Chương 95, Hỗn độn đại chiến, Tam phương chiến trường chương 95, Hỗn độn đại chiến, Tam phương chiến trường mà tại hỗn độn bên trong, giờ phút này Đế Tuấn cùng Đông Vương Công đứng đối mặt nhau. Đế Tuấn khí thế như hồng, một tay nắm chặt hà đồ, đồ bên trong tinh đấu vận chuyển, diễn dịch chu thiên tích tượng. Tay kia chấp trưởng là thư, trang sách lật qua lật lại ở giữa, càn khôn đảo ngược, thời không rối loạn. Thần uy nghiêm nghị, quanh thân tràn ngập thống ngự vạn tinh đế nói bi áp. Đối diện, Đông Vương Công ngạo nghễ sừng sững, tay phải nâng lên một thanh thuần dương kiếm, thân kiếm toàn thân nóng ánh, lưu chuyển lên chí cương chí dương lực lượng phát tác, mũi kiếm chỉ, hỗn độn tránh lui, thưa không băng liệt. Hai chân đạp nhẹ tử dương lô, trong lò lửa tím hừng hực, phun ra nuốt vào thiên địa dương khí, vẻ mặt trầm tĩnh, lại tự có một cỗ quân lâm vạn cổ khí độ, cùng Đế Tuấn xa xa giằng co. Mời đạo hữu vào trận. Đế Tuấn phất tay bố trí xuống Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, vô số núi non sông ngòi hư ảnh tại hỗn độn bên trong hiện hóa, trong nháy mắt đem Đông Vương Công cuốn vào trong đó. Đối với cái này, Đông Vương Công vẻ mặt không thay đổi, không hề sợ hãi. Quanh thân bỗng nhiên bộc phát sáng chói tử quang, thuần dương pháp tắc toàn diện triển khai, như một vòng vĩnh hằng đại nhật từ từ bay lên, chiếu rọi bát hoang. Quang mang chỗ đến, vẻ lo lắng tan tán, tà ma tránh lui, liền Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận trận văn cũng vì đó rung động. Tại cái này thuần dương chi uy chiếu rọi, hắn tựa như thiên địa sơ khai lúc luồng thứ nhất quang minh hóa thân, không thể xâm phạm, không thể xóa nhòa. Hai người vừa mới giao thủ, đại trận chấn động, pháp tắc quanh minh. Đế Tuấn trong lòng đột nhiên rung động, hắn lại giao chiến trong nháy mắt, cảm nhận được một cỗ không hiểu sức áp chế, dường như từ nơi sâu xa có một loại nào đó chi cao mệnh cách đang áp chế hắn đến nói uy nghiêm. Càng quỷ dị chính là, trong lòng lại lặng yên dâng lên một tia đối Đông Vương Công kính ngưỡng chi ý, như là thần tử gặp vua, phàm nhân nhìn thánh, bản năng mong muốn túi đầu. Ý niệm này tới đột, lại cực kỳ chân thực, khiến Đế Tuấn trong lòng hoảng hốt. Nhưng hắn chính là Thiên Đế chi tôn, tâm trí kiên cố, trong nháy mắt lợi dụng vô thượng đạo tâm đem kia cố dị dạng cảm xúc cưỡng ép trấn áp, hừ lạnh một tiếng. Hóa ra là mệnh của ngươi cùng thuần dương pháp tắc quấy phá. Giao thủ mấy hiệp, Đế Tuấn đã minh bạch, Đông Vương Công sở tu chi đạo chính là Hồng Hoang Nam Tiên cực hạn, mệnh cách trời sinh khắc chế thánh nhân phía dưới tất cả Hồng Hoang cản nói tiên thần, bất luận tu vi cao thấp, đều khó thoát uy áp. Cho dù là hắn Đế Tuấn, cũng không thể ngoại lệ. Ý thức được trận chiến này không thể thắng lợi dễ dàng, Đế Tuấn lại không kinh thường. Trong miệng hắn niệm động chân ngôn, ba đạo phân thân từ trong cơ thể nội chậm rãi hiện hiện, thiện ác chấp lần lượt hiện hóa, pháp lực tăng vọt, cùng bản thể trung thành tứ tượng chi trận, liên thủ vây công Đông Vương Công. Trong lúc nhất thời, đại trận bên trong tinh quang cùng lửa tím xen lẫn, Hà Đồ Lạc Thư cùng Tuần Dương kiếm kịch liệt va chạm, Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận bên trong pháp tắc vỡ nát vừa trọng tổ, một trận khoáng thế đại chiến, như vậy tiến vào sự nóng sáng chi cảnh. Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận bên ngoài, một cái khác trận vương giả chi tranh ngay tại trình diễn. Nguyên Vương trong tay Thiên Hoàng Trượng điểm nhẹ, Niết Bàn Thần Hỏa hóa thành thất thải phượng hoàng huyết dài lấy nhào về phía thái nhất. Đỉnh đầu Kim Vương sai đồng thời nở rộ quang hoa, Nam Minh Ly Hỏa ngưng tụ thành đầy trời hỏa vũ, đem trọn phiến hỗn độn chiếu rọi đến như là lưu ly thế giới. Nhưng thấy Đông Hoàng thái nhất hừ lạnh một tiếng, đỉnh đầu Kim Luân bỗng nhiên hiển hóa, chiếu sáng rạng rỡ, tựa như đại nhật lăng không, chiếu rọi chư thiên. Kia Kim Luân bên trong, Thái Dương chân hỏa cháy hừng hực như thác nước, phần thiên trừ hải, cuồn cuộn sóng nhiệt quét sạch khắp nơi, hư không vì đó mà mèo, ẩn chứa vô thượng uy năng, những nơi đi qua, vạn vật đều hóa cho bụi, uy áp như vực sâu, thẳng bức Nguyên Phượng mà đi. Trong ầm ầm nổ vang, ba đạo hồng hoang thần hỏa chạm vào nhau, hỗn độn vì đó biến sắc, hư không tầng tầng băng liệt, kẽ nứt như mạng nhện lan tràn, pháp tắc mảnh vỡ vang khắp nơi bay bụi. Nóng bỏng cơn bão năng lượng quét sạch trước và giảm, ngay cả mãnh liệt hỗn độn cương phong cũng hóa thành hư vô. Nguyên Phượng khí thế như hồng, chiến ý ngút trời, mỗi một kích đều ẩn chứa Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong vô thượng đạo vận, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có thể dùng chuyển thiên địa căn cơ. Trái lại thái nhất, mặc dù đã chém mất tam thì, tu vi bản lĩnh hết sức cao cường, chiến lực có 102 đương đại, càng đến đại nhật chí bảo Nhật Kim Luân, chiến lực tăng gấp bội, không sai đối mặt Nguyên Phượng cái loại này thượng cổ phượng tổ, lại chấp trưởng hai kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, vẫn cảm giác áp lực như núi. Thái nhất ra sức thôi động Kim Luân, vận chuyển đại nhật chí dương chi lực, tăng thêm tam thi trợ trận, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng Nguyên Phượng đánh hòa nhau, khó chiếm thượng phong. Hai người ngươi tới ta đi, đánh đến khó phân thắng bại, thần thông biến ảo, pháp tắc xen lẫn, một chiêu một thức đều ẩn chứa đại đạo chí lý, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Thái nhất mặc dù không đến là bại, nhưng cũng đánh cho cực kỳ gian nan, mỗi một chiêu đều cần đem hết toàn lực, có chút sơ sẩy, liền có thể bị niết bàn chi hỏa thiêu tận nguyên thần, lâm vào vạn kiếp bất phục. Mà Nguyên Phượng cũng biết đối thủ không thể coi thường, không dám có chút nào mạn. Hai người chi chiến, có thể xưng hồng hoang phi cầm một mạch đỉnh phong nhất quyết đấu, huy hoàng oanh liệt, đủ để ghi vào sử sách, vạn cổ truyền tụ. Mà chỗ xa hơn, Côn Bằng cùng Huyền Sóc đều đã hiển hóa ra bản thể chân thân, khí thế dung chuyển hỗn độn. Hai người đều không có cường đại tiên thiên linh bảo, cho nên vứt bỏ ngoại vật, lấy nguyên thủy nhất, cùng dã nhất đục thân chi lực triển khai một trận kinh thiên động địa chém giết. Chỉ thấy Côn Bằng dương cánh, thân thể nguy nga, hai cánh che khuất bầu trời, lợi chảo như thần binh lưới dao, xé rách hư không, chân thân khổng lồ, khó mà hình dung. Nhưng mà, khi nó đứng ở Huyền Sóc Huyền Quy chi thân bên cạnh lúc, lại cũng lộ ra nhỏ bé mấy phần, dường như diều hâu đứng ở thần nhạc chi bên cạnh, đột nhiên mất anh hùng. Côn Bằng trong lòng cũng không khỏi thất kinh, chưa từng ngờ tới Huyền Sóc bản thể càng như thế hùng hồn nặng nề, giống như gánh chịu thiên địa chi trọng viễn cổ thần linh. Côn Bằng cũng không tại lúc này hiện lộ tam thi pháp tướng, hắn xưa nay trung tình tại loại này thuần túy dựa vào nhục thân lực lượng quyết đấu, tôn trọng lấy huyết nhục chi khu nghiền ép cường địch hào hùng cùng gia tính. Côn Bằng cánh chim tung bay, mỗi một lần tấn công đều mang xé rách hỗn độn như thế, lợi chảo xẹt qua chỗ, không gian đều dường như bị xé mở từng đạo vết rách. Nhưng mà Huyền Sóc mặc dù tu vi hơi kém một chút, nhưng nhục thân lại có thể xưng thánh nhân phía dưới vô địch, thêm nữa chung quanh ngưng tụ vô tận huyền thủy chi khí, côn bằng lợi trảo mặc dù có thể ở nặng nghề giáp sắc cùng trên da vạch ra điểm điểm vết máu, nhưng thủy chung khó mà chân chính phá vỡ phòng ngự, thương tới căn bản. Mà Huyền Sóc mặc dù phòng ngự vô song, tựa như bất diệt chi thành lũy, nhưng hành động cuối cùng hơi có vẻ trì trệ. Côn bằng vốn là phong thủy chi đạo biến thành chi thần thú, trời sinh trưởng không thần phong đầm nước, đối thủy chi pháp tắc lĩnh ngộ cùng vận dụng, không kém chút nào Huyền Sóc. Thêm nữa cực tốc vô song, như điện quang hỏa thạch tại hư không xuyên thẳng qua, khi thì hóa thành cự côn lặn biển sâu, khi thì hóa thành đại bàng bay lượn cửu thiên, hành tung phiêu hốt, xuất quỷ nhập thần. Huyền Sóc dù có vạn quân chi lực, lại nhiều lần đánh hụt, lực lượng pháp tắc mặc dù có thể chấn vỡ vô tận hỗn độn, nhưng thủy chung không cách nào chạm đến côn bằng mảy may, chỉ có thể ở nguyên địa gầm thét, kích thích ngàn cơn sóng đảo. Trong lúc nhất thời, hỗn độn bên trong chỉ thấy lớn ảnh bốc lên, sóng nước trùng thiên, thần phong gào thét. Côn bằng có thể công, lại khó phá phòng. Huyền Sóc có thể thủ, lại khó trúng đích. Hai người lâm vào một trận lề mề căng thẳng chi chiến, dường như viễn cổ cự thú số mệnh quyết đấu, dù ai cũng không cách nào hoàn toàn áp đảo đối phương. Nhưng mà mảnh cứu phía dưới, côn bằng bằng vào không có gì sánh kịp tốc độ cùng hơi mạnh tu vi, từ đầu đến cuối chiếm cứ lấy chủ động, hoặc tập kích quấy rối, hoặc thăm dò, hoặc bức bách Huyền Sóc tiêu hao pháp lực, trong mơ hồ đã hơi chiếm thượng phong. Đề cử chuyển hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần phàm, bị ngạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đồ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bạn, tiện tay chơi chút đồ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Ngạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 96, Hy Hòa trợ trận, Vạn Yêu đại trận. Chương 96, Hy Hòa trợ trận, Vạn Yêu đại trận. Hy Hòa ngưng thần nhìn chăm chú lên kia mấy phương quyết định hồng hoang vận mệnh quyết đấu đỉnh cao. Đế Tuấn cùng Đông Vương công trung diện yêu tộc hoàng giả chi chiến, đây là thiên đỉnh cùng yêu tộc chính thống chi tranh, Đế Tuấn tuyệt đối không cho phép người khác nhúng tay. Mà Thái Nhất, Ngông Nên Lăng Tiêu, lòng cao hơn trời, dù cho người đang ở hiểm cảnh, cũng sẽ không xin giúp đỡ người khác, huống hồ lúc này chiến cuộc cháy bỏng, bởi vậy, Hy Hòa cũng không có nhúng tay trận chiến này. Thế là, Hy Hòa tố thủ dương lên, cổ tay trắng nhẹ chuyển, trong lòng bàn tay đã cầm kia thay phiên chuyển quá âm thần huy chí bảo, Nguyệt Kim Luân. Tiếp lấy Hy Hòa thân hình khẽ động, như nguyệt hoa chút xuống, nhanh nhẹn rơi vào Huyền Sóc cùng côn bằng bên trong chiến trường, thanh lãnh nguyệt hoa như thác nước chút xuống, trong nháy mắt đông kết côn bằng quanh thân quần quần phong thủy phát tác. Huyền Sóc thấy Hy Hòa gia nhập, vẻ mặt chưa biến, chỉ là khẽ bước cằm, im lặng công nhận nàng tham chiến. Giờ phút này thế cục gấp gáp, nhiều một phần chiến lực, liền nhiều một phần phần thắng. Lấy 2-1, được không biết xấu hổ. Thấy này côn bằng hét giận dữ một tiếng, nhưng cũng không dám có chút chủ quan, lập tức thôi động nguyên thần, ba bộ thi thần tự đỉnh đầu nhảy ra. Thiện thi dẫn động Bắc Minh Huyền Băng đối kháng thái âm chất lực, ác thi hóa thành gió lốc xé rách nguyệt hoa, chấp thi thì là thẳng đến Hy Hòa bản thể. Đối mặt côn bằng tam thi vây công, Hy Hòa mặc dù chỉ là chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, chỉ thành công chém mất thiện, ác hai thi, chưa viên mãn tam thi chi đạo, nhưng nàng không hề sợ hãi. Dậm chân hư không, trong tay Nguyệt Kim Luân xoay tròn không thôi, tung xuống đầy trời ngân huy. Thái âm chi lực như luồng không khí lạnh quét sạch, ngưng xương thành lưỡi đao, hóa xương mù làm kiếm, mỗi một kích đều ẩn chứa đông kết thần hồn, ăn mòn nguyên thần chi uy. Tại Nguyệt Kim Luân gia trì hạ, nàng lại vững vàng đánh vác côn bằng tam thi mãnh liệt thế công, không những chưa rơi xuống hạ phòng, ngược lại bằng vào linh bảo chi lợi, bắt lấy chiến cơ, mấy lần lấy tinh diệu pháp quyết dẫn động quá âm thần quang, thương tổn tới côn bằng tam thi hóa thân. Lùi tới trong công kích, Hy Hòa bắt lấy một cơ hội, Nguyệt Kim Luân hóa thành một đạo ngân sắc hồ quang, vạch phá bầu trời, thẳng đến côn bằng ác thi. Quá âm thần lực giống như thủy triều chút vào thể nội, trong nháy mắt đông kết pháp lực vận chuyển, khiến cho thân hình trì trệ, đầu vai nổ tung một mảnh băng tinh huyết vụ, phát ra một tiếng gào lên đau đớn. Côn bằng bản thể cũng cảm giác thần hồn chấn động, hơi biến sắc mặt, lúc này mới chân chính ý thức được, Hy Hòa dù chưa đạt chuẩn thánh đỉnh phong, nhưng bằng mượn cực phẩm tiên thiên linh bảo chi uy, đã đủ để đối với hắn cấu thành uy hiếp. Cho nên, đối mặt lấy một địch hai bất lợi cục diện, côn bằng trong lòng đã bắt đầu sinh thái ý, chiến ý lung lay. Nhưng mà, Nguyên Vượng cùng Đông Vương Công ở giữa chiến cuộc chưa phân ra thắng bại, thế cục giằng co, hắn thân làm trong chiến trường một vòng, rút dây động dừng, tự nhiên không cách nào tùy tiện bước ra rời đi. Rơi vào đường cùng, côn bằng đành phải đè xuống trong lòng lưỡi niệm, đem toàn bộ tâm thần cùng pháp lực chút xuống tại trước mắt chiến cuộc, không dám có chút buông lỏng. Cùng lúc đó, Đế Giang hóa thân sớm đã lặng yên ẩn nấp tại hỗn độn hư không bên trong, như bóng với hình, thở lạnh nhạt lấy đây hết thảy biến cố. Đế Giang hóa thân mắt sáng như đuốc, nhìn rõ tứ phương, nhưng thủy chung chưa từng phát hiện Hồng Quân cùng Trúc Long giao chiến tung tích. Hỗn độn bên trong, pháp tắc hỗn loạn, thời không rối loạn, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp bậc khí tức bị tầng tầng che lấp, khó mà bắt giữ. Bất quá, Đế Giang trong lòng đã có phán đoán, lấy Trúc Long chi năng, quả quyết không phải Hồng Quân đối thủ. Trận kia quyết đấu, từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước kết cục. Bất quá là Hồng Quân đối Trúc Long một trận đơn phương nghiền ép cùng treo lên đánh, không chút huyền niệm có thể nói. Bởi vậy, Đế Giang cũng chưa quá nhiều đem tâm thần hao phí đang tìm kiếm trốn chiến trường kia bên trên, dù sao thắng bại đã minh, không cần lo ngại. Nhưng vào lúc này, Đế Giang hóa thân phát giác được hai đạo mịt mở lại cường hành khí tức đang lặng yên tới gần. Hai người này khí cơ thu liễm, hành tích quỷ bí, lặng yên ẩn nút tại phiến chiến trường này bên ngoài, chưa từng hành động thiếu suy nghĩ, cũng đã đem thần niệm xen lẫn, âm thầm giao lưu. Đế Giang một cái liền khám phá thân phận của bọn hắn, chính là tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Hai người là Thiên Đình chi Thiên Tôn, Đế Giang suy đoán có thể là đến tương trợ Đế Tuấn. sau đó thuận tiện đánh một chút gió thu, dù sao Đông Vương Công cùng Nguyên Phượng trong tay nhưng có 4 kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Hai người còn cùng Côn Bằng có chút nhân quả, cũng khó nói có thể thừa cơ chấm dứt. Mà tại Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận bên trong, Đông Vương Công đối mặt mênh mông đại trận áp chế cùng chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới đế tuấn cùng tam thi pháp thân thay nhau hoành kích, quanh thân linh quang kịch liệt chấn động, pháp lực quần quần không ngớt. Đại trận chi lực như thiên hà chảy ngược, tầng tầng áp chế đạo vận vận chuyển, khiến cho trong lúc giơ tay nhấc chân đều cảm giác nặng nề như vác sơn nhạc. Mặc dù Đông Vương Công nhìn càng ngày càng hiện lộ dấu hiệu thất bại, nhưng Đông Vương Công chiến ý lại như liệt hỏa liệu nguyên, càng đánh càng hăng. Bất quá Đông Vương Công cũng biết tiếp tục như vậy không được, thế là Đông Vương Công tay áo bung lên, một đạo sáng chói ánh sáng hoa từ trong cơ thể nổ phóng lên tận trời, chính là ngày xưa thành lập yêu tộc về sau hắn cùng Trúc Long cùng một chỗ luyện chế vạn yêu đồ lục. Bảo vật này chính là tập ức vạn yêu tộc tinh huyết, thôn vệ thượng cổ tam tộc đại năng di hải, thu nạp yêu tộc khí vận bản nguyên tạo thành, có thể xưng yêu tộc chí bảo. Đồ lục vừa ra, Hà Lạc đại trận bên trong tỏa ra dị tượng, vạn yêu hư ảnh từ hư không hiện hiện, hoặc là lớn chim che trời, hoặc là cự thú liệt địa, hoặc là cổ yêu múa trảo, hoặc là yêu vương lâm trận, hình thái ngàn vạn, gào thét chấn thiên. Bảy trận. Đông Vương Công ra lệnh một tiếng, vạn yêu hư ảnh lấy lượng nghi sinh tứ tượng hóa bắt quái chí lý làm căn cơ, bố trí xuống tam đại chủ trận. Lượng nghi yêu luân trận, tứ tượng trấn hồn trận, bắt môn phong thiên trận, mỗi một chủ trận đều ẩn chứa đại đạo cơ hội, vận chuyển ở giữa âm dương lưu chuyển, ngũ hành sinh khắc, huyền ảo khó lường. Càng tại bên ngoài, tầng tầng lớp lớp bố trí xuống vô số phụ trận, hoặc là tinh đấu lệch vị trí, hoặc là địa mạch ngược đi, hoặc là gió lửa trung sức, hoặc là lôi trạch đan sen. Trận chịu trận, trận bộ trận, trận tiếp trận, vòng vòng đan sen, tầng tầng tiến dần lên, diễn hóa xuất dòng giá 6636 phương đại trận, lẫn nhau hô ứng, khí cơ tương liên, hình thành một tòa to lớn vô biên, biến hóa vô tận tuyệt thế sát trận. Trận này chính là Đông Vương Công ngày xưa tại Bồng Lai ẩn thế thời điểm dốc lòng lĩnh hội vạn tiên trận, mặc dù chưa hoàn toàn viên mãn, cũng đã có nghiêng trời lệch đất chi uy. Giờ phút này bởi vì hiển thị do yêu tộc khí tượng, cho nên có thể coi là vạn yêu trận. Trận thành thời khắc, hỗn độn nguyên khí vì đó ngưng trệ, đại đạo pháp tắc cũng bị nhiễu loạn. Liên đế tuấn cái loại này chuẩn thánh đỉnh phong cường giả cũng bị vô số yêu ảnh cuốn thân, lâm vào trùng điệp huyễn tượng cùng sát cơ bên trong, khó mà thoát thân. Càng khó giải quyết chính là những này vạn yêu hư ảnh chính là từ đại yêu tinh huyết cùng yêu tộc khí vận cộng đồng ngưng hóa, chỉ cần yêu tộc khí vận không dứt, hư ảnh liền vĩnh viễn không tiêu tán, dù có thông thiên pháp lực cũng khó hoàn toàn tiêu diệt. Mỗi một kích rơi xuống, hư ảnh mặc dù nát, lại có thể mượn vạn yêu đồ lục đoàn tụ, tựa như bất tử chi thân, khiến địch thủ mệt mỏi, tâm thần đều mệt. Trong lúc nhất thời, công thủ thay đổi xu thế, nguyên bản chiếm thượng phong đế tuấn bị phản vây ở vạn yêu đại trận bên trong, thế cục đột nhiên chuyển, chiến cuộc thêm biến số nữa. Thật không tiện các vị, đêm qua có việc quên định thời gian ban bố, còn có muốn hỏi một chút đại gia hồng hoang bên trong công đức không thể giao dịch sao? Hy vọng đại gia cho điểm đề nghị, tạ ơn. Đề cử chuyên hot, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỳ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử, tần trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tức đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối bắc lương. Nhập bắc lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy, đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hàn tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương tần trạch dùng binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, đội vàng ban thưởng trần an. Tần trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, đông sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 97, đế tuấn không địch lại, một công vẫn lạc. Chương 97, đế tuấn không địch lại, một công vẫn lạc rơi vào đường cùng. Đế tuấn đành phải cắn răng thi triển vô thượng pháp lực, đem tự thân cùng Đông Vương Công cùng nhau na di ra Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận phạm vi. Chợt thôi động đại trận chi lực, đem kia đầy trời cuộn cuộn, giữ tận gào thét vạn yêu hư ảnh toàn bộ phong tỏa tại trong trận, lấy trận pháp chi lực đem nó trói buộc, tạm hiểu trước mắt nguy hiểm. Mà chính hắn thì không thể không tại ngoài trận trực diện Đông Vương Công, triển khai một trận sinh tử quyết đấu. Thấy Đế Tuấn bị ép bỏ trận mà ra, Đông Vương Công không khỏi ngửa mặt lên trời cười lạnh, trong mắt lóe lên một vẻ khinh miệt cùng đắc ý. Đạo hữu là cao quý thiên đế, bây giờ lại cũng luân lạc tới vứt bỏ trận mà chiến, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Ôn nào, không có Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, chấm như thế có thể lấy ngươi tính mệnh. Nghe vậy Đế Tuấn mặt ngoài không để ý, kỳ thực càng thêm cẩn thận, căn cứ tiên hạ thủ vi cường nguyên tắc, lại lần nữa chủ động hướng Đông Vương Công đánh tới. Nhưng mà, mất đi Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận cái loại này cực phẩm tiên thiên linh bảo gia trì, Đế Tuấn mặc dù vẫn nắm giữ tam thi hóa thân chí năng, chiến lược bất phàm, nhưng đối mặt chuyên tu đại đạo pháp tắc, lại tại hỗn độn bên trong như cá gặp nước Đông Vương Công, nhưng dần dần hiện lộ ra xu hướng suy tàn. Hỗn độn bên trong, pháp tắc càng thêm nguyên thủy thuần túy, đại đạo thanh âm ở khắp mọi nơi, Đông Vương Công ở chỗ này chiến đấu, giống như đến thiên chi trợ, mỗi một chiêu mỗi một thức đều không bàn mà hợp đại đạo vận luật, trong lúc giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Đế Tuấn mặc dù ra sức chém giết, tam thi luân chuyển, thần thông ra hết, nhưng thủy chung khó mà áp chế đối phương. Theo chiến cuộc chuyển rời, hắn dần dần rơi vào hạ phòng, chiêu thức ở giữa đã lộ ra vương hữu, khí tức cũng có hỗn loạn chi tượng. Mà liên tại cái này liên quan quá lúc, Đông Vương Công lại chiến đấu bên trong một chiêu đốn ngộ, thuần dương đại đạo pháp tắc đông nhiên quan thông, tu vi đột nhiên đột phá bình cảnh, Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong kinh khủng uy áp như sóng dữ ngút trời, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ hỗn độn hư không. Kia cố uy áp nặng nề như vũ trụ sụp đổ, áp bách đến Đế Tuấn cơ hồ khó mà hô hấp. Ngay tại cái này trong chớp mắt, Đông Vương Công trong tay thuần dương kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, kiếm quang như hạo nhật mới lên, xé rách hỗn độn, thẳng đến Đế Tuấn. Kiếm khí chô đến, Đế Tuấn vội vàng triệu hoán tam thi chống cự, Đế Tuấn chi thiện thi thể trong khi sống, bị một kích trọng thương, bản tôn Đế Tuấn giống nhau nguyên thần chấn động, pháp thể băng liệt, máu tươi vẩy xuống tại hư vô bên trong, thoáng qua bị hỗn độn nuốt hết. Đế Tuấn tâm thần kịch chấn, giờ phút này tam thi mất cân bằng, tự thân chiến lực cũng là đại giảm, dấu hiệu thất bại đã hiển lộ không bỏ sót, lại khó vãn hồi. Giờ phút này, thắng bại đã phân, Đế Tuấn thân ảnh tại hỗn độn bên trong lộ ra cô tịch mà chật vật, mà Đông Vương Công thì đứng ở hư không bên trên, kiếm chỉ mênh mông, khí thế như hồng. "Đế Tuấn, ngươi thua, chớ mới là chính thống yêu đế, ha 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 ha." Đông Vương Công tùy ý cười to, giơ cao thuần dương kiếm, sát ý ngút trời, muốn một kiếm chém xuống, hoàn toàn diện sát Đế Tuấn. Thái Nhất mắt thấy cảnh này, hai mắt xích hồng, muốn rách cả mí mắt, lửa giận trong lòng phần thiên, quên mình muốn tránh thoát chiến cuộc tiến đến cứu viện. Nhưng mà, hắn vừa mới khởi hành, lại bị Nguyên Vương kéo chặt lấy, Nguyên Vương một trượng quét ngang mà đến, chính giữa Thái Nhất phía sau lưng, Thái Nhất bởi vì phân tâm cứu viện, lộ ra sơ hở bị Nguyên Vương bắt lấy. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Thái Nhất thân hình dừng lại, như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một ngụm kim huyết, tiếp lấy thân thể lảo đảo lùi lại, hiển nhiên đã thụ không nhẹ nói tổn thương, chiến lực cũng là tổn hao nhiều. Cùng lúc đó, Côn Bằng thấy thắng lợi trong tầm mắt, gắt gao kiềm chế Hi Hòa Huyền Sóc hai người, Hi Hòa hành động bị quản chế, dù có lòng cứu rút, lại bất lực thoát thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua Đế Tuấn mạng sống như treo trên sợi tóc, lòng nóng như lửa đốt lại không thể làm gì. Chẳng lẽ chấm hôm nay thật phải bỏ mạng nơi đây sao? Đế Tuấn lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng lại không cách nào nghịch chuyển mạng sống như treo trên sợi tóc hiện trạng. Bất quá hắn vẫn là vận chuyển quanh thân pháp lực, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Đế Tuấn tuy có tử trí, nhưng Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong tuyệt sát một kích, cũng không phải hiện tại Đế Tuấn có thể chống cự, ngay tại Đế Tuấn sắp vẫn lạc tại Đông Vương Công thuần dương kiếm hạ lúc, hỗn độn chỗ sâu bỗng nhiên bộc phát ra một đạo thần thánh kim quang. Chỉ thấy một phương nóng ánh sáng long lanh công đức kim liên tự hư vô bên trong hiện hiện, cánh sen tầng tầng nở rộ, tản mát ra vô lượng tự quang, nhẹ nhàng xoay tròn, liền định trụ vỡ vụn hư không, khiến Đông Vương Công kiếm thế cũng theo đó trì trệ. Ngay sau đó, một gốc bảo quang sáng chói thất bảo diệu thụ đột nhiên hiện ra, cành lá chớp chớp, thần quang bảy màu lưu chuyển, đột nhiên quét một cái mà ra. Một kích này nhanh chóng như điện, ẩn nấp tại hỗn độn bên trong, không có dấu hiệu nào, đánh thẳng Đông Vương Công phía sau lưng. Đông Vương Công đang hết sức chăm chú tại chém giết Đế Tuấn, vạn vạn không ngờ tới phía sau đột nhiên bị tập kích bất ngờ, căn bản không kịp phòng ngự. Thất bảo diệu thụ thần uy ầm vang một phát, trung điệp đánh trúng thân thể, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Đông Vương Công thân hình đột nhiên rung động, ngực kịch liệt đau nhức, cũng là một ngụm kim huyết phun ra ngoài, thuần dương kiếm quang mang cũng theo đó ảm đạm. Đông Vương Công vừa kinh vừa sợ, đội vàng thu kiếm trở lại, thần niệm liếc nhìn một phía, rốt cục thấy rõ kia người đánh lén, chính là Tiếp Dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân. Còn chưa chờ Đông Vương Công thổ lộ nửa câu ngoan lệ chi ngôn, Tiếp Dẫn đạo nhân đã thôi động vô thượng pháp lực, ra chỉ thần sử như kình tiền cự nhạc giống như ầm vang ép xuống, trấn áp hướng Đông Vương Công nguyên thần. Cùng lúc đó, Đế Tuấn thấy Tiếp Dẫn Chuẩn Đề cứu viện, mừng rỡ trong lòng, ngửa mặt lên trời cười to, quanh thân kim diễm ngập trời, trong nháy mắt hóa thành tam túc kim ô bản thể, hai cánh triển khai che khuất bầu trời, tựa như một vòng tần sinh đại nhật ngang qua hư không. Tam chảo như dao, xé rách cả khôn, kim ô lợi chảo lấy vô song chi thế thẳng đến Đông Vương Công linh đài mệnh môn, chỉ một kích, liền đem thụ thương Đông Vương Công hộ thể thần quan cùng nguyên thần phòng ngự toàn bộ xuyên thủng. Đông Vương Công con người đột nhiên co lại, trên mặt ngưng kết lấy kinh sợ cùng không cam lòng, khóe miệng tràn ra một tia đạo vận băng diện huyết quang, thân thể tại kim ô thần hỏa cùng thần sử dư uy song trọng oanh kích hạ từng khúc tan rã. Cuối cùng mang theo cặp kia chết không nhắm mắt đôi mắt, hoàn toàn chết đi tại hỗn độn chỗ sâu. Chân linh thoát thể mà ra, như một đạo yêu ớt lại cứng cỏi lưu quang, hướng về hồng hoang giữa thiên địa đầu kia xuyên qua cổ kim, chạy xuôi không thôi dòng sông thời gian phiêu đãng mà đi, dường như nhất định tại vô tận tuế nguyệt bên trong trầm luân, tiếp nhận vận mệnh cọ rửa cùng lãng quên. Một màn này thánh nhân phía dưới không người nhìn thấy, chỉ có Đế Giang nhìn thấy Đông Vương Công chân linh hướng đi. Thấy này Đế Giang vẻ mặt đạm mạc, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, nhìn qua cái kia đạo dần dần từng bước đi đến linh quang, cũng không xuất thủ cứu rút, cũng không mảy may thường xót chi sắc. Đông Vương Công đã lựa chọn đầu này yêu đế con đường, như vậy vẫn lạc tại hỗn độn, chính là gieo gió gặt bão, mặc kệ chân linh trầm luân tại dòng sông thời gian, chính là đối với nó kết cục tốt nhất. Mà đổi thành một bên, Côn Bằng mắt thấy Đông Vương Công hình thần câu diện, trong lòng kinh hãi sau khi, lập tức cân nhắc thế cục, không chút gì ham chiến. Hai cánh chấn động, quanh thân phong lực tuôn ra, hóa thành một đạo xé rách thương khung gió nhẹ, trong nháy mắt liền mất tung ảnh. Tốc độ kia nhanh chóng, không có gì ngoài Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, hoặc là cùng giai chi tu sĩ lấy pháp tắc hóa chặt thời không, cơ hồ không có những người khác có thể truy, có thể ngăn, có thể cản. Chờ Huyền Sóc Hi Hòa hoàn hồn, Côn Bằng sớm đã mở mị không có dấu vết vô tung, duy dư hỗn độn bên trong một tia phong ngân, nói vừa rồi kia kinh tâm động phách một màn. Tiếp Dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân nhìn qua Côn Bằng bỏ chạy phương hướng, liếc nhìn nhau, trong mắt đều hiện ra một tia khó mà che giấu đăm chất. Bọn hắn lần này ra tay trợ Đế Tuấn, cũng không phải là hoàn toàn từ đối với Thiên Đình giữ gìn, càng sâu tầng dụng ý, kỳ thực là muốn mượn Đế Tuấn chi thủ, hoàn toàn diệt trừ Côn Bằng, lấy hiểu rõ năm đó ở Tử Tiêu cung bên trong kết xuống đoạn ân oán kia nhân quả. Nhưng mà bây giờ Đế Tuấn đã thủ thắng, Côn Bằng lại thừa dịp loạn đào thoát, bọn hắn dù có mọi loại không cam lòng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi, lưu lại tiếp với. Đa tạ hai vị đạo hữu tương trợ, Đế Tuấn vô cùng cảm kích mắt thấy đại cục đã định, Đế Tuấn hướng Tiếp Dẫn Chuẩn Đề hai người chắp tay gửi tới lời cảm ơn, luôn từ thành khẩn biểu đạt đối với hai người hết sức giúp đỡ lòng cảm kích. Tiếp Dẫn khẽ bước cằm, vẻ mặt lạnh nhạt. Chúng ta đã là Thiên Đình Thiên Tôn, bảo vệ Thiên Đình trật tự, trấn áp phản loạn, vốn là thuộc bổn phận chi trách, không cần phải nói. La cực, bệ hạ không cần để ở trong lòng. Chuẩn Đề cũng cười phụ họa, luôn từ khiêm tốn, lại khó nén trong mắt một màn kia tinh quang. Lời còn chưa dứt, hắn liền lặng lẽ vận chuyển pháp lực, tế ra thất bảo diệu thụ, thất thải quang hoa lưu chuyển, bảo thụ nhẹ lay động, muốn đem Đông Vương Công thất lạc hai kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo thuần dương kiếm cùng Tử Dương lô bỏ vào trong túi, xem như trận chiến này chiến lợi phẩm. Nhưng mà, làm thất bảo diệu thụ linh quang đảo qua chiến trường, Chuẩn Đề lại bỗng nhiên khẽ giật mình, nhíu mày, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Cái kia vốn nên lặng lặng nằm tại trong chiến trường thuần dương kiếm cùng Tử Dương Lô, không ngờ không thấy tăm hơi. Hắn lập đi lặp lại cảm ứng, thần thức phô thiên cái địa đảo qua tứ phương, nhưng thủy chung không cách nào bắt được hai kiện linh bảo khí tức. Mà lúc này chỗ tối đế giang trong tay đang luốt luốt kia hai kiện linh bảo, thuần dương kiếm thân kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh, Tử Dương Lô lô hỏa mở mịt, linh vận dật dạo. Đế giang khẽ miệng khẽ nhếch, cười như không cười nhìn qua tiếp dẫn cùng chuẩn đề, hai người bất quá chuẩn thánh đỉnh phong tu vi, tự nhiên không phát hiện được hắn. Sau đó đế giang đem linh bảo thu hồi, tiếp tục quan sát chiến cuộc. Đề cử chuyến hót, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật châu được kim cương quyền. Nhuốm máu tượng nạn, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 98, Nguyên Vương vẫn lạc, lấy đi Bồng Lai. Chương 98, Nguyên Vương vẫn lạc, lấy đi Bồng Lai. Đông Vương công bỏ mình nói tiêu, côn bằng tựa dịp loạn phá phong mà đi, độc giữ lại Nguyên Vương lẻ loi một mình, đối mặt Đế Tuấn, Thái Nhất, tiếp dẫn chờ 6 vị hồng hoang đại năng vây quét. Nguyên Vương dùng huyết phân chiến, phượng dự quét ngang hư không, thần diễm phần thiên trừ hải, nhưng mà quả bất địch chúng, cuối cùng lực có thua, dần dần rơi vào hạ phong. Trong lòng đã minh ngộ, đại thế đã mất, thiên mệnh có trái. Mối thù hôm nay, ngày khác tất báo. Phượng tộc bất diệt, niết bàn vĩnh tồn. Nguyên Phượng ngửa mặt lên trời kêu to, âm thanh chấn cửu tiêu, lưu lại một câu nói năng có khí phách ngoan thoại. Lời còn chưa dứt, Nguyên Phượng quanh thân bỗng nhiên giấy lên sáng chói chói mắt niết bàn thần hỏa, ngọn lửa kia hiện lên kim hồng chi sắc, ẩn chứa sinh tử luân hồi chi lực, chính là Phượng Hoàng nhất tộc nhất chi cao vô thượng bản nguyên thần thông. Thế này, Đế Giang mắt bốc kim quang, đây không phải hắn đau khổ tìm kiếm luân hồi chân ý sao? Trong chốc lát, Đế Giang nhìn xem Nguyên Phượng lục thân cùng nguyên thần tại liệt diễm bên trong chậm rãi tan rã, nhưng lại tại trong lửa thai nghén tân sinh. Thiên Hoàng Trượng cùng Kim Phượng sai cái này hai kiện nương theo nàng vô tận tuế nguyệt tiên thiên linh bảo, đống nhiên bộc phát ra vô lượng thần quang, lôi cuốn lấy nàng sau cùng nhất bản nguyên thần, hóa thành một đạo lưu quang, phá vỡ hỗn độn hằng rào, tan biến tại vô tận hư vô bên trong. Đây là Phượng Hoàng Niết Bàn bí thuật, cựu tử bất tử, ẩn chứa vô hạn sinh cơ, cho dù chuẩn thánh đỉnh phong như Đế Tuấn, Thái Nhất Chi Lưu cũng vô lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia đạo thần quang bỏ chạy. Chờ kia thần hỏa dập tắt, hư không quy về yên tĩnh, Đế Tuấn bọn người hai mặt nhìn nhau, đều coi là Nguyên Phượng đã mượn Niết Bàn phương pháp quay về Hoàng Hoàng. Bay về bất tử hỏa sơn, liền riêng phần mình thu hồi linh bảo, lần lượt rời đi. Hỗn độn cũng bay về tĩnh mịch. Chính là ở đây yên lặng như tờ lúc, hư không có chút vật mèo, một đạo vĩ nạn thân ảnh chậm rãi bước ra, chính là Đế Giang. Vẻ mặt vui vẻ, trong tay thình lình cầm phương kia mới bỏ chạy thiên hoàng trượng cùng kim vượng sai, càng có một đoàn yếu ớt nguyên thần chi quang bị giam cầm với hắn lòng bàn tay. Nguyên vượng nguyên thần tại giam cầm bên trong có chút rung động, cảm giác được kia siêu việt chuẩn thánh cực hạn hỗn nguyên đại la kim tiên đạo vận, lập tức như rơi vào hầm băng. Động thủ đi, hy vọng thánh nhân chớ có đối phượng tộc đuổi tận giết tuyệt. Nguyên vượng trầm mặc thật lâu, mắt vượng bên trong hiện lên vẻ bi thương cùng thoải mái, cuối cùng là than nhẹ một tiếng, trong lời nói dường như cũng không oán hận chi ý. Đế Giang vẻ mặt bất động, ánh mắt như sắt, thản nhiên nói: "Thiên địa lại kiếp, nhân quả khó thoát, ngươi đã vào cuộc, liền không quay đầu con đường. Về phần phượng tộc, tự nhiên là bụi về với bụi, đất về với đất. Ngươi lại an tâm đi thôi." Nói xong, Đế Giang chậm rãi giơ tay lên, hồng mông lượng thiên xích hiện hiện lòng bàn tay, mang theo hôn nguyên đại la chi lực, nhẹ nhàng vung lên, đem Nguyên vượng nguyên thần hoàn toàn ma diệt, hóa thành hư vô, lại không chuyển sinh cơ hội. Thu hồi thiên hoàng trượng cùng kim vượng sai, cùng mang theo luân hồi sinh tử chi ý Nguyên Vượng Niết Bàn bản nguyên, Đế Giang đứng chắp tay, ánh mắt đảo qua mảnh này tàn phá hỗn độn chiến trường, lập tức bước ra một bước, trở về Hồng Hoang, bất quá lại không phải trực tiếp về bản cổ thần điện, mà là đi tới Bồng Lai Tiên Đảo. Bồng Lai Tiên Đảo phía trên, theo Đế Tuấn, Thái Nhất chờ Thiên Đình hạch tâm chiến lực tự hỗn độn trở về, chiến cuộc trong nháy mắt đã mất đi tất cả lo lắng. Nguyên bản còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tứ hải yêu tộc, cảm nhận được Đế Tuấn Thái Nhất bọn người chuẩn thánh đỉnh phong uy nghiêm, sĩ khí trong khoảnh khắc sụp đổ. Đế Tuấn đứng ở đám mây, quan sát phía dưới bừa bộn chiến trường cùng vô số mặt lộ vẻ sợ hai yêu tộc bộ hạ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tứ hải yêu tộc cuối cùng cũng là yêu tộc căn cơ lực lượng, bây giờ Đông Vương công đã đền tội, mới xây yêu đỉnh khí vận đã tán, Đế Tuấn mục đích chính yếu nhất đoạt lại bị chia lại thiên đỉnh khí vận, trọng trấn thiên đỉnh uy nghiêm đã đạt thành, thực sự không thích hợp lại nhiều tạo sát nghiệt. Huống chi vị yêu long tộc thánh nhân Trúc Long mặc dù đến nay chưa về, nhưng thánh vị còn tại, hồng hoang bất diệt, thánh nhân bất tử, hôm nay như đi chém tận giết tuyệt sự tình, ngày khác gặp thánh nhân lôi đỉnh chi nộ, coi như không xong. Thế là Đế Tuấn cao giọng tuyên chỉ, âm thanh truyền tứ hải, yêu đình lịch thiên mà đi, đầu đảng tội ác Đông Vương công đã đền tội. Những người còn lại đều là chịu lôi cuốn chi chúng, chấm, tổng thể không truy cứu. Nhìn các ngươi ngày sau cẩn thủ bản phận, chớ lại đi hành vi người tiên. Ý chỉ một chút, vô số tứ hải yêu tộc như được đại xá. Đế Tuấn không còn lưu lại, xuất lĩnh lấy thiên đình đại quân, mang theo đại thắng chi uy, trùng trùng điệp điệp trở về Tam thập tam trọng thiên. Mà tại ứng long chờ trưởng lao yêu tộc chỉ huy hạ, còn sót lại tứ hải yêu tộc cũng bắt đầu có thứ tự rút lui, lui giữ tứ phương hải vực. Bọn hắn mặc dù bảo toàn tính mệnh, nhưng yêu đế Đông Vương công vẫn lạc, như là một tầng nặng nề vẻ lo lắng bao phủ tại mỗi một cái yêu tộc trong lòng. Cái này cũng khiến cho toàn bộ tứ hải yêu tộc sĩ khí cùng khí vận lâm vào trước nay chưa từng có đê mê. Bọn hắn giờ phút này có khả năng làm chỉ có chờ đợi vị tia thánh nhân trở về, chờ đợi hắn đến chỉ dẫn bọn hắn tương lai vận mệnh. Mà yêu đình hạch tâm Đồng Lai Tiên Đảo phía trên, theo Thiên Đình cùng bộ phận tứ hải yêu tộc lần lượt rời đi, cũng lộ ra cô đơn không ít, bất quá dáng mây vẫn như cũ lở lở, linh truyền róc rách như trước. Đông Vương công mặc dù bại, nhưng là tứ hải yêu tộc cùng Thiên Đình đại quân giao thủ phần lớn tại Đồng Lai đảo bên ngoài, tòa này hỗn độn vãi phiến biến thành tiên đảo cũng không tổn thương nhiều ít. Đế Tuấn, Thái Nhất bọn người vừa rồi rút lui, thiên khung phía trên dư uy chưa tán, đông hải sóng cả cuộn, biển mây bốc lên ở giữa, tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai người thân ảnh chậm rãi tự không hiện hiện. Trước đây tại hỗn độn đi đường lúc, Đế Tuấn đã chính miệng đáp ứng hai người, Đồng Lai yêu đỉnh từ đó tận quy thiên phương tất cả, nguyên nhân chính là có này hứa hẹn, Đế Tuấn mới không động Đồng Lai mảy may, thẳng rời đi, lưu lại tòa này đã từng vì yêu tộc thánh địa tiên đảo. Giờ phút này, tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai người đứng ở Đồng Lai trên không, quan sát phía dưới, nhưng thấy linh mạch tung hành, điềm lành rực rỡ, tiên vụ lờ lờ, kỳ hoa dị thảo trải rộng dãy núi, quỳnh lâu ngọc vũ ẩn hiện dáng mây ở giữa, linh cầm tường tập, dị thú tiềm hành, thật là động thiên phúc địa, thiên địa trung linh chỗ tụ. Hai người ánh mắt chiếu tới, đều bộc lộ nóng bỏng chi sắc, trong lòng vui mừng như điên khó đè nén. Tiếp dẫn chắp tay trước ngực thở dài. Thiên hai, như thế bảo địa, linh khí mờ mịt, khí vận bốc hơi, đang ứng ta phương Tây đại hương nhẹ ra, quả thật trời ban cơ duyên. Chuẩn Đề cũng vỗ tay mà cười. Không tệ. Đến này Đồng Lai, ta phương Tây có thể mở rộng pháp môn, phổ độ chúng sinh, cuối cùng cũng có đại hương ngày. Nói xong, hai người kìm nén không được trong lòng kích động, liền muốn ra vân mà xuống, nhập đạo tâm bảo, dò xét di dấu. Tiểu Hữu, xin dừng bước. Thiên điệu đống nhiên yên tĩnh, dường như thời không ngưng trệ. Một đạo pháp tắc thanh âm truyền đến hư không truyền đến, tiếp dẫn Chuẩn Đề hai người nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một đạo thương cổ mênh mông khí tức tràn ngập ra, ngay sau đó, một đạo nguy nga thân ảnh chậm rãi hiện hiện, chính là Đế Giang. Đế Giang đứng ở hư không, người mặc hỗn độn chi khí, hai mắt như ngân hà lưu chuyển, nói tiếp: "Này Đồng Lai tiên đạo, cùng ta Bất Chu Sơn hữu duyên, đương vi địa phủ tất cả, mời hai vị tiểu hữu rời đi." Đế Giang lời vừa nói ra, tiếp dẫn Chuẩn Đề hai người toàn thân rung động, sắc mặt đột biến. Nguyên bản lòng tràn đầy vui vẻ trong nháy mắt ngưng kết, tiếp theo hóa thành vô tận đau lòng cùng không cam lòng. Bọn hắn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy thật sâu tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Đồng Lai gần trong gang tấc, bảo khí trung thiên, lại sắp đắc thủ lúc, vượt bị chặt đứt. Nhưng đối phương chính là thánh nhân chí tôn, thực lực thông thiên, cho dù không có cam lòng, hai người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiếp dẫn cưỡng chế trong lòng gợn sóng, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, chắp tay trước được nói, nguyên là Đế Giang thánh nhân giá lâm, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn. Đã nói đạo này cùng thánh nhân hữu duyên, tự nhiên nhường cho, không sẽ cùng thánh nhân tranh chấp. Chuẩn Đề cũng cúi đầu không người, mặt mũi tràn đầy đắng chát, không phát một lời. Hai người chậm rãi quay người, cẩn thận mỗi bước đi, ánh mắt liên tiếp đảo qua Đồng Lai tiên đảo, tràn đầy quyến luyến cùng không bỏ, dường như rời đi không phải một tòa đảo, mà là toàn bộ phương Tây tương lai hy vọng. Thần sát chi khó khăn, dáng vẻ chi buồn bã, làm cho người quan chi cũng sinh thương. Nhìn xem đạp trên nặng nghề bộ pháp, dần dần từng bước đi đến hai người thân ảnh, Đế Giang thân ảnh lóe lên, thẳng đến Đồng Lai tiên đảo đến khu vực hạch tâm nơi đó, một gốc thần dị phi phạm linh căn đang phun ra nuốt vào lấy tiên thiên giáp một tinh khí, thân cảnh như rồng, phiến lá đạo văn tự nhiên, kết lấy mấy cái ẩn chứa đạo quả huyền ảo quả mận, chính là cùng khổ trúc. Nhân sâm quả đổi danh Hồng Hoang thập đại cực phẩm tiên tiên linh căn một trong, Hoàng Trung Lý. Như thế linh căn, lưu tại nơi đây thật là người tài giỏi không được trọng dụng. Đế Giang lạnh nhạt tự nói, vung tay lên, vô hình không gian đạo tắc liền đem chọn gốc Hoàng Trung Lý tính cả cắm rễ một mảnh tiên tiên tức nhuỡng toàn bộ thu hồi, thích đáng an trí. Làm xong việc này, Đế Giang đang muốn rời đi, nhưng ánh mắt đảo qua mảnh này tự thiên địa khai tịch liền tồn tại, hơn nữa tự thành một phương thế giới đỉnh cấp động thiên phúc địa, trong lòng khẽ nhúc nhích. Bây giờ Đồng Lai, linh khí vẫn như cũ dồi dào, bản nguyên vẫn còn, lưu tại Đông Hải, ngày sau khó tránh khỏi tái khởi phân tranh. Rất dễ bị người không có hảo ý chiếm cứ, mà lưu tại yêu tộc trong tay, cũng là bảo châu bị lòng đong, lãng phí chỗ này tạo hóa chi địa. Như thế thần thổ, há có thể mặc cho lưu lạc tại hải ngoại? Không bằng đặt vào ta nằm khống bên trong, phương không phụ linh tính. Mà thôi, liền cùng nhau mang đi a. Đế Giang tâm niệm cố định, quanh thân mênh mông thánh uy lưu chuyển, không gian pháp tắc chi lực giống như thủy triều tuôn ra, ôn hòa nhưng không để kháng cự lực lượng đem những cái kia còn tại ở trên đảo bồi hồi, hoặc bởi vì tổn thương không thể tới lúc rút lui yêu tộc toàn bộ rời đưa đến đảo dễ an toàn chỗ. Chờ tiên đảo phía trên lại không tạp vụ sinh linh. Đế Giang thi triển vô thượng thần thông, toàn bộ vô cùng to lớn Đồng Lai tiên đảo bắt đầu có chút rung động, quanh mình không gian chậm rãi trong chất, cuối cùng nương theo lấy một hồi mãnh liệt không gian ba động, lớn như vậy tiên đảo lại bị nhổ tận gốc, trong chớp mắt thu nhỏ, không có vào Đế Giang trong tay áo. Cảm thụ được tụ lý càn khôn bên trong mới tăng tiên đảo cùng linh căn, Đế Giang thân ảnh chậm rãi tiêu tán ở nguyên địa, hài lòng trở về Bất Chu Sơn bản cổ thần điện. Đề cử chuyên hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca chương từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ. Không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 99, độ hóa yêu tộc, phương Tây nội tỉnh. Chương 99, độ hóa yêu tộc, phương Tây nội tỉnh. Đế Giang tu lấy Bồng Lai tiên đạo, trở về Bất Chu Sơn lúc. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề thì là hai người chân đạp tường vân, đang từ Đông Hải hướng phương Tây mà đi. Đương nhiên, lấy hai người tính cách, thật vất vả rời núi một lần, chắc chắn sẽ không tay không mà về. Nhưng thấy tứ hải phía trên, sát khí chưa tán, vô số yêu tộc hoặc bởi vì chiến loạn lưu ly, hoặc bởi vì tộc đàn vỡ vụn, phiêu bạt tại sóng lớn ở giữa, gào thét không dứt. Tiếp dẫn mặt lộ vẻ thương xót, miệng tụng chân ngôn, trận trận thanh tịnh đạo âm như gợn sóng quyết tán, vớt lên yêu tộc trong lòng lệ khí. Chuẩn Đề cầm trong tay thất bảo diệu thụ, tung xuống điểm điểm cam lâm, chữa trị thương hoạn, càng lộ vẻ hóa huyền quang, tỏ rõ phương Tây tịnh thổ chi an bình. Hai nhân khẩu tụng chân ngôn, mời rất nhiều yêu tộc tiến về Tây phương cực lạc. Đông đảo yêu tộc chịu tác động, nhao nhao cúi đầu, biểu thị nguyện đi theo hai vị đạo trưởng đồng quy phương Tây. Hai người một đường hướng Tây, độ hóa yêu tộc, đa số yêu tộc hoặc cảm giác cất nước, hoặc muốn thoát ly yêu tộc, hoặc trong áp bức hai người thực lực, đều là đi theo hai người mà đi. Ứng Long rất nhiều long tộc trưởng lao thấy này, sinh lòng bất mãn, không sai chúc Long chưa về, đại trưởng lão Côn Bằng cũng là không biết tung tích, cho nên không dám ngăn cản. Nhưng là, Đông Hải trên mặt biển, đã thấy một đầu ngũ trảo kim long bay lên không muốn đi gấp, đồng thời cất cao giọng nói: "Hai vị đạo trưởng ân đức, chúng ta tâm lĩnh, không sai long tộc căn cơ tại Đông Hải, tha thứ khó tầm mệnh." Chuẩn Đề nghe vậy hai mắt ngưng lại. Tiểu Hữu đã gặp cơ duyên, cớ gì chối từ? Trong tay thất bảo diệu thụ giữa trời quét một cái, bảy sắc hào quang hóa thành vạn trượng lồng chim, đem kia kim long khốn tại trong đó. Hai vị tuy là thánh nhân đệ tử, như thế làm việc, chẳng lẽ không sợ ta tộc trúc long thánh nhân trở về sao? Kim long gầm thét bốc lên, mở miệng trách cứ, đã thấy tiếp dẫn chỉ kết đạo ấn, một đạo tiên quang không có vào mi tâm, kim long ánh mắt lập tức thanh thản, dãy rủa dần ngừng lại dừng, cuối cùng là túi đầu quy thuận. Thu nạp ước vạn yêu tộc về sau, hai người cảm thấy công đức viên mãn, thế là đạp trên nặng nghề vân khí, đạp vào đường về, ven đường phong lôi tịch liêu, thiên địa không nói gì. Đợi cho trở về Tu Di Sơn, thu xếp tốt những yêu tộc này về sau. Chuẩn Đề sắc mặt tâm trầm, trong lòng không ngừng sôi trào. Lần này Đông Hải chi hành, có thể nói xuất sư bất lợi, đầy ngập kỳ vọng hóa thành bọt nước. Không những chưa thể chu sát Côn Bằng, Đông Vương công cực phẩm tiên tiên linh bảo cũng là không cánh mà bay, liền nguyên bản dễ như trở bàn tay Bồng Lai tiên đảo cũng vượt bị Đế Giang lấy ra, cuối cùng thu mạch quá mức bé nhỏ. Càng nghĩ càng thấy bị đè nén, Chuẩn Đề rốt cục kìm nén không được, thở dài một tiếng. Ai? Sư Minh, này Đông Phương chi hành coi là thật thất bại trong gang tấc. Côn Bằng chưa trừ, linh bảo không được, liền kêu Bồng Lai tiên đảo cũng rơi vào khoảng không. Ta phương Tây vốn là cằn cỗi, bây giờ vô ích khí lực, lại chỉ rơi vào hai tay trống trơn, há không làm cho người bóp cổ tay. Một bên tiếp dẫn lại thần sắc bình tĩnh, hai mắt cụ xuống. Hiền đệ, chớ có chấp nhất tại ngoại vật. Thiên địa cơ duyên, người có đức chiếm lấy. Dù chưa đến linh bảo tiên đảo, không sai trận chiến này cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Người ta tại Đông Hải chi tân, độ hóa ước vạn yêu tộc, trong đó không thiếu thiên phú dị bẩm, căn cốt phi phàm hạng người. Nhân vật bậc này, một khi đưa về ta Tây Phương giáo hạng, chuyên cần Phật pháp, dốc lòng hướng đạo, ngày khác tất thành lương đống chi tài. Lúc đó, Tây Phương cực lạc thế giới có thể tự đại hưng, Tu Di Sơn nội tỉnh cũng đem chưa từng có cường thịnh, há lại chỉ là một tòa Bồng Lai có khả năng bằng được. Chuẩn Đề nghe vậy khẽ giật mình, lông mày cau lại, hình như có đăm chiêu. Tiếp dẫn tiếp tục nói: "Ngươi lại nghĩ lại, kia ước vạn yêu tộc đều từng vì yêu đỉnh bộ hạ cũ, kiên ngạo khó thuần, không sai trải qua ta hai người lấy đại pháp lực, đại nguyện cường độ hóa, đã toàn bộ quy tâm. Trong đó cũng không ít long tộc hảo kiệt, huyết mạch thượng thừa, thiên phú dị bẩm, nếu có thể dốc lòng vun trồng, tương lai có thể thành tựu đại la, thậm chí chuẩn thánh chi cơ. Như thế nhân tài chi tích lũy, hơn xa nhất thời chỉ bảo vật được mất." Chuẩn Đế nghe xong, vẻ mặt dần dần chậm, trong mắt vẻ lo lắng hơi tán. Sư Minh nói cực phải, linh bảo tiên đạo cuối cùng là ngoại vật, mà lòng người quy thuận, đạo thống hưng thịnh mới là căn bản. Ta phương Tây xưa nay cằn cỗi, bây giờ đến này ước vạn tín đồ, quả thật trời ban cơ duyên. Nếu có thể thiện thêm dẫn đạo, lo gì đại giáo không thịnh hành. Nói xong, hai người sóng vai đứng ở Tu Di chi đỉnh, trông về phía xa đông phương biển mây. Tà dương như máu, kim quang phổ chiếu, vô số mới nhập giáo yêu tộc dưới chân núi tiếng tụng kinh âm thanh, tựa như triều tịch. Mà sau trận chiến này, tiếp dẫn Chuẩn Đề thiên đỉnh thiên tôn thân phận cũng là bày tại hồng hoang bên ngoài phía trên, cầm trong tay thiên mệnh phụ chiếu, dẹp an đống nhiên yêu tộc, bình định náo động chi danh đi độ hóa sự tình, quang minh chính đại, hợp đại nghĩa. Tuy là trúc long trở về, mặc dù lòng dạ biết rõ phương Tây hai người mượn cơ hội quyết trương thế lực, nhưng cũng tìm không ra nửa phần sai lầm, chỉ có thể im lặng nhận hạ việc này. Liên quan tới có thể hay không giao dịch công đức vấn đề này, ta bản nhân cho rằng là có thể, nhưng là phải có hạn chế cùng môi giới, cho nên thiết lập hồng hoang bên trong có thể thông qua lạc bảo kim tiền cái này tiên thiên linh bảo giao dịch và vận, bao quát công đức. Liên quan tới Đế Giang như thế nào thu hoạch được luyện bảo tiền tài, cũng biết được trong đó huyền bí, cùng trúc long giao dịch công đức cảnh tượng tiền văn đã sửa chữa. Lần nữa cảm tạ các vị thư lưu đối với sách duy trì, chúc đại gia sinh hoạt vui sướng. Đề cử chuyên hot, bắt đầu cao võ người ở rể, vụ trộm thêm điểm thành thần lâm phong xuyên qua hiện đại cao võ, luân lạc thành phế vật người ở rể. May mắn kích hoạt hệ thống mỗi ngày điểm thuộc tính bắt đầu con đường thêm điểm người tiên. Đối mặt lãnh đạm thương giới nữ vương lão bà cùng cô em vợ thiên tài khinh bỉ, lâm phong chỉ có thể vụ trộm thêm điểm, từng bước người tiên, đi lên con đường phong thần. Chương 100, luân hồi phát tác, thống ngự nam hoang chương 100, luân hồi phát tác, thống ngự nam hoang trở lại bản cổ thần điện sau, Đế Giang đầu tiên là thi triển thần thông, đem chọn tòa Đồng Lai tiên đạo chậm rãi nazi, vững vàng an trí tại ở giữa thần điện hư không bên trong. Sau đó sau dẫn động địa hỏa phong thủy chi lực tại Đồng Lai tiên đảo bên ngoài bố trí xuống trận pháp, đem nó chế tạo thành một tòa tuyệt thế hiếm thấy không trung hoa viên. Trong vườn dáng mây lượn lờ, điềm lành rực rỡ, kỳ hoa dị thảo ganh đua sắc đẹp, linh cẩm thụy thú khoan thai đi khắp. Sau đó, Đế Giang đem nhân sâm quả cây, tạo hóa thanh liên, khổ trúc chờ một đám linh căn, toàn bộ di chuyển đến Đồng Lai tiên đảo phía trên. Những này linh căn một khi cắm rễ, tựa như cá đến nước, cành lá giãn ra, linh quang lưu chuyển, sinh cơ càng lớn lúc trước. Đây là bởi vì Đồng Lai tiên đảo ẩn chứa thiên địa linh khí độ dày đặc, so với bản cổ thần điện cũng phải mạnh lên một chút. Đồng Lai tiên đảo trung ương chi địa thậm chí tràn ngập một kia hỗn độn nguyên khí, mà gốc kia tạo hóa thanh liên bị Đế Giang an bài tại Đồng Lai tiên đảo trọng yếu nhất chi địa, đang giãn ra cành lá, phun ra nuốt vào lấy hỗn độn nguyên khí, càng thêm lộ ra xanh tươi ướt át, đạo vận rạng rỡ. Đế Giang thấy chi tâm hỉ, bảo vật này mọc lại nhanh không ít, càng ngày càng có hỗn độn thanh liên đạo vận. Mà chẳng biết đi đâu Hồng Quân cùng Trúc Long đến nay chưa về, Đế Giang cũng không nghĩ nhiều, thân hình thoát một cái, liền đã đưa thân vào phương kia chưa hoàn toàn hiện hóa tại thế u minh giới bên trong. Lần này thu hoạch lớn nhất, không phải kia mấy món cực phẩm tiên thiên linh bảo cùng đồng lai, mà là lấy tự nguyên phượng đoàn kia niết bàn bản nguyên. Đế Giang đem nó nhờ vào trong lòng bàn tay, chỉ thấy bản nguyên bên trong xích kim thần quang lưu chuyển không thôi, một cỗ bảng bạc vô tận luân hồi chân ý cùng sinh tử đạo vận chất chứa ở giữa, dường như ẩn chứa giữa thiên địa cổ xưa nhất huyền bí. Không có nửa phần do dự, Đế Giang há miệng liền đem cái này đoàn bản nguyên nuốt vào trong bụng. Tổ vu chi thể, dung luyện bát vật, ngược dòng bản quy nguyên. Chỉ một thoáng, mênh mông như biển lực lượng trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn bộc phát, kia liên quan tới luân hồi cùng sinh tử chân lý bị tổ vu huyết mạch cưỡng ép bốc ra, luyện hóa, lại cùng hắn tự thân đối pháp tác cảm ngộ ấn chứng với nhau, dung hợp. Ba nguyên hội về sau, Đế Giang đột nhiên mở ra thần mâu, hai con ngươi chỗ sâu, hình như có một đạo mông lung hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Đồng thời quanh thân đạo vận oanh minh, tất cả liên quan tới luân hồi cảm ngộ rốt cục tại tổ vu huyết mạch thôi thúc dưới, tại nguyên thần chỗ sâu ngưng tụ thành một cái toàn thân huyền hắc, nhưng lại lóe ra luân hồi thần quang pháp tác hạt giống. Pháp tác hạt giống tổng thể, chậm rãi chìm nổi tại Đế Giang huyết mạch chỗ sâu, tản mát ra thống ngự chúng sinh luân hồi vô thượng uy nghiêm. Đến tận đây, Đế Giang rốt cục nắm giữ luân hồi pháp tác, tăng thêm lĩnh hội u minh giới luân hồi đạo vận lấy được pháp tác lĩnh ngộ. Bây giờ Đế Giang luân hồi pháp tác đã đại thành, thành lập luân hồi sự tình, chỉ đợi u minh giới xuất thế liền có thể. Lúc này, Bắc Hoang đại địa cũng truyền đến tin chiến thắng. Đại Vu Si Vu bằng vào thực lực mạnh mẽ cùng chắc tuyệt thống ngự chi năng, đã thành công đem rộng lớn Bắc Hoang đại địa toàn bộ đặt vào trường khống, viên mãn hoàn thành địa phủ sơn thần, hà bá phong sắc công tác, làm địa phủ quyền bính ở nơi này thông suốt không trở ngại. Càng đáng nhắc tới chính là, lần này địa phủ đại quân cũng không cái gì thương vong, không đánh mà thắng đem Nam Hoang đại địa bỏ vào trong túi. Si Vu mặc dù muốn tại chiến đấu bên trong tìm kiếm đột phá, nhưng là xưa nay ổn trọng Si Vu cùng Thiên Lang chiến đấu lấy quất phục, luận bàn làm chủ, cũng không sinh tử tương bác. Nguyên nhân chính là như thế, trận này chưa thể chạm đến cực hạn chiến đấu, cũng không có thể như hình tiên như vậy, trợ Si Vu đánh vỡ huyết mạch gông cùm xiềng xích, tấn thăng tổ vu chi cảnh. Ngồi ngay ngắn bản cổ thần điện, Đế Giang cảm giác được này kết quả, trong lòng cũng không nửa phần thất vọng. Con đường tu hành, cơ duyên, tích lũy, độ tính thiếu một thứ cũng không được, tất cả thuận theo tự nhiên thuận tiện. Vạn năm về sau, Si Vu liền dẫn mới hàng Thiên Lang lão tổ trở về Bất Chu Sơn, tại bản cổ thần điện gặp mặt Đế Giang. Cái này Thiên Lang lão tổ tu vi thật có bất phàm, so với địa phủ kỳ lân tộc Giải Hỏa Vân còn thắng một bậc. Nhưng mà Thiên Lang nhất tộc trước thần phục với thượng cổ kỳ lân nhất tộc, yêu tộc lập tộc thời điểm lại chuyển ném Trúc Long dưới trướng, bây giờ thấy Vu tộc thế lớn liền lại quy thuận tại địa phủ, hành vi có thể xưng hồng hoang bản ba họ gian ô. Đế Giang càng xem càng cảm thấy này Lang cực giống trí nhớ kiếp trước bên trong một vị cố nhân. Giờ phút này Thiên Lang lão tổ đang cung kính quỳ sát tại rộng lớn bản cổ thần điện bên trong, nội tâm lo lắng bất an, chờ đợi vị này trí cao vô thượng thánh nhân xử lý. Đế Giang cao cứ thần tọa, nhìn phía dưới kia nhìn như cung thuận thân ảnh, trong lòng không hiểu sinh ra một tia cảnh giác, thật sợ hắn sau một khắc liền thoát ra, thánh nhân nếu không vứt bỏ, Thiên Lang nguyện bái làm nghĩa phụ. Như thế thay đổi thất thường hạng người, dù có tu vi, cũng không thể ủy thác trách nhiệm, càng không thể thả về Bắc Hoang, để tránh sinh thêm sự cố. Đế Giang lúc này hạ xuống pháp chỉ. Thiên Lang, ngươi đã thành tâm quy thuật, liền lưu tại cái này bản cổ thần điện, vì bản tọa chấn thủ thần điện môn hộ a đây là vô thượng bình quang, nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt. Là. Thiên Lang tuân mệnh. Thiên Lang lão tổ tự nhiên không dám không nghe theo. Từ đây vị này Hỗn Nguyên Kim Tiên trùng kỳ Thiên Lang lão tổ liền trở thành Hồng Hoang bản cổ thần điện bảo an, đã cho hắn một cái sống yên vào chỗ, lại đem đặt Đế Giang ngay dưới mắt, ngăn cản sạch bất kỳ tiềm ẩn thai hoàng ẩm. Ngay tại lúc đó, Đế Giang cũng hạ lệnh, đưa tin chấn thủ Nam Hoang Hình Thiên, mệnh thống soái địa phủ tinh nhuệ tu sĩ cùng kỳ lân đại quân, toàn diện tiến quân Nam Hoang, đem địa phủ thần linh chi danh phong sát tại Nam Hoang mỗi một tấc thổ địa. Hình Thiên tiếp kiến về sau, chiến ý bành trướng, sát khí ngút trời. Lấy Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ tu vi, như trên trời rơi xuống chiến thần, tự mình dẫn kỳ lân thiết kỵ đạp phá mặt đất bao la. Những nơi đi qua, sơn hà biến sắc, yêu vân tán loạn. Tại Hình Thiên trinh phạt phía dưới, bởi vì Nguyên Phượng rời đi mà rắn mất đầu Nam Hoang đại địa, lại không lực lượng chống lại, liên tục bại lui, bị một đường quét ngang. Nhưng mà Nam Hoang Phượng tộc mặc dù thế suy, lại hiển thị rõ bách điều chi vương ngông nên cùng tôn nghiêm. Đối mặt địa phủ đại quân ác cảnh, không gây một người quỳ gối đầu hàng, thà chết chứ không chịu khuất phục, lấy huyết nhục chi khu bảo vệ sau cùng bình quang. Chỉ có những cái kia trải qua thời gian dài chịu Long tộc chờ Hồng Hoang đại tộc các bách, ưu hiếp nhỏ yếu yêu tộc, thì nhao nhao quy thuận địa phủ, tìm kiếm che chở, nguyện phụng địa phủ vi tôn. Hình Thiên xưa nay cương liệt quả quyết, chưa từng bởi vì địch yếu mà lưu tình, cũng không bởi vì bi tráng mà động cho. Cho nên những này phượng tộc tu sĩ, Hình Thiên đáp lại lớn nhất tôn trọng. Đó chính là lấy không giữ lại chút nào lực lượng chiến đấu. Hình Thiên chiến phụ chỉ, đánh đâu thắng đó, cuối cùng binh lâm phượng tộc thánh địa Bất Tử Hỏa Sơn. Tại cuối cùng này đường cùng, phượng tộc nâng toàn tộc chi lực, phát ra vang vọng hồng hoàng có 102. Liệt diễm phần thiên, lông vũ lộn xộn rơi, nhưng cuối cùng tại địa phủ đại quân vây kín hạ, truyền thừa vạn cổ phượng tộc tại Nam Hoang đại địa bi tráng kết thúc, tại hồng hoàng giữa thiên địa xóa tên. Nam Hoang đại địa, từ đó tận về địa phủ bản đồ, đặt vào địa phủ thống ngự phía dưới. Là vững chắc này mới mở cương vực, trấn áp Nam Hoang sao động địa mạch long khí, Đế Giang lấy hậu thổ đại đế chi danh, sắc phong Hình Thiên là Bất Tử Hỏa Sơn sơn thần. Thống ngự địa phủ tất cả Nam Hoang sơn thần, giám sát tứ phương, tạm trấn nơi đây. Hình Thiên được phong bởi Bất Tử Hỏa Sơn chi đỉnh, chiến ý không thôi, thần uy hạo đãng, trở thành Nam Hoang mới bảo hộ người cùng chỗ tể. Về phần gốc kia cùng là cực phẩm tiên tiên linh căn Ngô Đồng thần thụ, Đế Giang cũng không đem nó rời đi, cũng không thu nhập bản cổ thần điện chất tàng, mà là thuận theo thiên địa khí vận, đem nó tiếp tục lưu tại Nam Hoang Nguyên Điện, cắm rễ ở Bất Tử Hỏa Sơn bên mở, hấp thu địa hỏa tinh hoa, phun ra nuốt vào thiên địa linh cơ. Trấn áp Nam Hoang khí vận, cũng là địa phủ ở đây cắm rễ cung cấp quần quần không dứt linh lực chèo chống. Bất Tử Hỏa Sơn, từ đây không còn là Phượng tộc cố thổ, mà trở thành địa phủ thiết luật chi phối Nam Hoang đại địa thần vực. Đề cử chuyển hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 101, gián bắt đầu, hỗn độn căng thẳng. Chương 101, gián bắt đầu, hỗn độn căng thẳng. Bắc Hoang Thiên Lang nhất tộc làm phản, Nam Hoang Phượng tộc hủy diệt, Hồng Hoang Nam Bắc đại địa tận về địa phủ, thêm nữa Bồng Lai tiên đảo mất tích, tin tức truyền về Đông Hải Long Cung, lập tức dẫn phát sóng to gió lớn. Giờ phút này yêu tộc chính vào thời buổi rối loạn. Tộc trưởng Trúc Long cùng đạo tổ Hồng Quân kịch chiến tại hỗn độn chưa bể, tiền nhiệm yêu đỉnh chi chủ Đồng Vương Công vẫn lạc, Nguyên Vương tự Bồng Lai chiến dịch hậu sinh chết không rõ, bạt vô âm tín. Yêu tộc rắn mất đầu lúc, thân làm yêu tộc đại trưởng lão Côn Bằng, tạm thay tộc trưởng chi vị, tọa trấn cơn mưa gió này phiêu diêu Long Cung trung tâm. Long Cung đại điện bên trong, lấy Thiên Long trưởng lão cầm đầu mấy vị Long tộc nhân vật trọng yếu tâm tình kích động, tiếng gầm cơ hồ muốn lật tung mái vòm. Bọn hắn không chỉ có mạnh mẽ yêu cầu Côn Bằng lập tức lãnh binh, theo địa phủ trong tay đoạt lại mất đi Bắc Hoang cùng Nam Hoang lãnh địa, càng phải ban bố Hồng Hoang lệnh truy sát, lấy tàn khốc nhất thủ đoạn thanh toán phản đồ Thiên Lang lão tổ, gian đe. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là tìm về Bồng Lai Tiên Đảo, tìm kiếm Nguyên Vương đại nhân hạ lạc. Côn Bằng cao cứ chủ vị, nghe phía dưới một mảnh xuất binh, báo thủ nói to làm ồn ào, chỉ cảm thấy tâm thần đều mệt, đau đầu không thôi. Những này Long tộc trưởng lao ỷ vào huyết mạch cùng Trúc Long thánh nhân ban cho, làm việc lỗ mãng, hoàn toàn không để ý đại cục. Hắn dù có chuẩn thánh đỉnh phong tu vi, tại Trúc Long tại lúc, cũng khó có thể đối với mấy cái này Long tộc cao tầng làm chân chính chủ trị. Về phần xuất binh thu phục mất đất, Côn Bằng trong lòng chỉ có cười lạnh. Chớ nói Đế Giang, riêng là giờ phút này trấn thủ Nam Hoang, đã tấn thăng tổ vũ chi cảnh hình thiên, liền tuyệt không phải dễ trêu người. Cho dù hắn có thể thắng được hình thiên, cử động lần này cũng không thể nghi ngờ là đối địa phủ trực tiếp khiêu khích, cung cấp tự tìm đường chết. Tìm kiếm Bồng Lai, càng là lời nói vô căn cứ, có thể lặng yên không một tiếng động lấy đi Bồng Lai, ít nhất là giống như hắn đại năng. Hơn nữa còn là không ý kỵ tí nào Trúc Long người, người loại này, Hồng Hoang cứ như vậy mấy vị, hắn Côn Bằng cũng là đắc tội không nổi. Về phần Nguyên Vương, sợ là đã vất lạc, tìm cái rắm. Bây giờ yêu đình hủy diện, yêu tộc một nửa khí vận đã chạy vào Đế Tuấn Tiên Đình, tứ hải yêu tộc dấu hiệu đi xuống đã như luồng không khí lạnh gợn sóng, không thể ngăn cản. Nghe trong điện càng thêm kịch liệt kêu la, một cái ấp ủ đã lâu suy nghĩ rốt cục tại Côn Bằng trong lòng kiên định xuống tới, là thời điểm vì chính mình tìm kiếm mới được ra. Nửa ngày, Côn Bằng đột nhiên ngẩng đầu, thuộc về chuẩn thánh đỉnh phong áp lực mênh mông giống như thủy triều quét sạch toàn bộ Long Cung đại điện, trong nháy mắt đem tất cả ồn ào thanh âm cưỡng ép đè xuống. Tất cả trưởng lão nhất thời im lặng, chỉ thấy Côn Bằng sắc mặt trầm tĩnh, chậm rãi mở miệng, thanh âm không mang theo mảy may gợn sóng. Bản tọa thân làm yêu tộc đại trưởng lão, chức trách ở chỗ giáo hóa bạn yêu, gợi mở linh trí, mà không phải cực kỳ hiếu chiến. Côn Bằng ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào kích động ứng Long trưởng lão trên thân, quyết đoán nói: "Về phần xuất chinh thu phục mất đất, cùng Chu sát phản đồ Thiên Lang một chuyện, quan hệ trọng đại, liền toàn quyền giao cho ứng Long trưởng lão phụ trách." Nói xong, căn bản không đợi tất cả trưởng lão phản ứng, Côn Bằng thân ảnh liền đã ở bảo tọa bên trên chậm rãi tiêu tán, chỉ để lại một điện ngạc nhiên Long tộc trưởng lão. Mà lấy ứng Long thực lực, căn bản không có cách nào thu phục mất đất, việc này cũng liền không giải quyết được gì. Vô số Long tộc đồng thời cũng đang suy tư, tộc trưởng của bọn họ Trúc Long, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao còn không trở về? Xa xôi hỗn độn chỗ sâu, một mảnh cùng Hồng Hoang thế giới không liên hệ chút nào đại thiên thế giới bên trong, lúc này đang tràn ngập nồng đậm đến cực hạn thời gian đạo vận, dường như này phương thế giới chính là thời gian bản thân, giữa thiên địa mỗi một sợi khí cơ đều ẩn chứa tuế nguyệt lưu chuyển huyền diệu phát tác. Giờ phút này, Trúc Long xếp bằng ở một phương cổ lão đại lục phía trên, khuôn mặt vặn mèo, hai đầu lông mày lộ ra khó mà che giấu vẻ thống khổ. Khí tức quanh người hỗn loạn, khi thì như Hồng Hoang cự thú gào thét, khi thì lại như dòng sông thời gian đảo lưu, chấn động cực kỳ không ổn định. Tại bên cạnh hắn, lặng lặng nằm một khối cận tồn 1/3 không trọn vẹn luân bàn, kia luân bàn mặc dù không hoàn chỉnh, lại tản ra làm người sợ hãi hỗn độn khí tức, trên đó khắc họa đại đạo pháp tắc đường vân cổ pháp mà thâm thúy, mơ hồ cùng thời gian bản nguyên cộng minh, chính là trong truyền thuyết sớm đã chôn vùi vào khai thiên kiếp trung hỗn độn chí bảo, thời gian luân bàn tản tiến. Thì ra, ngày đó Trúc Long bởi vì lửa giận công tâm, phẫn mà ước chiến Hồng Quân tại hỗn độn, muốn lấy một trận chiến rửa sạch ngày xưa có đủ. Nhưng mà, hai người ở giữa chênh lệch quá lớn. Trận chiến kia, Trúc Long bị Hồng Quân hoàn toàn áp chế, cơ hồ không hề có lực phản thủ. Hồng Quân thủ đoạn thông thiên, lấy thiên đạo chi lực trấn áp, lấy pháp tắc chi liên trói buộc, đem Trúc Long như hải đồng giống như treo đùa tại bàn tay ở giữa. Ngươi bất quá một cái lớn một chút cá trạch mà thôi. Hồng Quân bước xuống câu này vũ nhục chi ngôn, lại thỏa thích đối với hắn nhục nhã một phen về sau, liền tay áo vung lên, trở về Tử Tiêu cung bế quan, mà Trúc Long đành phải chật vật bỏ chạy. Cứ việc trong lòng vẫn như cũ phẫn nộ khó bình, nhưng đối mặt cường đại hơn mình quá nhiều Hồng Quân, Trúc Long dù có mọi loại không cam lòng, cũng là không thể làm gì. Chỉ có thể cố nén cốt nhục, tạm thời trở về Hồng Hoang, chủ trì yêu tộc đại cục. Ngay tại hắn sắp xé rách hỗn độn, quay về Hồng Hoang lúc, đột nhiên, một cỗ cực kỳ quen thuộc, làm hắn tâm thần rung động đạo vận từ cách xa hỗn độn chỗ sâu truyền đến, kia là thời gian pháp tắc chấn động. Một cỗ khí tức cổ lão, mênh mông hỗn độn ý chí, mơ hồ tại chỉ dẫn lấy hắn tiến lên phương hướng. Trúc Long chấn động trong lòng, thân làm trưởng không thời gian pháp tắc tiên thiên thần thánh, hắn đối cố khí tức này không thể quen thuộc hơn được. Trúc Long do dự một chút, cuối cùng kìm nén không được nội tâm rung động, dứt khoát thay đổi phương hướng, lần theo kia cỗ trong cõi u minh triệu hoán, xâm nhập hỗn độn, đi tới phương này xa lạ đại thiên thế giới. Khi hắn bước vào phiến tiên địa này, ánh mắt trước tiên liền khóa chặt ở đằng kia không trọn vẹn trên bàn bay. Cứ việc chỉ còn 1/3, nhưng trên đó tán phát hỗn độn khí tức cùng thời gian bản nguyên chi lực, lại làm cho Trúc Long hô hấp dồn dập. Hắn trong nháy mắt minh bạch, đây chính là năm đó thời gian ma thần lưu lại di dấu. Là khai thiên tích địa thời điểm, duy nhất may mắn còn sống sót hỗn độn chí bảo mạnh mẽ. Còn lại bộ phận, sớm đã tại bản cổ khai thiên phủ kia hủy thiên diệt địa một kích hạ, hóa thành hư vô, theo hỗn độn chôn bụi. Trúc Long vui mừng quá đỗi, trong lòng dấy lên trước nay chưa từng có hy vọng. Nếu có được này chí bảo, lĩnh hội trong đó thời gian bản nguyên, chưa hẳn không thể đột phá trước mắt bình cảnh, thậm chí có hy vọng chống lại hồng quân. Đưa tay liền hướng kia luân bàn chụp tới. Ngay tại Trúc Long nắm chặt luân bàn trong nháy mắt, một đạo tối tăm mở mịt tàn hồn tự trong đó bỗng nhiên hiện hiện, hình dáng tướng mạo mơ hồ, lộ ra một cỗ cổ lão mà bá đạo ý chí. Kia tàn hồn hai mắt như sao, gắt gao khóa chặt Trúc Long, trực tiếp thi triển đoạt xá chi thuật, ý đồ xâm chiếm Trúc Long nhục thân, mượn thể trọng sinh. Người này chính là năm đó ở khai thiên đại kiếp bên trong may mắn còn sót lại thời gian ma thần giờ. Tự khai thiên đại kiếp về sau bị thương nặng, ngủ say tại hỗn độn. Mà trước đây Trúc Long cùng Hồng Quân đại chiến lúc, Trúc Long thi triển thời gian pháp tắc, dẫn phát hỗn độn chấn động, ngoài ý muốn tỉnh lại giờ. Giờ cảm giác được Trúc Long trên người thời gian bản nguyên cùng cường hoành nhục thân, lập tức sinh lòng tham nghiệm, nếu có thể đoạt xá thân này, lấy Trúc Long thân thể trùng tu một thế, chưa hẳn không thể trở lại đỉnh phong. Thế là hắn âm thầm điều khiển thời gian luân bàn, phóng xuất ra nồng đậm pháp tắc chấn động, đem Trúc Long dẫn đến đây, thiết hạ cả bẫy, chỉ đợi trên đó câu. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, Trúc Long không phải bình thường tiên tiên sinh linh, hắn chính là hồng hoang giữa thiên địa vị thứ nhất khí vận cùng công đức gia trì thành thánh hôn nguyên đại la kim tiên, nguyên thần sớm đã cùng hồng hoang thiên địa tương hợp, ký thác tại nhân đạo khí vận trường hạ bên trong. Giờ nguyên thần vừa mới xâm nhập Trúc Long thức hải, tựa như châu đất xuống biển, không những không cách nào dùng chuyển Trúc Long chủ ý thức, ngược lại bởi vì cưỡng ép xâm nhập, bị Trúc Long thánh nhân nhục thân đảo ngược giam cầm, như là lâm vào vũng bùn, cũng không còn cách nào thoát thân. Giờ kinh hãi gần chết, lúc này mới ý thức được chính mình phạm vào như thế nào sai lầm. Hắn muốn định đoạt xá Trúc Long, lại bị Trúc Long thánh nhân thân thể bầy khốn, bây giờ so như không có dễ chi thủy. Mà Trúc Long tại phát giác thể nội dị chẳng sau, cười lạnh. Chỉ là tàn hồn, cũng dám ngấp nghé bản tọa chi thân. Thật sự là tự tìm đường chết. Trúc Long lúc này quyết định luyện hóa giờ tàn hồn, lại phát hiện không cách nào thành công. Giờ mặc dù lớn tàn, nhưng là còn lưu lại hỗn độn ma thần bất hủ mệnh cách, há lại Trúc Long tùy tiện có thể luyện hóa. Nhưng Trúc Long cũng không nóng nảy, hắn lúc này quyết định mang theo này tàn hồn cùng thời gian luân bàn tàn phiến, bay về hồng hoang. Về sau mượn nhờ hồng hoang thế giới nhân đạo khí vận trường hạ, lấy thiên địa đại thế là lô, lấy chúng sinh nguyện lực là lửa, chậm rãi nấu luyện, ma diệt giờ tàn hồn, cuối cùng đem nó hoàn toàn luyện hóa, biến hóa để cho bản thân sử dụng, từ đó lĩnh hội thời gian pháp tắc trung cực huyền bí, nhờ vào đó xung kích cảnh giới càng cao hơn. Giờ cũng không muốn ngồi mà chờ chết. Tại phát giác Trúc Long ý đồ sau, hắn dùng hết còn sót lại chi lực, điều khiển thời gian luân bàn tàn tiến, lấy tàn bảo là trận nhãn, bố trí xuống thời gian cấm chế, đem Trúc Long cưỡng ép cuốn tại phương này đại thiên thế giới bên trong. Trong lúc nhất thời, hai người lâm vào căng thẳng, Trúc Long muốn đi gấp không được, giờ muốn thoát khốn cũng không thể. Lẫn nhau dây dưa, không ai nhường ai. Đề cử chuyện hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần phàm, bị ngạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đồ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bảng, tiện tay chơi chút đồ thạch, không cẩn thận liền cậu thành tỷ phú thế giới. Ngạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 102, Trúc Long trở về, lại đến không chu toàn. Chương 102, Trúc Long trở về, lại đến không chu toàn. Trúc Long cùng giờ tàn hồn rằng có không biết bao nhiêu năm tháng, thánh nhân pháp lực cùng ma thần vị cách lẫn nhau đấu đá, lại người này cũng không thể làm gì được người kia, cục diện lâm vào tuyệt đối bế tắc. Trúc Long tâm hệ hồng hoang yêu tộc cơ nghiệp, chỉ sợ rời đi thời gian lâu, trong tộc sinh biến. Cháy bỏng phía dưới, hắn dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, hướng thể nội cái kia đạo ngoan cố ma thần tàn hồn truyền một đạo thần niệm. Giờ đạo hữu, người ta như vậy căng thẳng, bất quá là đồ hao hết sạch đâm. Không bằng đều thối lui một bước, ngươi buông ra thời gian phong tỏa, bản thánh lấy đại đạo phát thệ, trở về hồng hoang sau, tất nhiên vì ngươi tìm một bộ thượng giai tiên tiên sinh linh thể xác, giúp ngươi tái nhập thế gian, như thế nào? Giờ tàn hồn nghe vậy, sóng ý niệm. Hắn biết được Trúc Long lời nói không loa, chỉ cần hồng hoang thế giới bất diệt, thánh nhân nguyên thần liền không thể đoạt xá, chính mình cho dù vị cách cao thượng, khốn tại nơi đây cũng chung quy là mãn tính tiêu vong. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, giờ chọn ra thỏa hiệp. Có thể, nhưng ngươi ta cần trung lập đại đạo thể ngôn. Lập tức, hai đạo ẩn chứa vô thượng quyền năng thần niệm tại hỗn độn bên trong xen lẫn, cộng đồng hướng trong cõi u minh đại đạo lập xuống lời thề, cam đoan lẫn nhau buông xuống căn qua, tuyệt không lại hướng đối phương ra tay. Lời thề đã thành, đại đạo vì đó chứng kiến, vô hình lực cướp thúc bao phủ song phương. Giờ lúc này thu hồi thời gian luân bàn lực lượng, kia giam cầm này phương thế giới thời không gông xiềng ứng thanh tiêu tán. Trúc Long đông cảm giác quanh thân chợt nhẹ, thánh nhân chi uy một lần nữa thông suốt. Bất quá Trúc Long cũng không lập tức rời đi, ngược lại hướng kia bay về yên lặng thời gian luân bàn phát ra mời, đạo hữu đã lập thệ, không bằng liền theo bản thánh cùng trở lại hồng hoang. Hồng hoang minh mông, sinh linh nước bạn, đang có thể làm người ta tìm kiếm một bộ hoàn mỹ đạo khu. Giờ Tàn Hồn không nghi ngờ gì, giờ phút này song phương lợi ích tạm thời nhất trí, còn có đại đạo thể ngôn nước thúc, nghĩ đến Trúc Long không có cái gì dị tâm, liền hóa thành một sợi ánh sáng nhạt, mang theo kia 1/3 hỗn độn chí bảo thời gian luân bản, phụ thuộc vào Trúc Long thánh khu phía trên. Sau một khắc, Trúc Long bước ra một bước, xé rách hỗn độn, bay về Hồng Hoang thiên địa. Đã lâu Hồng Hoang khí tức đập vào mặt, Trúc Long quanh thân thánh uy không tự giác tràn ngập ra, tuyên cáo thánh nhân trở về. Hán thần niệm trong nháy mắt cùng Hồng Hoang thiên địa tương liên, quá khứ đủ loại thiên cơ cùng gần đây phát sinh đại sự giống như nước thủy triều tràn vào cảm giác. Đông Vương công vẫn lạc, Nguyên Phượng vẫn lạc, Yêu Đình hủy diệt, Chu Thiên Tinh đầu đại trận diệt sát vô số yêu tộc, Phượng tộc diệt tộc, Bắc Hoang Nam Hoang vào hết địa phủ, Đế Giang lấy đi Bồng Lai tiên đạo, tiếp dẫn chuẩn đề độ hóa Long tộc thiên tiêu. Trừ cái đó ra, Đông Vương công Nguyên Phượng hai người xen lẫn linh bảo, cũng là không thấy tăm hơi. Về phần yêu tộc khí vận chi bảo vạn yêu đồ lục, thì là đã rơi vào Đế Tuấn trong tay. Với anh, từng cọc, từng kiện tin giữ như là trọng truy, mạnh mẽ nện ở Trúc Long tâm thần phía trên. Cho dù hắn thân làm thánh nhân, giờ phút này cũng không nhịn được khí huyết nghịch sông, đạo tâm rung động, suýt nữa tại chỗ thất thủ. Kia vô tận lửa giận cùng cảm giác nhục nhã, so với đối mặt Hồng Quân lúc càng lớn gấp trăm ngàn lần. Một loại tôn nghiêm bị dẫm đạp, bảo hộ cơ nghiệp bị phó mặc nổi giận cơ hồ chỗ sung yếu sụp đổ Trúc Long lý trí. Trúc Long trong con ngươi tinh hồng chi quang nổ bắn ra, quanh thân lực lượng pháp tắc cuộn cuộn. Dưới chân tứ hải biển tùy theo nhấc lên thao thiên cự lãng, chân trời lôi vân dày đặc, dường như ngày tận thế tới. Thánh nhân chi nộ, thiên địa biến sắc. Bắc Minh Hải bên trên, ngập trời thánh uy quét sạch thương cùng. Côn Bằng nóng nhìn Đông Hải phương hướng kia dung chuyển hoàn vũ khí tức, trong mắt lóe lên một tia nghiêm trọng. Trung quy là trở về đối mặt vị này mang theo giận mà về thánh nhân, cho dù hắn đã đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong, cũng không muốn tại Trúc Long dưới cơn thịnh nộ mạo hiểm thay chỗ hắn, để tránh gặp thai bay vạ gió, thế là tạm thời dập tắt thoát ly yêu tộc chi tâm. Cùng lúc đó, tứ hải long cung đều bị cái này quen thuộc thánh uy bao phủ. Ước vạn long tộc tại bên mông long uy bên trong run lẩy bẩy, vảy rồng rung động, có thể mỗi một song long trong mắt đều thiêu đốt lên mừng như điên hỏa diễm. Lao tổ trở về. Vô số long tộc dưới đáy lòng hò hét, tiếng long ngâm tại trong huyết mạch của mình. Bây giờ Trúc Long trở về, bọn hắn lại lần nữa nắm giữ bệ nghệ hồng hoàng lực lượng. Nhìn xem yêu tộc mỗi người một vẻ, Trúc Long cưỡng ép đem kia khí huyết sôi trào cùng cơ hồ muốn tiêu tận lý trí lửa giận gắt gao đè xuống, đạo tâm một lần nữa quy về băng lãnh yên lặng. Tiếp lấy Trúc Long ý chí lướt qua tứ hải, ứng long cùng thiên long hai vị long tộc trưởng lão tâm thần rung động, vang lên bên tai Trúc Long lạnh lùng dụ khiến, ước thúc tộc nhân, chớ khởi sự đoan. Nói xong, Trúc Long đem quanh thân thánh uy thu vào, hóa thành một đạo vô hình lưu quang, trốn vào thâm thủy Đông Hải hải tàng bên trong. Đông Hải hải tàng chỗ sâu, giờ nguyên thần tự thời gian luân bàn bên trong hiển hóa, cùng Trúc Long ngồi đối diện nhau. Kia hư ảo khuôn mặt bên trên lộ ra một tia vội vàng, trầm giọng hỏi: "Trúc Long đạo hữu, bây giờ đã trở về Hồng Hoang, chẳng biết lúc nào năng lực ta tìm được thích hợp đạo khu?" Trúc Long nghe vậy, trên mặt lướt qua một nét khó có thể phát hiện nụ cười âm trầm, ngữ khí lại bình thản không gợn sóng. "Đạo hữu làm gì nóng nổi, ta cái này liền dẫn ngươi đi tìm chính là." Lời còn chưa dứt, Trúc Long đã mang theo thời gian luân bản xé rách hư không, sau một khắc, hai người thân ảnh liền xuất hiện tại nguy nga kình thiên bất chu sân trước. Mên ngông bản cổ uy áp như là thực chất, bao phủ tứ phương. Giờ mặc dù chỉ là tàn hồn, cảm giác lại bén nhạy dị thường, to lớn cảm giác áp bách nhường hắn lập tức run rẩy, sinh lòng e ngại. Nhưng mà, thân làm thời gian ma thần kiêu ngạo nhường hắn cố tự chấn định, cũng không đem phần này sợ hãi biểu lộ mảy may. Mà tại U Minh giới bên trong Đế Giang, tại Trúc Long đến Bất Chu Sơn bên ngoài trong nháy mắt liền đã phát giác. Ánh mắt xuyên thấu hư không, yên lặng theo dõi kỳ biến, cũng không lập tức động tác. Trúc Long vận chuyển thánh nhân chi lực chật vật xuyên qua Bất Chu Sơn bên ngoài kia huyền ảo khó lường ngũ hành ngũ phương đại trận, thoáng qua liền tới cổ pháp thê lương bản cổ thần điện trước cửa chính. Đề cử chuyên hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca chương từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ. Không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, đao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 103, giờ chi nộ, chấm dứt nhân quả. Chương 103, giờ chi nộ, chấm dứt nhân quả. Trúc Long đang muốn truyền âm thông bẩm, ánh mắt lại bỗng nhiên khóa chặt tại trấn thủ ở cửa điện một bên thân ảnh. Chính là kia phản bội chạy trốn đến Bất Chu Sơn Thiên Lang lão tổ. Trong chốc lát, Trúc Long trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, khí tức quanh người cũng không khỏi đến lạnh như băng mấy phần. Thiên Lang lão tổ khi nhìn đến Trúc Long trong nháy mắt, càng là dọa đến hồn phi phách tán, tứ chi như nhũn ra. Nhưng nghĩ đến sau lưng chính là Đế Giang đạo trưởng, trong lòng mới miễn cưỡng yên ổn mấy phần. Hắn kiên trì, gạt ra cung kính dáng vẻ, tiến lên không mình hành lễ. "Sói con bái kiến Trúc Long thánh nhân." "Thánh nhân thánh thọ vô cương, ngài là tới bái phỏng Đế Giang thánh nhân a?" "Sói con cái này là ngài đi thông báo." Trúc Long gắt gao nhìn chằm chằm cái này ngày xưa thuộc hạ, bây giờ bản cổ thần điện các cổng, cưỡng ép đè xuống tại chỗ đem nó nghiền nát xúc động. Thiên Lang muốn đi, lại tại thánh uy hạ không thể động đậy, ngay tại Thiên Lang cảm giác chính mình sắp tại cái này kinh khủng thánh uy hạ ngạt thở lúc, Đế Giang kia thanh âm bình thản tự thần điện chỗ sâu truyền đến, đối Thiên Lang mà nói như là tiếng trời. "Thiên Lang, mời Trúc Long đạo hữu tiến đến một lần." Lời vừa nói ra, Thiên Lang lập tức như được đại xá, cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, đội vàng nghiêng người tránh ra con đường, khom người nói: "Thánh nhân mời." Cùng lúc đó, bản cổ thần điện kia cửa đá khổng lồ tại Đế Giang tâm thần dẫn động hạ, nương theo lấy trầm thấp quanh mình, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra, lộ ra trong đó tĩnh mịch khó lường cảnh tượng. Thiên Lang cung kính đưa mắt nhìn Trúc Long đi vào thần điện, chính mình thì cấp tốc lui về tại chỗ, tiếp tục thực hiện hắn hồng hoang bản cổ thần điện bảo an chức trách. Trúc Long đi vào rộng lớn bàn cổ thần điện, ánh mắt trước tiên liền bị trôi nổi tại trong đại điện, đã bị cải tạo đến linh khí dạt dào, tựa như không trung hoa viên bồng lai tiên đảo hấp dẫn. Nghĩ đến chỗ này vật vốn có thể trở thành yêu tộc nội tình, bây giờ lại thành đế giang đình viện cảnh trí, trong lòng không khỏi tăng thêm mấy phần phiền muộn. Nhưng hắn hít sâu một hơi, đem quần quần cảm xúc gắt gao đè xuống. Hôm nay đến đây, có chuyện quan trọng khác. Làm Trúc Long cùng ngồi ngay ngắn bàn cổ thần điện chủ vị đế giang chính thức đánh đối mặt lúc, dị biến nảy sinh. Dấu tại thời gian luân bàn bên trong giờ tàn hồn, khi tiến vào bàn cổ thần điện trong nháy mắt, đã cảm thấy cực lớn khó chịu. Nơi đây cùng ngoại giới ngăn cách, thậm chí là đại đạo đều gần như cảm giác không thấy. Thêm nữa ở khắp mọi nơi bản cổ uy áp cùng đế giang trên thân kia thuần khiết vô cùng bản cổ huyết mạch khí tức, nhường hắn rốt cuộc không che giấu được nội tâm sợ hãi. Không tốt, là bản cổ khí tức. Trúc Long cầu tặc làm hại ta. Giờ rõ ràng chính mình đã rơi vào một cái cực kỳ nguy hiểm cả bấy, không chờ đế giang cùng Trúc Long mở miệng trò chuyện, bản năng cầu sinh nhường giờ liều lĩnh bạo phát. Hắn cưỡng ép thôi động thời gian luân bàn tàn phiến, mênh mông thời gian pháp tắc chi lực vận bẹo chấn động, mong muốn xông phá bản cổ thần điện trói buộc thoát đi nơi đây. Nhưng mà tại bản cổ thần điện bên trong, tất cả sự vật đều do đế giang tâm ý mà định ra. Nhìn thấy giờ động tác, toàn bộ thần điện bên trong ẩn vô thượng vĩ lực liền ầm vang giáng lâm, như là toàn bộ bất chu sơn trọng lượng ép che mà xuống, đem tia sao động thời gian pháp tắc cùng thời gian luân bàn gắt gao chấn trụ, khiến cho không thể động đậy. Trúc Long đạo hữu, đây là cớ gì? Trúc Long đối mặt đế giang hỏi thăm, đem hỗn độn bên trong như thế nào tao ngộ giờ tàn hồn, như thế nào bị an toán, lại như thế nào lập xuống đại đạo thệ ngôn không cách nào tự mình xuất thủ trải qua từ đầu chí cuối địa đạo ra. Cuối cùng, hắn chỉ hướng bị trấn áp thời gian luân bàn, nói ra chuyến này chân chính mục đích, đế giang đạo hữu, chỉ cần ngươi ra tay, thay ta hoàn toàn diệt trừ thời gian này đây tàn hồn, như vậy cái này 1/3 thời gian luân bản hỗn độn chí bảo liền trở về ngươi tất cả. Bảo vật này đủ để kết ngày xưa ngươi chỉ điểm ta thành lập yêu tộc, trợ ta thành thánh nhân quả. Bất quá giờ hỗn độn ma thần mệnh cách cần lưu cho ta. Đạo hữu ý như thế nào? Lời vừa nói ra, bị triệt để chấn áp giờ tàn hồn lập tức minh bạch tiền căn hậu quả, vô tận lửa giận cùng hối hận tràn ngập ý niệm của hắn. Hắn tại thời gian luân bản bên trong điên cuồng gào thét giận mắng, Trúc Long, ngươi cái này hèn hạ đồ vô sỉ, dám vi phạm đại đạo thế ngôn, tính toán tại ta. Cái này kỳ thật cũng là trách không được giờ tính sai. Tại thiên địa chưa mở thời đại, 3000 đại đạo ma thần làm theo ý mình, hai cái ma thần kết minh hoặc là kết phường tính toán còn lại ma thần tình huống cực nhỏ, kia bị coi là kẻ yếu báo đoàn sưởi ấm, chính là hỗn độn ma thần sỉ nhục. Hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, Trúc Long vì tại không vi phạm đại đạo thệ ngôn điều kiện tiên quyết, đã có thể diệt trừ hắn cái này thai hoàng ẩm, lại có thể hoàn lại thiếu đế giang nhân quả, lại sẽ đem hắn tính cả trí bảo cùng nhau bán cho một vị bản cổ hậu nhân. Giờ đạo hữu, ta cũng không ra tay với ngươi, sao là vi phạm đại đạo thệ ngôn mà nói? Trúc Long đối giờ giận mắng mắt điếc tai ngơ, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem đế giang, chờ đợi lựa chọn của hắn. Toàn bộ bàn cổ thần điện bên trong, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Đế giang sau khi nghe xong Trúc Long lời nói, trong lòng đã minh bạch toàn bộ quan thiếu. Hắn suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói, đạo hữu chi ý, ta đã biết. Giờ tan hồn, ta có thể thay trừ bỏ. Bất quá, kia thời gian ma thần mệnh cách, cần về bản tọa. Xem như trao đổi, cái này thời gian luân bàn mảnh vỡ, có thể kết giao từ đạo hữu. Trúc Long nghe vậy, lập tức lắc đầu cự tuyệt. Đế giang đạo hữu, thời gian luân bàn mảnh vỡ mặc dù nguồn gốc từ hỗn độn chí bảo, vô cùng chất quý, nhưng so với một đạo hoàn chỉnh hỗn độn thời gian ma thần mệnh cách vẫn là xa xa không kịp. Nơi đây giá trị đạo hữu nên tin tưởng. Đang khi nói chuyện, Trúc Long lại đưa tay chỉ hướng trong đại điện Đồng Lai Tiên Đảo, ngựa khí tăng thêm mấy phần. Còn nữa, cái này Đồng Lai Tiên Đảo dù nói thế nào đã từng là một công chi vật, một công chính là ta yêu tộc ngày xưa yêu đế, đạo hữu chưa từng thông báo liền tự hành lấy đi, trong đó nhân quả hẳn là liền có thể hơi hận sơ lược sao? Đế giang tâm niệm vừa động, biết được Trúc Long lời nói có lý, chính mình chiếm cứ Đồng Lai sát thực xem như một cọc nhân quả. Nhưng mà thời gian ma thần mệnh cách đối với hắn lĩnh hội thời không bản nguyên cực kỳ trọng yếu, tình thế bắt buộc. Trúc Long đạo hữu, thời gian ma thần mệnh cách tại ta chi đạo đồ liên quan trọng đại, tuyệt không nhường cho lý lẽ. Bất quá, ta nguyện lấy một cái khác đầu cường hãn đại đạo xem như đề bù, đạo hữu nghĩ như thế nào? Không biết đạo hữu muốn dùng gì đầu đại đạo trao đổi. Trúc Long vốn là chưa từng hy vọng xa vời đế giang sẽ đem thời gian pháp tắc nhường cho, dù sao hai người cùng tu thời gian chi đạo, chính là thiên nhiên đối thủ cạnh tranh, đế giang như thế nào tự đoạn căn cơ, trợ người khác thành tựu đồng nguyên đại đạo. Hắn trước đây lời nói, bất quá là lấy lui làm tiến, ý đồ ở tại đàm phán nhiều tranh mấy phần chỗ tốt mà thôi. Cho nên Trúc Long tạm thời tiếp nhận đề nghị này. Lôi đỉnh đại đạo như thế nào? Đạo này sát phạt vô song, trưởng không tiên uy, nếu có thể dung nhập đạo hữu tự thân bên trong, chắc hẳn uy năng càng hơn trước kia. Được nghe lôi đỉnh đại đạo bốn chữ, Trúc Long biết được cái này đã là niềm vui ngoài ý muốn. Có này đại đạo, hắn liền có thể thoát khỏi đơn thuần ỷ lại công đức khí vận gông cùng xiềng xích, chân chính đạp vào pháp tắc chứng đạo đường cái, tương lai tiềm lực vô tận. Trên thực tế, Trúc Long sở dĩ tìm đến nhìn như đã thủy hỏa bất dung đế giang, cũng đúng là bất đắc dĩ. Cùng đế giang ở giữa nhân quả nếu không thanh toán, tương lai tất thành họa lớn trong lòng, trở ngại con đường của hắn cùng yêu tộc phát triển. Hôm nay có thể mượn cơ hội này, đã có thể kết ngày xưa chỉ điểm thành thánh nhân quả, lại có thể thu hoạch được một đầu tiền đồ vô lượng pháp tắc đại đạo. Mặc dù Trúc Long biết rõ đế giang đạt được càng nhiều, nhưng đối với hắn mà nói, đã thuộc khó được cơ hội xoay chuyển. Tháo xuống tự thân nặng nghề công xiềng, từ đây trời cao biển rộng. Nhớ tới nơi này, Trúc Long đè xuống trong lòng tâm tình rất phức tạp, trầm giọng nói: "Thiện, liền theo đạo hữu chi ngôn, lấy giờ tàn hồn cùng nó mệnh cách, đổi lấy lôi đỉnh đại đạo, người ta ngày xưa nhân quả, như vậy thành toàn xong." Thấy Trúc Long đáp ứng, đế giang cũng không cần phải nhiều lời nữa. chập ngón tay như kiếm, điểm hướng mình mi tâm. Một lát sau, một cái toàn thân quấn quanh lấy hủy diệt tử sắc điện mang lôi đỉnh đại đạo bản nguyên phụ lục, bị Đế Giang chậm rãi theo thể nội dẫn dắt mà ra. Đối với cái này, Đế Giang cũng là đau lòng không thôi, đạo này bản nguyên xâm xét đối với hắn mà nói cũng là chân quý dị thường. Nếu không phải vì chân quý hơn thời gian đại đạo, là tuyệt đối không thể đưa ra ngoài. Nhìn thấy lôi đỉnh phụ lục một khắc, Trúc Long lúc trước đàm phán lúc dây rủa cùng cân nhắc, tại thời khắc này toàn bộ hóa thành hư không. Một vệt ý mừng rỡ tự Trúc Long đáy mắt chỗ sâu lướt qua. Thiện, vật này ta liền nhận. Trúc Long đưa tay hư dẫn, viên tiên lôi đỉnh đại đạo hạt giống liền hóa thành một đạo lưu quang, không có vào lòng bàn tay của hắn, cuối cùng chìm vào thánh nhân thể nội. Cũng liền tại lúc này, bị bàn cổ thần điện chi lực gắt gao chấn áp thời gian luân bàn mảnh vỡ bên trong, lại truyền tới giờ ma thần tàn hồn kia tràn ngập vô tận oán độc cùng điên cuồng chửi mắng cùng gào thét thanh âm. Trúc Long, bội bạc chi đổ, ta nguyền rủa ngươi. Nguyên rủa ngươi đại đạo chết, thánh khu mục nát, vĩnh đoạn vô gian thời không loạn lưu. Đế Giang đạo hữu, ngươi ta nhân quả thanh toán xong, cáo tử. Trúc Long đối với cái này lại phảng phất giống như không nghe thấy. Hắn đã làm ra lựa chọn, liền sẽ không còn có mảy may lung lay. Tại giờ kia không cam lòng chửi rủa cùng nguyền rủa hóa thành bối cảnh âm bên trong, Trúc Long trực tiếp quay người. Mấy hơi thở ở giữa liền biến mất ở bàn cổ thần điện. Đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 104, thời gian ma thần, Đế Tuấn luyện bảo chương 104, thời gian ma thần, Đế Tuấn luyện bảo một phương diện khác, như Trúc Long chưa từng thành thánh, Đế Giang căn bản không cần như thế đại phí khổ tâm. Hoàn toàn có thể di động dùng hồng mông lượng tiên xích, một kích đem nó gạt bỏ, hoàn toàn chặt đứt nhân quả, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, chiếm cứ thời gian đại đạo. Nhưng mà, Trúc Long đã chứng hôn nguyên thánh vị, chỉ cần chân linh bất diệt, nguyên thần không vẫn, dù là nhục thân sụp đổ, nhân quả vẫn tồn tại như cũ, thánh nhân nhân quả, dây dưa càng lâu liền càng phiền toái. Giờ phút này có thể sử dụng một đạo lôi đình đại đạo hoàn toàn kết, cũng nhường Trúc Long thực lực tăng cường, từ đó tới một mức độ nào đó ngăn được hồng quân, đối Đế Giang mà nói, cũng coi là một loại ẩn tính lâu dài chỗ tốt rồi. Trúc Long rời đi về sau, ban cổ thần điện bên trong chỉ còn lại thời gian luân bàn mảnh vỡ cùng giờ tàn hồn còn tại cung điện uy lực hạ dãy rủa. Đế Giang không lại trì hoãn, dẫn động toàn bộ bản cổ thần điện áp lực mênh mông, đem kia ý đồ phản kháng giờ tàn hồn hoàn toàn giam cầm. Lập tức, Đế Giang tế lên hồng mông lượng tiên xích, đối với giờ tàn hồn nhẹ nhàng bạch một cái, một đạo vô kiên bất tồi huyền diệu thức ảnh hiện lên. Không, nương theo lấy một tiếng tràn ngập không cam lòng cùng tuyệt vọng tê minh, thời gian ma thần giờ cái này sợi tàn hồn liền hoàn toàn tan thành mây khói, lại không biết tích. Giờ tàn hồn đã diệt, một cái lưu chuyển lên vô tận thời gian huyền bí, ẩn chứa thời gian đại đạo bản nguyên hỗn độn ma thần mệnh cách nổi lên. Đế Giang há miệng hút vào, đem nó nuốt vào trong bụng, khuyển khắc luyện hóa. Thoải mái. Đế Giang đông cảm giác toàn thân sảng khoái, một cỗ xa so với hắn tự thân càng thêm bằng bạc, càng thêm cổ lao thời gian pháp tắc cảm ngộ tràn vào Đế Giang nguyên thần cùng nội thân. Từ đó, hắn không chỉ có hoàn toàn kế thừa giờ đối thời gian đại đạo lý giải, càng dung hợp tự thân xem như bản cổ chính tông thời gian tiên phú, đối với thời gian trường khống, đã đạt đến hồng hoang bên trong không người nào có thể với tới đỉnh phong. Cùng lúc đó, luyện hóa ma thần mệnh cách mang tới mênh mông bản nguyên chi lực, như là vỡ đê hồng lưu, trong nháy mắt giải khai tu vi hàng rào. Đế Giang quanh thân hôn nguyên đạo vận bành trướng quấy động, khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng kéo lên, cuối cùng ổn định tại một cái cao độ toàn mới, hôn nguyên đại la kim tiên nhị trọng tiên. Tới hôn nguyên đại la kim tiên chi cảnh, mỗi nhất trọng tiên trên lệch đều tựa như là trời, trên lệch chi lớn, không thua kém một chút nào hôn nguyên kim tiên sơ kỳ cùng hôn nguyên kim tiên đỉnh phong ở giữa khoảng cách. Ở đây cảnh giới hầu như không tồn tại vượt cấp mà chiến khả năng, mỗi một tia tiến bộ đều mang ý nghĩa đối đại đạo quyền hành càng sâu trường khống. Củng cố tu vi sau, Đế Giang đưa ánh mắt về phía kia 1/3 thời gian luân bàn mảnh vỡ. Đầu ngón tay đạo vận lưu chuyển, đối với nó tiến hành một phen kín đáo thôi diễn. Cuối cùng được ra kết luận, vật này bị hao tổn quá nghiêm trọng, bản nguyên sói mòn quá nhiều, gần như không có khả năng khôi phục lại tới hỗn độn trí bảo cấp độ. Đối với cái này, Đế Giang cũng tỉnh không bắt buộc. Phất tay đem cái này mai chân quý mảnh vỡ đưa vào bản cổ thần điện chỗ sâu nhất, nơi đó kết nối lấy Bất Chu Sơn tổ mạch cùng U Minh địa khí, là thiên địa chi lực nồng nặc nhất thuần túy chi địa. Đế Giang dự định mượn nhờ Hồng Hoang Thiên Địa chi lực, nhường cái này mảnh vỡ ở trong đó tự nhiên diễn hóa, ổn dưỡng. Đợi một thời gian, nó ít ra cũng có thể trở thành một cái ẩn chứa thời gian đại đạo cực phẩm tiên tiên linh bảo, thậm chí có rất lớn tỷ lệ có thể trở thành tiên tiên chí bảo. Xử lý thích đáng xong tất cả thu hoạch, Đế Giang thân hình biến mất, lại lần nữa trở về kia chưa xuất thế U Minh giới chỗ sâu. Xếp bằng ở vô tận luân hồi đạo vận bên trong, tiếp tục tham nộ kia huyền ảo vô cùng luân hồi pháp tắc, là nhất cuối cùng thành lập luân hồi tiến hành sau cùng tích lũy. Trúc Long tự bản cổ thần điện sau khi rời đi, tại Đông Hải Long cung dừng lại chốc lát về sau, trực tiếp thẳng trốn vào vô biên hỗn độn, Đế Giang pháp tắc phù lục đã tiếp cận biên mãn, Trúc Long quyết định lập tức tìm kiếm đột phá. Cùng lúc đó, Hồng Hoang Thiên Địa bên trong, theo bình định yêu đỉnh, thiên đỉnh khí vận đã kéo lên đến trước nay chưa từng có viên mãn đỉnh phong. Tòa trấn Lăng Tiêu Bảo Điện Thiên Đế Đế Tuấn, cảm thụ được quanh thân bành trướng mãnh liệt khí vận chi lực, cũng bắt đầu cực kỳ trọng yếu nếm thử, tam thi hợp nhất, chờ mong phóng ra kia thông hướng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới mấu chốt một bước. Nhưng mà, cho dù Đế Tuấn căn cơ thâm hậu, khí vận cường thịnh, lần này nếm thử cuối cùng vẫn là sắp thành lại bại. kia một bước cuối cùng tam thi dung hợp quý nhất, lại như là lật trời, khó mà vượt qua. Cuối cùng Đế Tuấn bất đắc dĩ từ bỏ, vì tăng thực lực lên, Đế Tuấn lại đem ánh mắt nhìn về phía món kia gánh chịu lấy yêu tộc khí vận cùng bạn yêu bản nguyên vô thượng chí bảo, Vạn Yêu Đồ Lục. Ngày xưa Đông Vương công bằng vào trong đó Vạn Yêu hư ảnh bố trí xuống Vạn Yêu trận, làm hắn khắc sâu ấn tượng. Mỗi một cái yêu tộc hư ảnh bất quá đại la kim tiên thực lực, nhưng là Vạn Yêu lực lượng lại có thể áp chế hắn cái này chuẩn thánh đỉnh phong. Trận này cũng không phải là như là Chu Thiên Tinh đầu đại trận đồng dạng mượn nhờ tinh thần chi lực, mà là đơn thuần dựa vào linh bảo lực lượng cùng yêu tộc khí vận. Nếu là lấy chấm chi thiên đế mệnh cách, kết hợp đã vừa tìm thấy đường hoàng đạo phát tắc, hoàn toàn thống ngự bức đồ này ghi chép bên trong Vạn Yêu hư ảnh, mặc dù bây giờ những này hư ảnh, đơn nhất cá thể bất quá đại la kim tiên đỉnh phong chi cảnh. Nếu như chấp lấy vô thượng thiên đỉnh khí vận làm tuổi, dốc sức ôn dưỡng bồi dưỡng, đem cái này Vạn Yêu hư ảnh chi lực, mỗi một vị đều đẩy thăng đến thăng không thể thăng chuẩn thánh đỉnh phong Đế Tuấn nội tâm, bởi vì cái này tưởng tượng mà kịch liệt rung động. Vạn tôn chuẩn thánh đỉnh phong yêu tộc chi lực, hội tụ ở một cái trí bảo bên trong, lại từ hoàng đạo pháp tác thống kết hợp một, vậy sẽ là bực nào hủy thiên diệt địa vĩ lực. Phải chăng liền có thể nắm giữ cùng kia bất tử bất diệt thiên đạo thánh nhân chống lại một hai tư cách. Đế Tuấn quyết định thử một lần, lúc này một bên tế luyện Vạn Yêu Đồ Lục cấm chế, một bên không chút do dự dẫn động kia mênh mông như biển thiên đỉnh khí vận, liên tục không ngừng quán chú đến đồ lục bên trong, bắt đầu dài dằng dặc mà kiên định ôn dưỡng cùng bồi dưỡng con đường. Đề cử chuyển hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân tôn ngộ không. Hán quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công cụ người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đỉnh, chia đều tam giới. Tôn tiểu thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đỉnh bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên tiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia tôn ngộ không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 105, thế giới chứng đạo, Tam Thanh thành thánh. Chương 105, thế giới chứng đạo, Tam Thanh thành thánh. Tại Đế Tuấn lấy Vạn Yêu khí vận ấm dưỡng linh bảo thời điểm, hồng hoang đại điệu đột nhiên chấn động. Từ cái này Vạn Sơn chi tổ Côn Luân Sơn bên trong, ba đạo mênh mông vô biên khí tức đột nhiên xông lên trời không, quấy cửu thiên phong vân, dẫn động chu thiên tinh thần vì đó chập chờn. Hấp dẫn Đế Tuấn thậm chí vô số hồng hoang đại năng chú ý. Này khí tức huyền ảo vô cùng, dù chưa hoàn toàn viên mãn, cũng đã áp đảo chuẩn thánh đỉnh phong phía trên, thình lình mang theo nửa bước Hỗn Nguyên đại la kim tiền vô thượng uy áp. Khí tức chủ nhân chính là kia bản cổ chính tông, Côn Luân Tam Thanh. U minh giới bên trong, Đế Giang thu hồi tâm thần, ánh mắt xuyên thấu vô tận hư không, rơi vào kia ba đạo quán thông thiên địa khí tức cổ sáng phía trên. Trong mắt thời không pháp tắc lưu chuyển, cẩn thận cảm giác, trong lòng chính là khẽ động. Hắn phát giác được, Tam Thanh giờ phút này tản ra đạo vận, cũng không phải là chém mất Tam Thi tiên đạo, trong đó mang theo một tia đặc biệt pháp tắc vật bị, nhưng lại cũng không phải là hắn như vậy thuần túy lấy lực chứng đạo, pháp tắc con đường. Đây là một loại trước đây chưa từng gặp, xen vào ở giữa huyền diệu con đường, nhường hắn cũng sinh ra mấy phần tìm tòi nghiên cứu chi ý. Cùng lúc đó, cao cư Tam Thập Tam Thiên ngoại tử Tiêu Cung Hồng Vân cũng bị cái này ba đạo tràn trề khí tức kinh động. Hắn trong mắt nhìn lại, thiên đạo pháp tắc tự nhiên trong lòng chiếu rọi ra Tam Thanh trạng thái, bọn hắn đã đụng chạm đến cánh cửa, sắp chứng đạo Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Bất quá Hồng Quân phát hiện, Tam Thanh chứng đạo chi cơ cũng không phải là hắn ngày xưa tại Tử Tiêu Cung bên trong chỗ tuyên truyền giảng giải Tam Thi hợp nhất chi pháp, cũng không phải đến tiên địa tán thành, lấy công đức dung luyện Hồng Mông tử khí chứng đạo phương pháp. Ân, lại chưa đi công đức con đường, Hồng Quân đạm mạc đôi mắt bên trong hiện lên một tia cực kỳ nhạt ngoài ý muốn. Cái này nho nhỏ biến số, dù chưa lập tức lung lay thiên đạo đại thế, lại làm cho hắn cảm giác được Hồng Hoang Thiên cơ vật chuyển, dường như tại hắn chưa từng lưu ý chỗ, lặng yên chạy hướng cố định quy tích, sinh ra một chút kế hoạch bên ngoài chi tiết. Hồng Quân trong lúc suy tư, ba đạo quang mang xông phá Côn Luân, thẳng sâu cửu thiên phía trên, Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh cùng tồn tại tại Đông Côn Luân chi đỉnh, quanh thân đạo vận lưu chuyển, khí thôn hoàn vũ. Chỉ thấy Thái Thanh đạo nhân ngồi ngay ngắn tịnh thủy bát vu phía trên, bình bát toàn thân óng ánh, nội ẩn vô lượng nước sạch, dường như có thể gột sạch vạn kiếp cho bụi. Giờ phút này, bình bát hóa thành một phương đan thế giới, trong đó tự thành cả khôn, nhật nguyệt luân chuyển, ngũ hành sinh khắc, vạn vật sinh diệt đều theo đan đạo lý lẽ. Thái Thanh nhẹ giơ lên một tay, đem tiêu biểu tượng vô thượng quyền hành long thủ kim trượng đầu nhập bát bên trong, kim trượng hóa thành một đầu hoàng kim cự long, xoay quanh bay múa, long ngâm chấn cửu tiêu, long huyết hóa cam lộ, xương rồng là đan cơ, long hồn là hỏa trùng. Hắn lấy thiên địa làm lô, lấy tạo hóa làm công, lấy âm dương làm than, nung khô vạn vật bản nguyên. Trong chốc lát, lô hỏa tươi sáng, tử khí đông lai ước vạn vạn bên trong, long hổ nhị khí ở trong lò giao thái, một đen một trắng hai cái thần thú hư ảnh quấn quanh bốc lên, chính là điều hòa long hổ chi tượng. Theo Thái Thanh đạo nhân một tiếng, đan thành, vang vọng hồng hoang, một quả tròn trịa không tì vết, nội ẩn chu thiên tinh đấu vận chuyển chi tượng kim đan tự bắt bên trong dâng lên, đan quang phổ chiếu, chiếu khắp vạn giới. Ẩn chứa trong đó không chỉ có là một phương thế giới, còn có đan chi đại đạo hoàn chỉnh đạo tắc. Đan này một thành, đan thế giới bỗng nhiên quyết trường, pháp tắc ngưng thực, thiên địa tự sinh đan mây, vạn linh đều có thể nghe đạo mà ngộ, Thái Thanh chi danh, từ đó cùng đan nói cùng tồn. Cùng lúc đó, Ngọc Thanh đạo nhân đứng ở càn khôn đỉnh trước, thân đỉnh cổ pháp, tuyên khắc âm dương nhị khí, đỉnh trong bụng dấu vũ trụ hình thức ban đầu. Ngọc Thanh hai tay kết ấn, miệng tụng chân ngôn, lấy ta khí đạo, đúc bảo làm danh giới. Ngọc Thanh ngôn xuất pháp thủy, càn khôn đỉnh ầm vang chấn động, miệng đỉnh phun ra ước vạn đạo pháp tắc thần văn, như long xà đi khắp, cấu kết hư không. Ngọc Thanh lấy tự thân khí đạo chân ý làm dẫn, đem càn khôn pháp tắc rót vào trong đỉnh thế giới dần dần mở, sông núi non sông tự sinh, kim một thủy hỏa gió ngũ hành luân chuyển, vạn khí tự minh, thiên bảo tự thành. Một thanh phi kiếm vô chủ mà bay, tự hành diễn hóa kiếm đạo. một tòa cổ trung không gõ vang lên, truyền ra đại đạo phản âm. Đây là khí chi thế giới, vạn vật đều khí, vạn khí đều nói. Ngọc Thanh ngồi xếp bằng đỉnh tâm, thần thức khắp chiếu, đỉnh thành thời khắc, thiên địa hạ xuống khí đạo đạo vận. Ngọc Thanh quanh thân kim quang tăng vọt, khí đạo pháp tắc như giang hà hợp biển, tràn vào thân, thế giới tùy theo bành trướng, pháp tắc ngưng thực, khí chi đại đạo cuối cùng thành. Mà Thượng Thanh đạo nhân thì triển khai bức tiêu minh mông vô biên sơn hà xã tắc đồ. Đồ quyền triển khai, sơn hà na di, nhật nguyệt treo ngược, thiên địa đại thế đều ở trong đó. Này đồ sách vợ chính là hồng hoang chi địa đồ, trong đó cũng cất giấu vô thượng công trận, có thể tù thiên địa, khóa nhật nguyệt, trấn vạn linh. Thượng Thanh ngồi xếp bằng đồ bên trong, hai mắt khép hở, thần niệm như tơ, cấu kết thiên địa đại thế, diễn hóa chu thiên tình đấu, ngũ hành sinh khắc, âm dương lịch chuyển. Hắn lấy trận đạo làm cơ sở, lấy thiên địa làm trận nhãn, lấy pháp tắc là trận văn, bắt đầu mở trận thế giới. Nhất niệm lên, đồ bên trong thế giới tự sinh trận pháp, một ngọn cây cọng cỏ đều thành trận cơ, một hạt cát một thạch đều ẩn sắc cơ. Sơn hà hóa thành trận văn, giang hà hóa thành linh mạch, cao phong hóa thành trận nhãn, toàn bộ thế giới bản thân liền là một tòa đại trận. Trận ngự và pháp, giới do tâm sinh. Trận giới, lập. Thượng Thanh khẽ quát một tiếng. Trong chốc lát, thiên địa cộng minh, tính đấu lệch vị trí, sơn hà xã tắc đồ bên trong tự thành trận đạo tuần hoàn, trong trận có trận, ngoài trận có đạo, nhất niệm có thể khai bản trận, một chỉ nhất định cả khôn. Trận thế giới thành, Thượng Thanh đạo nhân quanh thân trận văn lưu chuyển, hỗn nguyên chi khí vần quanh, trận đạo pháp tắc như thiên hà chảy ngược, dung nhập thể, thế giới tùy theo vững chắc, tấn thăng cơ hội đã hiện. Lập tức, ba đạo hỗn nguyên đại la kim tiên nhất trọng thiên uy áp phóng lên tận trời, cùng hồng hoang thiên địa cộng minh, thiên địa hạ xuống vô lượng đạo vận. Tiếp lấy, Tam Thanh liếc nhìn nhau, ánh mắt giao hội ở giữa, phản phất có ngàn vạn đại đạo lưu chuyển, tâm thần tương thông, không cần ngôn ngữ, liền đã minh bạch lẫn nhau cảnh giới. Ba người cùng nhau gật đầu, khoe miệng hiện hiện vui mừng mà trang trọng nụ cười, lẫn nhau chắp tay cùng nhau chúc, an mừng cái này kiếm không dễ chứng đạo thời điểm, hôm nay rốt cục viên mãn đạt thành. Chúc mừng nhau về sau, ba người nhắm mắt ngưng thần, dẫn động nguyên thần chỗ sâu cái kia đạo hồng mông tử khí, chậm rãi đem hồng mông tử khí dung luyện quý nhất. Tại hồng mông tử khí dẫn dắt hạ, Tam Thanh riêng phần mình lĩnh hội thế giới pháp tắc cầm ba hiển hóa, ba người đồng thời bước ra một bước kia, chính thức trở thành thiên đạo thánh nhân. Nương theo lấy thiên đạo pháp tắc thanh âm vang vọng chư thiên, Tam Thanh thánh đạo căn cơ cũng hoàn toàn vững chắc. Chứng đạo thành thánh tiên địa dị tượng trong nháy mắt lần nữa giáng lâm hồng hoang thế giới. Ba đạo tương tự lại ẩn chứa không đồng đạo vận thánh nhân uy áp tự đồng côn luân quét sạch chư thiên vạn giới, quét ngang hồng hoang. Đề cử chuyển hót, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp và cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 106, Tam Thánh lựa chọn, Côn Luân truyền đạo chương 106, Tam Thánh lựa chọn, Côn Luân truyền đạo cái này uy áp bên trong, không chỉ có ẩn chứa thuần túy hồn nguyên thánh uy, càng mang theo thái thanh đan đạo huyền ảo, ngọc thanh khí đạo pháp lý, thượng thanh trận đạo sát phạt. Tam Thanh riêng phần mình mở thế giới, lấy cực phẩm tiên thiên linh bảo làm cơ sở, cho nên thành thế giới quy cách cực cao, bọn hắn chứng đạo hồn nguyên đại la kim tiên thực lực, viễn siêu khí vận hoặc công đức chứng đạo hồn nguyên đại la kim tiên chi cảnh. Tuy không phải pháp tắc chứng đạo như vậy trực chỉ đại đạo bản nguyên, không sai thế giới tự thành hệ thống, đạo tác hoàn chỉnh, mà theo thiên địa pháp tắc không ngừng dung luyện đi vào, thế giới ngày càng lớn mạnh, đạo hạnh cũng tùy theo lên nhanh. Ngày sau con đường cũng sẽ không quá mức ỷ lại khí vận cùng công đức. Ba cỗ thánh uy giao hòa được ra, hình thành một cỗ trước nay chưa từng có mênh mông khí thế, lại viễn siêu ngày xưa hùng vân, đế giang, trúc long thành thánh thời điểm đưa tới thiên địa dị tượng. Ngay tại cỗ này bàng bạc uy áp bao phủ thiên địa lúc, u minh giới bên trong, đế giang cảm thụ được cỗ này viễn siêu thường quy thánh uy, trên mặt chẳng những không có ngưng trọng, ngược lại lộ ra một nụ cười vui mừng. Thiện, chưa mượn công đức, lấy tự thân chi đạo mở con đường phía trước, như thế chứng đạo mới là bản cổ chính tông, cũng là đại đạo khả kỳ. Đế Giang thấp giọng tự nói, đối Tam Thanh lựa chọn biểu thị ra độ cao tán thành. Cùng lúc đó, Tam thập Tam Thiên ngoại tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân tính quan lấy đây hết thảy, đạm mạc đôi mắt bên trong nổi lên một tia ngoài ý muốn gợn sóng, cùng một tia như có như không thất lạc. Tam Thanh chỗ đi, là một đầu hắn chưa từng thôi diễn, cũng chưa từng truyền thụ cho thế giới chứng đạo pháp. Mặc dù như thế, Hồng Quân cũng không quá độ để ý Tam Thanh cho dù mở ra lối riêng, trên danh nghĩa cuối cùng vẫn là đệ tử của hắn, đi chi đạo cũng không rời bỏ thiên đạo căn bản. Bọn hắn cường đại, từ một loại nào đó góc độ cũng ân chứng huyền môn cường đại. Bất quá, Tam Thanh thành công, cũng hoàn toàn chặt đứt trong lòng của hắn cuối cùng một chút do dự cùng huyễn tưởng. Cái kia chính là viên kia hợp đạo chi tâm. Côn Luân Sơn phương hướng kia ba đạo sen lẫn được ra, huy hoàng không thể nhìn thẳng Hỗn Nguyên Thánh Uy, như là ba tòa vô hình đại sơn, nặng nghề đặt ở còn lại ba vị thánh nhân đệ tử trong lòng. Phương Tây, Tu Di Sơn. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn đạo nhân ngồi đối diện nhau, trên mặt ngày thường khó khăn chi sắc vẫn như cũ còn tại, bất quá lúc này càng nhiều hơn chính là trước nay chưa từng có ngưng trọng cùng gấp gáp cảm giác. Sư Minh, Tam Thanh đã chứng đạo, ngươi ta nên như thế nào? Tiếp dẫn nhíu mày, sắc mặt càng thêm đau khổ, thở dài nói, ai, bọn hắn dường như cũng không đi tam thị chi lộ. Xem ra đường này chi gian, viễn siêu ngươi ta tưởng tượng. Bọn hắn tuy vô pháp giống Đế Giang, Hồng Quân như vậy thấy rõ thế giới chứng đạo chi pháp bản chất cùng phương pháp tu luyện, nhưng Tam Thanh thành thánh đạo vận, cùng bọn hắn đau khổ truy tìm tam thi hợp nhất chi pháp khác biệt quá nhiều, cái này đã đủ để phán đoán Tam Thanh mở ra lối riêng chứng đạo. Mà đã căn cơ thâm hậu, thân làm bản cổ chính tông Tam Thanh đều từ bỏ tam thi hợp nhất, vậy cái này con đường hy vọng chỉ sợ đã xa vời. Mà Phượng Tê Sơn nữ hoa cũng là như thế, nữ hoa ngồi một mình phượng tê sơn đỉnh, nhìn về phía chân trời lưu chuyển thánh nhân đạo vận, hai đầu lông mày khó nén thất lạc nàng giống nhau thử qua tam thi hợp nhất chi đồ, lại cuối cùng chưa thể đột phá kia một bước cuối cùng, chứng đạo không cửa. Nàng cùng Tam Thanh cùng ở tại Tử Tiêu cung nghe được nói, tu vi cảnh giới nguyên bản tại sàn sàn với nhau, bây giờ lại bị bỏ xa. Càng quan trọng hơn là, Tam Thanh thành công, cũng ấn chứng suy đoán của nàng. Tam thi hợp nhất, có lẽ vốn là một đầu tuyệt lộ. Liên bọn hắn đều thất bại, ngược lại tìm kiếm cách khác, như tiếp tục chấp nhất tại dung hợp kia khó mà điều hòa tam thi, chỉ sợ đại đạo vô vọng, cuối cùng rồi sẽ phai mở tại chúng sinh cơ hồ trong cùng một lúc, cách xa nhau vạn thủy thiên sơn chuẩn đề, tiếp dẫn cùng nữ hoa, chọn ra giống nhau quyết định. Đã con đường phía trước đã đứt, liền không cần lưu luyến nữa. Bọn hắn cơ hồ là không hẹn mà cùng tán đi thể nội tam thi bản nguyên, hoàn toàn từ bỏ dung hợp tam thi, dùng cái này chứng đạo huyết tưởng. Tam Thanh mở ra lối riêng chứng đạo phương pháp, bọn hắn khó mà phục chế, lưu cho bọn hắn lựa chọn, dường như chỉ còn lại ngày xưa đạo tổ Hồng Quân tại Tử Tiêu cung bên trong chỗ đề cập mặt khác hai con đường, pháp tắc chứng đạo cùng công đức chứng đạo. Sư Minh, không bằng người ta chuyển tu pháp tắc đại đạo. Mặc dù gian nan và phần, nhưng cũng là đường hoàng chính đạo. Tu Di Sơn bên trong, chuẩn đề nói rằng, tiếp dẫn nghe vậy, kia đau khổ chi sắc lại càng đậm ba phần, chậm rãi lắc đầu. Khó vậy. Sư đệ, phương pháp này chi gian, còn tại tam thi chứng đạo phía trên. Người ta tuy có pháp tắc truyền thừa cảm ngộ, lại không hệ thống pháp môn tu luyện, muốn tu tới viên mãn, không biết muốn hao phí nhiều ít nguyên hội. Bây giờ Tam Thanh đã thành thánh, thời cơ không chờ người. Nếu không thể mau chóng thành thánh, ngày sau chênh lệch chỉ có thể càng kéo càng lớn, chúng ta còn nói thế nào chấn hương phương Tây. Thật là, công đức từ đâu mà đến? Đủ để treo chống thành thánh ngập trời công đức, lại nên đi nơi nào tìm kiếm? Mê mang lần nữa bao phủ Tu Di Sơn. Phượng Kê Sơn bên trong, nữ hoa cũng đứng trước giống nhau khốn cảnh. Nàng giống nhau không có công đức, cũng không hệ thống hoàn chỉnh pháp tắc phương pháp tu luyện. Trên thực tế, nếu không phải trước đây Tam Thanh cùng Đế Giang luận đạo, giao lưu pháp tắc áo nghĩa, đạt được một chút huyền cơ, Tam Thanh cũng khó có thể thuận lợi như vậy đạp vào thế giới chứng đạo con đường. Bởi vì cái gọi là thiên đạo sẽ không bởi vì một người khổ tu mà hạ xuống công đức, cũng sẽ không bởi vì cô tịch lĩnh hội mà tự động mở ra chứng đạo chi môn. Khô tọa trong núi, chờ không được cơ duyên, càng chờ không được hôn nguyên đạo quả. Nữ hoa dứt khoát đứng dậy, cuối cùng nhìn thoáng qua thanh tu vô số tuế nguyệt đạo trường, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, quyết tuyệt rời đi Phượng Tây Sơn, dấn thân vào tại mênh mông vô ngần hồng hoang đại địa, đi tìm kia trong cõi u minh thuộc về mình chứng đạo cơ hội. Thanh cửu hôn nguyên đại la kim tiên đang lâm thánh vị về sau, côn luân tam thanh đạo tâm càng thêm viên mãn trong suốt. Bọn hắn đầu tiên kiên định xem như bản cổ chính tông, bảo hộ hồng hoang thiên địa, gắn bó đại đạo vận chuyển căn bản lập trường. Đồng thời, thân làm thiên đạo thánh nhân, kia phần nguồn gốc từ thiên đạo trách nhiệm cùng sứ mệnh cũng tự nhiên hiện hiện. Bọn hắn cần giáo hóa hồng hoang, là vô tận chúng sinh chỉ dẫn con đường phía trước, đem lần này chứng đạo đoạt được phản hồi thiên địa. Thái Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, mở miệng nói, hồng hoang vạn linh, lòng cầu đạo mặc dù thành, không sai nhiều không được nó cửa mà vào, hoặc khốn tại huyết mạch, hoặc khốn tại truyền thừa. Chúng ta đã nhận bản cổ di trạch, lại là huyền môn chính thống, nên vì đó mở nhất tuyến thiên cửa. Ngọc Thanh gật đầu biểu thị đồng ý, đúng vậy. Vô tự thì xuống loạn, không quy tắc không lập. Lúc này lấy huyền môn chính tông đại pháp làm cơ sở, lập xuống chương pháp quy nghi, dẫn đạo hướng thiện, hướng đạo chi sinh linh, khiến cho làm rõ sai trái, tuân thủ nghiêm ngặt thiên đạo trật tự. Thượng Thanh trong mắt thì hiện lên một tia kiên quyết, nói tiếp, đại đạo 50, thiên diễn 49, chúng sinh đều phải có một chút hy vọng sống. Chúng ta giáo hóa, cũng lúc có giáo không loại, là những cái kia có lòng hướng đạo, lại không cửa đường sinh linh, lấy ra cái này một tuyến siêu thoát cơ hội. Ba người lý niệm tuy có nhỏ bé thiên bể, nhưng hoạch tâm lại độ cao thống nhất, đó chính là lấy huyền môn đại giáo làm tên, lấy bản cổ chính tông chi tôn, chính thức bắt đầu giáo hóa hồng hoang, đem huyền môn chính thống lý lẽ gieo rắc thế gian. Quyết nghị cố định, Tam Thanh không chần chờ nữa. Một đạo ẩn chứa ba vị thánh nhân ý chí hùng vĩ pháp chỉ, trong nháy mắt chuyển khắp hồng hoang thiên địa, chúng ta bản cổ Tam Thanh, nay đã chứng đạo hôn nguyên, là giáo hóa hồng hoang chúng sinh, đặc biệt tại vạn năm về sau, tại Côn Luân Sơn bắt đầu bài giảng huyền môn đại đạo huyền diệu, người có duyên đều có thể tới nghe. Đến lúc đó, cũng sẽ chọn tiện giả, thu về môn hạ, chuyển thừa đạo thống. Lời vừa nói ra, toàn bộ hồng hoang vì đó náo động. Từ Hồng Quân đạo tổ Tử Tiêu cung giảng đạo về sau, đây là lần thứ hai có thánh nhân cấp bậc tồn tại công khai tuyên truyền giảng giải đại đạo, mà lại là ba vị thánh nhân đồng thời bắt đầu bài giảng. Lực hấp dẫn không gì sánh kịp. Trong lúc nhất thời, bất luận là khát vọng lắng nghe cao hơn đạo pháp tán tu đại năng, vẫn là chờ mong bái nhập thánh nhân môn hạ, tìm được vô thượng chỗ rửa các tộc tài tuấn, cơ hồ hồng hoang hơn phân nửa tu sĩ, đều mang triều thánh giống như tâm tình, theo bốn phương tám hướng hướng phía Côn Luân Sơn hội tụ. Đề cử chuyên hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3 ca trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phạm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi trông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 107, Lôi đỉnh ma thần, Côn Luân thu đồ chương 107, Lôi đỉnh ma thần, Côn Luân thu đồ bản cổ thần điện bên trong, Đế Giang đứng ở thần tọa trước đó, nghe nói lời ấy, biết được Tam Thanh mặc dù đổi chứng đạo phương pháp, cũng không riêng phần mình lập giáo, không sai bản nguyên vẫn thuộc huyền môn một mạch, căn cốt chưa dễ, có chút nhân quả cùng thuộc về, cuối cùng khó mà sửa đổi. Nhưng là Đế Giang cũng vô ý thay đổi gì, chỉ cần hồng hoang yên ổn, liền đầy đủ. Ngay tại Côn Luân Sơn Tam Thanh giảng đạo, dẫn tới bạn linh đến Côn Luân lúc, kia vô tận hỗn độn chỗ sâu, Trúc Long giờ phút này đang trải qua một trận cuồng bạo vô cùng lôi đỉnh tẩy lễ. Trúc Long khổng lồ thân rồng chiếm cứ tại hỗn độn hư không, quanh thân không còn là trước kia thời gian pháp tắc quang huy, mà là tràn ngập vô số đạo đủ để xé rách thế giới tự sắc hỗn độn thần lôi. Hắn đã thành công đem đế giang cho lôi đình đại đạo hạt giống hoàn toàn luyện hóa, cũng coi đây là thời cơ, tại hỗn độn bên trong tái tạo đạo cơ, trở thành một đời mới lôi đình ma thần. Nương theo lấy kinh thiên động địa lôi minh, Trúc Long thể nội yên lặng đã lâu bản mệnh linh châu, Trúc Long châu cũng tại vạn lôi rèn luyện phía dưới, trải qua niết bàn thủy biến, hóa thành chứng đạo chi bảo. Này châu nguyên bản liền ẩn chứa Trúc Long một thân tinh thuần bản nguyên, trời sinh linh tính, uy năng hạo đãng, uy lực của nó liền đã có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng mà lại bởi vì không phải linh bảo, khuyết thiếu khí vận chấn áp chi năng, còn không đủ để gánh chịu đại đạo chi trọng. Vì để cho Trúc Long châu thực sự trở thành cùng tự thân đạo quả xứng đôi vô thượng chí bảo, Trúc Long tại hỗn độn chứng đạo trước đó, đem Long tộc trong bảo khố tất cả cùng lôi thuộc tính tương quan tiên thiên linh bảo toàn bộ lấy ra. Mấy chục kiện thượng phẩm, trung phẩm lôi thuộc tính tiên thiên linh bảo, đều là Long tộc ước vạn năm đến sưu tập thiên địa kỳ trân, ẩn chứa bản nguyên sấm sét chi lực cùng viễn cổ pháp tắc vết tích. Tại Trúc Long chứng đạo thời điểm, hắn đem những này linh bảo toàn bộ đầu nhập trong lôi kiếp, lấy tự thân ma thần chi huyết làm dẫn, lấy hỗn độn lôi quang là lô, đưa chúng nó từng cái dung luyện quý nhất, toàn bộ dung nhập Trúc Long châu bên trong. Ở đằng kia bị thiên diệt địa lôi kiếp rèn luyện hạ, Trúc Long châu hào quang rực rỡ, lôi văn lượn lờ, linh tính tăng vọt, trong đó dựng dục ra một phương lôi thế giới. Bây giờ, xem như Trúc Long chứng đạo chi bảo Trúc Long châu, phẩm giai đã siêu việt bình thường cực phẩm tiên thiên linh bảo phạm chủ, uy năng ngập trời, có thể hiệu lệnh hỗn độn và lôi, chấp trưởng lôi quyền lực trôi. Mặc dù chưa đạt tới tiên thiên chí bảo phẩm cấp, lại có vô hạn tiến giai tiềm lực. Bảo vật này đem theo Trúc Long tu vi không ngừng tinh tiến, hấp thu thiên địa lôi đạo pháp tắc, duy trì liên tục thuế biến thăng hoa, cuối cùng sẽ có một ngày, chắc chắn phá kén thành bướm, thành tựu chân chính tiên thiên chí bảo. Càng làm Trúc Long phân chân chính là, theo Trúc Long châu thuế biến hoàn thành, nó không chỉ có uy năng tăng nhiều, càng có hơn chấn áp khí vận chi năng. Bây giờ Trúc Long châu đã có thể gánh chịu cũng vững chắc yêu tộc khí vận, trở thành yêu tộc vận mệnh mấu chốt ỷ bảo. Tâm tình thật tốt, Trúc Long thu hồi Trúc Long châu, tự hỗn độn trở về, tái nhập Hồng Hoang đại địa. Trúc Long mang theo chứng đạo lôi chi ma thần hỗn độn thiên uy cùng rực rỡ hẳn lên chứng đạo chi bảo trở về Hồng Hoang, tâm tình vốn là vạn dặm không mây. Nhưng mà, hắn thần niệm đảo qua thiên địa, Côn Luân Sơn phương hướng kia chưa hoàn toàn tán đi rộng lớn đạo vận, trong nháy mắt chập trùng không chừng. Tam Thanh, không ngờ chứng đạo thành thánh. Trúc Long ánh mắt ngưng tụ, cẩn thận cảm giác kia còn sót lại đại đạo vết tích, đó cũng không phải thuần túy pháp tắc con đường, cũng không phải công đức nhu lợi, phương pháp này chi tinh diệu, tiềm lực chi thâm hậu, hoàn toàn không kém pháp tắc đại đạo nhiều ít. Càng quan trọng hơn là, Tam Thanh chính là căn đang miêu Hồng Huyền môn đệ tử, cùng Hồng Quân quan hệ không ít. Ngày xưa hắn cùng Hồng Quân hỗn độn một trận chiến, kết thù kết toán đã sâu, bây giờ Huyền môn một mạch nhiều ba tôn thánh nhân, ý vị này hắn Trúc Long trong tương lai, rất có thể đem đồng thời đối mặt đến từ Hồng Quân cùng Đế Giang bên ngoài, cá biệt ba người địch nhân cường đại. Bất thình lình tình thế hỗn loạn, trong nháy mắt tách ra hắn vừa mới chứng đạo vui sướng, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác cùng cảm giác cấp bách xông lên đầu. Ngày xưa tung hoành Hồng Hoang yêu tộc, bây giờ cương vực đã lớn bước héo rút, Nam Hoang cùng Bắc Hoang hoàn toàn bị địa phủ đặt vào dưới trướng, chỉ còn lại tứ hải cùng một nửa Đông Hoang chi địa. Kia Côn Luân Tam Thanh đạo trưởng tọa lạc ở Đông Hoang, thánh huy bao phủ phía dưới, yêu tộc ở chỗ này chi phối đã so đem nhận hạn chế, yêu tộc tương lai không gian sinh tồn, dường như đã bị áp xúc tới tứ hải chi địa. Mặc dù hắn thực lực bản thân bởi vì chứng được lôi đình ma thần mà tăng nhiều, nhưng đối thủ tăng lên đáng sợ hơn, Đế Giang nắm giữ hoàn chỉnh thời gian pháp tắc, càng thêm sâu không lường được. Côn Luân Tam Thanh đồng khí liên chi, cũng có linh bảo thần thông, trái lại tự thân, thế đơn lực bạc, ngày xưa muốn vì yêu tộc nghịch thiên cải mệnh hùng tâm, tại lúc này lộ ra như thế tái nhận bất lực. Hẳn là thiên mệnh thật không thể trái. Một tia mê mang lướt qua Trúc Long trong lòng. Nhưng sau một khắc, Trúc Long trong mắt lôi quang lại cháy lên, đem phần này lung lay đè xuống. Không, cho dù thiên mệnh như thế, bản tọa cũng phải giành giật một hồi. Suy nghĩ nhiều vô ích, chỉ có thực lực mới là căn bản. Trước đem thực lực tăng lên đến Hỗn Nguyên đại la nhị trọng thiên lại nói. Trúc Long lần nữa tiến vào Đông Hải Hải Tàng bế quan, may mà hắn bây giờ đã đi đến pháp tắc chứng đạo chính độ, con đường phía trước rõ ràng, càng có nhân đạo khí vận duy trì liên tục gia trì, tu vi tăng lên rất nhanh. Côn Luân Sơn Tam Thanh giảng đạo, hào quang thủy ai bao phủ dãy núi, đạo âm huyền diệu tiếng vọng 3000 năm. Trong lúc đó, Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh hai vị thánh nhân thấy không ít kẻ nghe đạo tâm tính tư chất còn có thể, lại cùng tự thân đạo thống hữu duyên, liền lần lượt nhận lấy không ít môn nhân. Ngọc Thanh đạo nhân chú trọng nền móng xuất thân cùng phúc duyên tâm tính, trải qua một phen khảo giác, cuối cùng nhận lấy Quảng Thành Tử cầm đầu 12 vị đệ tử, này thập nhị tiên đều khí tức thanh chính, đạo cơ vững chắc, bị Ngọc Thanh ký thác kỳ vọng. Thượng Thanh thì càng tiên về tại hướng đạo chi tâm cùng tự thân duyên phận, hắn thu đồ không bám vào một khuôn mẫu, môn hạ khí tượng càng thêm mạnh mẽ. Hắn khâm điểm Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu ba vị nữ tiên làm đệ tử thân truyền. Này tam nữ hoặc ung dung hoa quý, hoặc linh tú siêu phàm, hoặc căn cơ thâm hậu, đều vật phi phàm. Ngoài ra, thấy rất nhiều tâm thành hướng đạo lại vô duyên thân truyền người, Thượng Thanh sinh lòng thương hại, lại nhận hơn trăm đòn tiền đệ tử, đồng ý bọn hắn ở ngoại môn tu hành, lắng nghe tiệt giáo đạo pháp. Thượng Thanh đạo nhân chi đại đệ tử đa bảo, Ngọc Thanh đạo nhân chi đệ tử Nam Cực Tiên ông sớm tại hai người chưa thành thánh lúc liền đã bái nhập nó môn hạ, cho nên không ở chỗ này lần thu đồ liệt kê. Duy chỉ có Thái Thanh, từ đầu đến cuối tính quan âm thầm quan sát, chưa từng phát hiện cùng tự thân vô vi đại đạo phù hợp, có sư đồ duyên phận người, cho nên 3000 năm giảng đạo trong lúc đó, chưa thu một đồ. Chờ Tam Thanh giảng đạo kết thúc, ngàn vạn kẻ nghe đạo còn đắm chìm trong đạo pháp trong dư vận, hoặc thích thú, hoặc trầm tư, hoặc chuẩn bị rời đi. Lúc này, trong đám người đi ra một vị đạo nhân, hình dáng tướng mạo cổ phác, khí tức lại có chút thâm thúy, chính là kia Tử Tiêu cung bên trong từng nghe đại đạo nhân đăng. Hắn tuy là tiên thiên thần thánh, làm sao xuất thế quá muộn, bỏ qua tốt nhất tu hành thời đại, tuy may mắn nghe được một lần cuối cùng Hồng Quân cách nói, bây giờ tu vi vẫn dừng lại tại Đại La Kim Tiên đỉnh phong, khó có tiến thêm, trong lòng không khỏi lo lắng. Nhiên Đăng đi tới Tam Thanh Pháp Đàn trước đó, cung kính thi lễ, nôn từ khẩn thiết, muốn bái Tam Thanh Thánh Nhân vi sư, để cầu đại đạo chỉ dẫn. Hắn đầu tiên bái hướng Thái Thanh. Thái Thanh đôi mắt khẽ nâng, ánh mắt lạnh nhạt, sớm đã nhìn thấu lúc nào tới ý cùng duyên phận, chỉ chậm rãi lắc đầu. Người ta vô duyên. Bốn chữ, liền gây mất Nhiên Đăng tưởng niệm. Nhiên Đăng trong lòng thất lạc, lại chưa từ bỏ, ngược lại hướng Ngọc Thanh con xuống. Ngọc Thanh coi hình thần, có chút nhíu mày, lời nói, ngươi cũng là Tử Tiêu cung bên trong khách, cùng đạo tổ có nghe đạo tình nghĩa, luận đến bối phận, thu ngươi nhập môn hạ của ta, rất là không ổn. Lời ấy đã ra, đã chỉ ra về mặt thân phận xấu hổ, cũng nguyện cự thỉnh cầu của hắn. Liên tiếp bị Thái Thanh, Ngọc Thanh cự tuyệt, Nhiên Đăng cuối cùng đem hy vọng ký thác tại nhìn như thu độ rộng nhất nhân Thượng Thanh trên thân. Nhưng mà, Thượng Thanh thấy hai vị huynh trưởng đều không đáp ứng, suy nghĩ một chút, cũng là không muốn vì chuyện này cùng huynh trưởng ý kiến không hợp nhau, liền giống nhau lắc đầu từ chối Nhiên Đăng. Nhiên Đăng thấy thế, trong lòng biết chuyện không thể làm, trên mặt không khỏi hiện ra thật sâu bất đắc dĩ cùng vẻ cô đơn. Hắn đối với Tam Thanh Thánh Nhân lần nữa túi người hành lễ, cuối cùng là yên lặng quay người, tại mọi người khác nhau trong ánh mắt, hơi có vẻ tiêu điều rời đi Côn Luân Thánh Địa, tiếp tục mênh mông không biết cầu đạo con đường. Trải qua lần này giảng đạo về sau, Côn Luân Sơn, Tam Thanh Thánh Nhân chi danh, đến tận đây hoàn toàn vang vọng hồng hoang mỗi một cái nơi hẻo lánh, danh vọng như mặt trời ban trưa. Nắm giữ ba vị thánh nhân tọa trấn, thêm nữa Tịnh Thủy Bát Vu, Long Thủ Kim Trượng, Càn Khôn Đỉnh, Sơn Hà Xã Tắc Đồ chờ nhiều kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo trấn áp khí vận. Côn Luân Sơn một mạch đã không có chút nào tranh luận trở thành hồng hoang bên trong, nội tình cùng thực lực đều sâu không lường được toàn bộ mới đỉnh tiêm thế lực. Đề cử chuyển hoạt, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên việt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặt lấy. Chương 108, Nhiên Đăng đầu nhập vào, ban cho công pháp. Chương 108, Nhiên Đăng đầu nhập vào, ban cho công pháp. Nhiên Đăng đạo nhân mang đầy ngập thất lạc cùng bất đắc dĩ, hồn hồn ngạc ngạc rời đi Côn Luân Sơn. Trong bất chi bất giác, lại lần theo trong cõi u minh một tia cảm ứng, đi tới kia nguy nga kình tiên bất chu sơn hạ, phía trước chính là địa phủ chi nhập khẩu. Nhìn qua kia mậu thổ chi khí lờ, nhưng lại trật tự dành mạch xâm nghiêm môn hộ, Nhiên Đăng không khỏi dừng bước, trong lòng suy nghĩ bốc lên. Hắn nhớ lại trước kia, địa phủ vừa lập thời điểm, hắn cũng không lựa chọn gia nhập. Nguyên nhân có hai, một là hắn biến hóa không lâu liền may mắn nghe được Tử Tiêu cung giảng đạo, nội tâm đối đạo tổ Hồng Quân tràn ngập kính ngưỡng, xem làm chính thống. Thứ hai là tại Tử Tiêu cung ba giảng thời điểm, hắn từng xa xa gặp qua Đế Giang, khi đó hắn tự cao cùng là Tử Tiêu cung bên trong khách, nội tâm còn đem Đế Giang coi là cùng thế hệ người, kéo không xuống mặt mũi tiến đến đầu nhập. Bây giờ, vì câu được đại đạo con đường phía trước, hắn không tiếp buông xuống tư thái, liên tục bái sư Tam Thanh, lại liên tiếp bị vô tình cự tuyệt, mất hết thể diện, có thể nói là đem ra mặt vứt xuống nhà bà ngoại. Trải qua này đả kích, trước kia điểm này đáng thương ngạo khí đã tiêu tán hầu như không còn. Mà thôi, ra mặt cùng đại đạo so sánh, lại coi là cái gì? Nghe nói địa phủ bên trong, Đế Giang Thánh Nhân cũng sẽ định kỳ tuyên truyền giảng giải đại đạo, nhớ tới nơi này, Nhiên Đăng trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Đã huyền môn con đường đã đức, vậy liền dấn thân vào địa đạo, có lẽ có một phen cơ may khác. Nhiên Đăng sửa sang lại áo bào, liền tới địa phủ nhập khẩu, hướng thủ vệ thần tướng cho thấy ý đồ đến, muốn đầu nhập địa phủ dưới trướng. Một vị đại la kim tiên đỉnh phong cường giả chủ động tới ném, tại địa phủ cũng là khó được sự tình. Thủ vệ thần tướng không dám thất lễ, lập tức cung kính đem nó dẫn vào địa phủ. Nhiên Đăng bị mang đến chấp trưởng Hồng Hoang sông núi Kỳ Sơn Xuyên Ti, gặp được bây giờ tư chủ, Kỳ Lân tộc Giải Hòa Vân. Hòa Vân thấy Nhiên Đăng tu vi không tầm thường, đang muốn căn cứ năng lực cùng địa phủ chống chỗ, vì đó an bài một cái thích hợp chức vụ. Đúng lúc này, một đạo bình thản lại ẩn chứa vô thượng thanh âm uy nghiêm trực tiếp tại Hòa Vân tâm thần bên trong vang lên, chính là tới từ bản cổ thần điện Đế Giang pháp chỉ, "Hòa Vân, mang Nhiên Đăng đến thần điện thấy ta." Hòa Vân biến sắc, lập tức tập trung ý chí, đối Nhiên Đăng nói, "Nhiên Đăng đạo hữu, cơ duyên của ngươi tới. Đế Giang đại nhân muốn gặp ngươi, xin mời đi theo ta." Nhiên Đăng nghe vậy, trong lòng lập tức siết chặt, đã có mấy phần ngoài ý muốn, cũng có mấy phần chờ mong cùng thất vọng. Đi theo tại Hỏa Vân sau lưng, hướng phía kia Hồng Hoang thần bí nhất bản cổ thần điện mà đi, không bao lâu Nhiên Đăng đi vào uy nghiêm bản cổ thần điện. Trong điện đại đạo uy áp tràn ngập, mà ở đằng kia trong đại điện, địa đạo thánh nhân Đế Giang đang tính tọa tại bảo tọa bên trên, quanh thân đạo vận lưu chuyển, phảng phất giống như cùng toàn bộ Hồng Hoang đại địa hòa làm một thể. Nhiên Đăng không dám thất lễ, vội vàng tiến lên, không người làm một đại lễ, cùng kính nói: "Vạn bối Nhiên Đăng, bái kiến Đế Giang thánh nhân." Đế Giang ánh mắt bình tĩnh rơi vào Nhiên Đăng trên thân, hắn triệu hoán Nhiên Đăng đến đây, tự nhiên là biết được kiếp trước thời điểm, cũng nhìn ra gốc rễ chân bất phàm, thân có một tia cực kỳ hiếm thấy tịch diệt bản nguyên. Như thế bản nguyên, cùng tương lai địa phủ chấp trưởng luân hồi, siêu độ vong hồn, giới định sinh tử tịch diệt quyền năng cực kỳ phù hợp. Bây giờ Nhiên Đăng trời xui đất khiến, tại cung đường mạt lộ phía dưới đầu nhập địa phủ, tại Đế Giang xem ra, đây cũng là một phần duyên phận. Hắn quyết định thuận thế bồi dưỡng một phen, dù sao cũng là một vị tiên tiên thần thánh, nội tình vẫn còn. Về phần Nhiên Đăng ngày sau sẽ hay không phản bội chạy trốn, Đế Giang trong lòng cũng không gợn sóng. Như Nhiên Đăng đến thụ đại đạo, hiểu được chân quý phần cơ duyên này, tự nhiên tốt nhất. Như sinh lòng dị trí, dám can đảm bội phản. Như vậy, loại tồn tại này cũng không có tiếp tục tồn tại ở Hồng Hoang cần thiết. Nhiên đăng kiếp trước sở dĩ bội phản Ngọc Thành, nguyên nhân căn bản ở chỗ Ngọc Thành chi đạo cùng nó tự thân tịch diệt đại đạo không hợp, chính là nói tranh, không quan hệ đúng sai. Nhưng ở địa phủ, Đế Giang có thể cung cấp cho hắn chân chính phù hợp bản nguyên đại đạo con đường. Cho nên Nhiên đăng bội phản khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nhiên đăng khẩn trương đứng ở trong điện, cảm thụ được kia y mắng lại mênh mông thánh uy, nội tâm lo sợ bất an, không biết vị này thánh nhân sẽ như thế nào xử lý chính mình. Nửa ngày, Đế Giang thanh âm bình thản phá vỡ yên lặng. Nhiên đăng, của ngươi lòng cầu đạo, cứng cỏi không dễ, tràn trọc long đong, ta đã biết. Đã nhập địa phủ, chính là một trận duyên phận. Nay ban thưởng ngươi pháp tắc chi đạo pháp môn tu luyện, nhìn ngươi hảo hảo lĩnh hội, chớ bác này cơ. Lời vừa nói ra, Nhiên đăng đầu tiên là sững sờ, lập tức to lớn vui mừng như điên trong nháy mắt che mất trước đó khẩn trương cùng bất an. Hắn đau khổ truy cầu mà không được hôn nguyên chính đạo, vậy ngay cả tam thanh đều chưa từng ban thưởng pháp tắc phương pháp tu luyện, Đế Giang thánh nhân càng như thế dễ dàng liền ban cho hắn. Đa tạ thánh nhân, đa tạ thánh nhân ân điển. Nhiên đăng ổn thỏa chuyên cần không ngừng, không phụ thánh nhân kỳ vọng cao. Nhiên đăng kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy, lần nữa thật sâu cong xuống. Đế Giang khẽ bước cằm, lạnh nhạt nói, "Ân, lại tại địa phủ an tâm ở lại tu hành, chờ ngươi tu luyện có thành tựu, tự có ngươi dụng công hiệu lực chỗ." Nói xong, liền không cần phải nhiều lời nữa, ra hiệu Nhiên đăng có thể lui xuống. Nhiên đăng cưỡng chế kích động trong lòng, lần nữa sau khi hành lễ, vừa rồi cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi bản cổ thần điện. Vừa ra cửa điện, hắn chỉ cảm thấy thiên địa rộng lớn, con đường phía trước quang minh, trước đó bái sư tam thanh bị cự bẻ lo lắng quét sạch sành sanh, đầy cõi lòng hưng phấn cùng hy vọng đầu nhập vào bế quan tu luyện bên trong. Đề cử chuyển hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị tôn đại thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh đại phương Tôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai lão nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 109, nữ hoa đến, thành lập luân hồi. Chương 109, nữ hoa đến, thành lập luân hồi. Ngay tại Nhiên đăng tại địa phủ bên trong đạt được Đế Giang ban thượng pháp, dốc lòng tu luyện lúc, nữ hoa cũng tại mê mang tìm kiếm bên trong, lần theo nội tâm dẫn dắt, về tới Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn chính là nữ hoa sinh ra cố thổ, gánh chịu lấy nàng lúc đầu ký ức. Nhưng mà bây giờ, nơi đây đã là Đế Giang đạo trường, uy nghiêm túc mục. Nữ hoa bồi hồi tại Bất Chu Sơn bên ngoài, cũng không tùy tiện bái phỏng, nhưng là nàng cảm giác được nơi đây dường như mơ hồ ẩn chứa nàng khổ tìm không được chứng đạo cơ hội. Cảm giác kia như là cách một tầng thật mỏng xa, thời cơ dường như có thể đụng tay đến. Sau khi nàng ngưng thần đi cảm nỗi lúc, thiên cơ nhưng như cũ hỗn độn một mảnh, từ đầu đến cuối không cách nào khám phá kia mấu chốt nhất một tầng huyền bí. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể ở Bất Chu Sơn bên ngoài tìm một chỗ nơi yên tĩnh, khổ sở suy nghĩ, ý đồ bắt lấy kia một tia mở mịt linh quang. Cùng lúc đó, Bất Chu Sơn phía dưới, phương kia từ Đế Giang tự tay tạo nên U Minh giới đã hướng tới viên mãn, mà Đế Giang luân hồi pháp tắc cũng đã đạt đến viên mãn hoàn cảnh. U Minh giới nơi nào đó, quang hoa đại phóng, hai kiện từ U Minh giới tự thân bản nguyên thai nén mà thành cực phẩm tiên tiên linh bảo tùy theo hiện hiện ra, một là hắc ngọc sách, chấp trưởng vạn linh sinh tử thọ tiên, là vì sinh tử bộ. Một là màu đen phán bút, có thể phát hỏa âm dương, định đoạt luân hồi, là vì phán quan bút. Này hai bảo kết hợp nhân thư, chính là U Minh quyền hành biểu tượng. Đế Giang đưa tay, liền đem cái này nhân thư thu hồi, chấp trưởng U Minh giới hạch tâm quyền hành. U Minh tiên địa bên trong, thai nén vô số tuế nguyệt, vô số tiên thiên sinh linh cũng nương theo lấy thế giới viên mãn mà nhau nhau xuất thế. Có tộc đàn như Minh Quả, U Mèo, Ám Trăng trở tiên thiên chủng tộc. Cũng giống như Tam Sinh đạo nhân, Bị Ngạn tiên tử, Âm Sơn đạo nhân, Hoàng Tuyền lão tổ, Vong Xuyên đạo nhân trở khí tức cường đại tiên thiên thần thánh. Những sinh linh này tộc trưởng cùng đỉnh tiêm thần thánh, đa số đều là sinh mà đại la, nội tình phi phàm. Đế Giang thánh uy hiển hóa U Minh, tất cả mới xuất thế U Minh sinh linh, bất luận chủng tộc tu vi, đều theo huyết mạch bản nguyên bên trong biết được, vị này trí cao vô thượng tồn tại, chính là chúa tể giới này thánh nhân. Bọn hắn nhao nhao hướng phía Đế Giang vị trí, cung kính triều bái. Bái kiến Đế Giang thánh nhân. Đế Giang quan sát chúng sinh, đầu tiên ban bố công chính U Minh pháp lệnh, xác lập U Minh giới trật tự cùng quy tắc, ước thúc chúng sinh hành vi. Đối mặt thánh nhân chi uy, U Minh vạn linh đều nghiêm nghị tuân theo, không dám làm trái. Sau đó, Đế Giang căn cứ những này U Minh sinh linh riêng phần mình đặc thù cùng bản nguyên, bắt đầu tuyên truyền giảng giải đại đạo, truyền xuống phù hợp U Minh bản nguyên U Minh pháp tắc hệ thống tu luyện, vì bọn họ mở ra con đường phía trước. Đến thụ đại đạo tri ân, như là tái tạo. Tất cả U Minh sinh linh cảm động đến rơi nước mắt, lần nữa thành kính quỳ gối, xuất phát từ nội tâm hô to, tạ thánh nhân đại ân. Thánh nhân từ bi. Cảm thụ được đến từ toàn bộ U Minh thế giới kia thuần túy mà bàng bạc tín ngưỡng chi lực liên tục không ngừng hội tụ ở thân, Đế Giang minh bạch, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, hắn đã trở thành phương thế giới này đạo tổ. Mà Đế Giang chi danh, cũng sẽ xâm nhập U Minh chúng sinh chi tâm. Đế Giang nhìn xem viên mãn ổn định U Minh giới, lại cảm thụ được tự thân luân hồi đạo vận, biết được thời cơ đã tới. Bước ra một bước, đi vào U Minh giới cùng Hồng Hoang thế giới kia hư vô giao tiếp chi địa. U Minh giới đáng nhìn là Hồng Hoang chi âm diện, âm dương tương cách, cần có ổn định chi thông đạo tương liên, mới có thể cấu thành hoàn chỉnh thiên địa tuần hoàn, mà này thông đạo chính là luân hồi. Là lúc này rồi. Đế Giang đứng ở hư không, ánh mắt đảo qua kia âm dương giới hạn, lại không nửa phần do dự. Chập ngón tay lại như dao, đối với tự thân thánh khu đột nhiên một chạm. Trong chốc lát, một cỗ mênh mông bằng bạc, ẩn chứa hắn hỗn nguyên đạo quả cùng bản cổ tinh huyết khí tức một thành bản nguyên bị tháo rời ra. Cử động lần này cho dù đối thánh nhân mà nói, cũng là to lớn hao tổn cùng đau đớn. Đế Giang lấy cái này đoàn vô cùng chân quý bản nguyên làm cơ sở tài, lấy viên kia đầy luân hồi pháp tắc làm dẫn tuyến, làm cung giá, bắt đầu kia khai thiên tích địa đến nay vĩ đại nhất tiên phong một trong, thành lập luân hồi. Oanh. Theo động tác của hắn, một cỗ khó nói lên lời hùng vĩ chấn động lấy Bất Chu Sơn làm tâm, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Hồng Hoang thiên địa. Âm dương hàng rào tại rung động, thiên địa pháp tắc tại cộng minh. Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân đạo tổ đột nhiên mở ra nói mắt, ánh mắt xuyên thấu vô tận hư không, rơi vào Bất Chu Sơn hạ. Côn Luân Sơn bên trong, Tam Thanh Thánh Nhân đồng thời đình chỉ ngộ đạo, mặt lộ vẻ trang nghiêm cùng sợ hãi thán phục, nhìn về phía kia chấn động đầu nguồn. Đông Hải chỗ sâu, ngay tại xung kích cảnh giới trúc long cũng bị kinh động, mắt rồng bên trong lôi quang lấp lóe, mang theo phức tạp khó hiểu chi ý mấy vị thánh nhân chí tôn, tại trong chốc lát liền minh bạch Đế Giang ý đồ, đây là bù đắp Hồng Hoang thiên địa, ban ơn cho vạn linh, liên quan đến chúng sinh kết cục đại công đức sự tình. Không chỉ có như thế, Tu Di Sơn tiếp dẫn, Chuẩn Đề, Thiên Đình Đế Tuấn, Thái Nhất, Bác Minh Quân Bằng, thậm chí Hồng Hoang tất cả đạt tới cảnh giới nhất định đại năng, đều lòng có cảm giác, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Bất Chu Sơn phương hướng. Bọn hắn tuy không phải thánh nhân, không rõ cụ thể, lại có thể cảm nhận được kia liên quan đến Hồng Hoang căn bản kịch liệt biến hóa cùng vô thượng cơ duyên. Bồi hồi tại Bất Chu Sơn bên ngoài nữ hoa, càng là theo khổ tư bên trong bị bừng tỉnh, ngưng thần quan sát, mơ hồ cảm thấy tầng kia trở ngại nàng chứng đạo sa mỏng, dường như đang bị một cỗ lực lượng vô hình xúc động. Theo Đế Giang động tác, sáng tỏ thiên đạo, nặng nề địa đạo, mạnh mẽ nhân đạo, cái này Hồng Hoang chí cao vô thượng ba đạo ý chí, nơi này khắp đồng thời giáng lâm tại Bất Chu Sơn trên không. Ba đạo ý chí giao hội, cộng đồng chú ý cái này quyết định Hồng Hoang tương lai cách cục hành động vĩ đại. Tại Hồng Hoang tất cả đỉnh tiêm tồn tại cùng thiên địa nhân ba đạo cộng đồng nhìn soi mói. Âm dương giới hạn tại Đế Giang trong tay như là mềm mại tơ lụa giống như bị nhào nặn, tái tạo. Đoàn kia ẩn chứa hắn thánh đạo bản nguyên hỗn độn quang cầu dường như sôi trào, bắn ra chiếu rọi chư thiên quang mang. Theo Đế Giang lấy vô thượng luân hồi pháp tắc làm dẫn, hai tay phát hỏa ra ẩn chứa sinh tử chí lý ức vạn ấn phù, quang cầu đột nhiên phân liệt, bành trướng, chín cái to lớn vòng xoáy tại hư vô bên trong ầm vang sinh ra. Bọn chúng mới đầu chỉ là mơ hồ hình dáng, tại luân hồi pháp tắc quán chú cấp tốc ngưng thực phân hóa. Ba cái vòng xoáy chìm tại phía dưới, màu sắc cám trầm, ẩn có huyết sắc cùng hắc vụ quấn, tản mát ra làm người sợ hãi kiềm chế khí tức, dường như có thể thôn phệ tất cả tội nghiệp cùng ô trọng. Ba cái vòng xoáy ở trung ương, bày biện ra hỗn độn màu xám trắng, không có chút rung động nào, như là bình tĩnh mặt hồ, tỏa ra thế gian phổ biến nhất bình thường cùng lạnh nhạt. Cá biệt ba người vòng xoáy thì treo cao phía trên, tỏa ra ánh sáng lung linh, thanh huy lờ lờ, thậm chí dẫn động trong cõi u minh huyền hoàng công đức chi khí rủ xuống, tản mát ra tường hòa, siêu thoát đạo vận. Chín cái vòng xoáy, hình thái khác nhau, đạo vận hoàn toàn khác biệt, nhưng lại lẫn nhau liên quan, cấu thành một cái hoàn mỹ mà phức tạp chỉnh thể, chậm rãi luân chuyển. Bọn hắn là thông hướng u minh môn hộ, tản mát ra quán thông cổ kim, kết nối sinh tử vĩnh hằng khí tức. Bàng bạc luân hồi chi lực như thủy triều bắt đầu phun trào, hồng hoang giữa thiên địa tràn ngập vô tận tàn hồn, chân linh đều tại cố lực lượng này dẫn dắt hạ, không tự chủ được hướng phía Bất Chu Sơn phương hướng hội tụ, chờ đợi tiến vào kia đối ứng trong nước xoáy, mở ra lữ trình mới. Chỉ có luân hồi còn chưa đủ. Đế Giang chú ý tới những này tàn hồn mang theo hồng hoang vô tận mặt trái lực lượng, sẽ để cho đất luân hồi dễ dàng tụ tập ác khí, tử khí, chấp niệm trở mặt trái chi lực. Nếu không thêm ngăn được, cuối cùng rồi sẽ nhường Bất Chu Sơn hạ hóa thành một chỗ khác huyết hải giống như đường cùng, âm sắc trung thiên, người sống chớ gần, phản thành thiên địa chí mắc. Bởi vậy, Đế Giang tại luân hồi hạch tâm chi địa, bố trí xuống một tòa sinh tử luân hồi đại trận. Trận này lấy u minh làm cơ sở, thời không làm dẫn, âm dương là trụ cột, vận chuyển không thôi. Phàm có hồn phách vào luân hồi, đều trải qua này trận tẩy lễ, oán khí bị luyện hóa thành hư vô, tử khí bị đạo nhập địa mạch chỗ sâu, chấp niệm bị bóc ra phong tồn, ác niệm bị trấn áp ma diệt. Đại trận như thiên địa chi hô hấp, phun ra nuốt vào sinh tử chi khí, điều hòa âm dương cơ hội, làm đất luân hồi tuy là u minh chỗ, lại không hiện âm trầm đáng sợ chi tượng, ngược lại mơ hồ có thanh quang lưu chuyển, đạo vận tràn ngập, tựa như một phương khác thanh tịnh thánh cảnh. Kể từ đó, Bất Chu Sơn hạ không còn chỉ là thánh nhân đạo trường, càng trở thành vạn linh kết cục, sinh tử đầu mối then chốt chi thánh địa. Đế Giang cử động lần này, không chỉ có sáng lập luân hồi trật tự, càng lấy vô thượng vĩ lực tịnh hóa luân hồi chi tệ, là hồng hoang mở ra một đầu chân chính có thể tiếp tục, có thể siêu thoát luân hồi chi đạo, công tích sâu xa, đủ khắc họa tại hồng hoang thiên địa đạo thì bên trong, vạn cổ bất diệt. Đề cử chuyên hot, ngự thú tiến hóa thương đang ra hơn 2k chương linh khí khôi phục trăm năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giã tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 110, chín nghiệp luân hồi, lại phong chư thần chương 110, chín nghiệp luân hồi, lại phong chư thần đương nhiên, Đế Giang toan tính người, cũng không phải là phục khắc kiếp trước loại kia lục đạo luân hồi quy chế, mà là muốn lập một trước nay chưa từng có cựu nghiệp luân hồi chi cục. Nay luân hồi hệ thống, lấy nghiệp lực là cường, lấy tu vi làm gốc, không câu nệ chủng tộc xuất thân, bất luận huyết mạch quý tiện, duy lấy sinh linh chi tu vi cảnh giới cùng chỗ tích nghiệp lực là phán chuẩn, đánh vỡ hồng hoang từ xưa đến nay chủng tộc hàng giáo cùng tiên tiên gông cùng xiển xích, chỉ tại thực hiện vạn linh bình đẳng, đồng quy luân hồi chí công chi đạo. Cái này cựu nghiệp luân hồi chia làm bên trên, bên trong, hạ tam đại vòng, mỗi vòng lại chia nhỏ là bên trên, bên trong, hạ tam phẩm, trung thành chính đạo, tầng tầng tiến dần lên, đều có sở quy. Hạ ba lượt là nghiệp lực cuốn thân người, chính là sinh tiền tác nghiệp sâu nặng, nhân quả cuốn thân hạng người, cần vào luân hồi chỗ sâu, lịch kiếp chịu khổ, rửa sạch nghiệp chướng, mới có tái thế cơ hội. Bên trong ba lượt chính là vô công không đức người, hạng người bình thường, sinh tiền không đại ác cũng không đại thiện, không rõ rệt nghiệp lực, cũng không công đức gia thân, cố nhập này vòng, tùy duyên lưu chuyển, quay về phàm trần. Bên trên ba lượt là công đức gia thân người, tu hành có thành tựu, tích thiện mệnh mọi đức chi sĩ, bởi vì công đức hộ thể, nhưng phải thiệt quả, chuyển thế không giấu bản tính, thậm chí mang theo đạo vận mà sinh. Ba lượt cửu phẩm trung xưng là cửu nghiệp luân hồi. Một đạo ưu trần đạo, thu nhận sử dụng tiên tiên trở xuống, nghiệp lực sâu nặng người, luân hồi con đường nhất là lòng đồng, nhiều nhập hèn mọn cực khổ chi cảnh. Hai đạo minh hình đạo, thu nhận sử dụng tiên tiên, chân tiên, huyền tiên chi cảnh, thân phụ nghiệp lực người, cần chịu minh hình nỗi khổ, rửa sạch tội nghiệp. Ba đạo tội phạt đạo, thu nhận sử dụng kim tiên, thái ất kim tiên chi cảnh, nghiệp lực sâu nặng người, đạo này gần như trừng phạt, luân hồi chi độ dài dằng dặc mà thống khổ. Bốn đạo phù thế đạo, thu nhận sử dụng tiên tiên trở xuống vô công không qua người, tại trong hồng trần chìm nổi, luân hồi bình thường. Năm đạo phàm sinh đạo, thu nhận sử dụng tiên tiên, chân tiên, huyền tiên chi cảnh, không rõ rệt công đức nghiệp lực người, nhiều luân hồi tại hồng hoang trong vạn tộc. Lục đạo trần duyên đạo, thu nhận sử dụng kim tiên, thái ất kim tiên chi cảnh, tâm tính bình thẳng người, có thể lại vào tu hành chi môn, tục kiếp trước trần duyên. Bảy đạo thanh hư đạo, thu nhận sử dụng tiên tiên trở xuống lại thân có công đức người, có thể luân hồi nhập thanh tĩnh phúc địa, hoặc căn cơ ưu dị chi chủng tộc. Tám đạo huyền linh đạo, thu nhận sử dụng tiên tiên, chân tiên, huyền tiên chi cảnh công đức chi sĩ, luân hồi sau có nhiều linh tú chi tư, càng dễ đạt vào con đường. Chín đạo diệu thanh đạo, thu nhận sử dụng kim tiên, thái ất kim tiên chi cảnh công đức chi linh, đạo này chính là ngợi khen, luân hồi sau không chỉ có căn cơ thâm hậu, phúc duyên cũng là phi phàm, thậm chí có trực tiếp thức tỉnh kiếp trước ở lại tuệ khả năng. Như thế cửu nghiệp luân hồi, trật tự rõ ràng, thưởng phạt phân minh, cũng không thiên vị cường giả, cũng không vứt bỏ kẻ yếu. Theo cửu nghiệp luân hồi hoàn toàn thành lập cũng bắt đầu vận chuyển, hồng hoang thiên địa vì đó ăn mừng. Thiên địa nhân ba đạo đồng thời hạ xuống vô lượng công đức. Phần này công đức kim quang chi bàng bạc mênh mông, đơn thuần lấy số lượng mà nói, đủ để so sánh hai thành rưỡi khai thiên công đức. Đế giang tay áo vung lên, đem cái này đủ để cho bất kỳ sinh linh đỏ mắt mênh mông công đức toàn bộ thu hồi. Theo cửu nghiệp luân hồi chính thức lập xuống, đem hồng hoang giữa thiên địa nhân quả, nghiệp lực, luân hồi toàn bộ đặt vào trật tự bên trong. Trong lúc nhất thời, vô số sinh linh mặt hướng Bất Chu Sơn phương hướng quỳ bái, miệng tụng đế giang thánh danh, cảm kích hắn là hồng hoang lập xuống như thế bất thế chi công. Nhưng mà, ở xa Tử Tiêu cung bên trong tĩnh tu hồng quân, lại tại cái này một mảnh tường hòa bên trong đã nhận ra dị dạng. Hắn phát hiện cửu nghiệp luân hồi lại không thuộc thiên đạo, địa đạo, nhân đạo bất kỳ một đạo, mà là tự thành một thể, độc lập với ba đạo bên ngoài, căn nguyên của nó trực chỉ đế giang tự thân. Mà luân hồi vận chuyển sinh ra mênh mông công đức, cũng tận số tràn vào đế giang trong nguyên thần. Cái này hồng quân lông mày cao lại, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, cửu nghiệp luân hồi lại không phải thiên địa quyền hành, mà là đế giang lấy tự thân đại đạo lập chi độc lập luân hồi hệ thống. Quyền hành, công đức, pháp tắc đều quy về hắn một người chi thủ. Càng làm cho hồng quân tâm thần chấn động là, kia cửu nghiệp luân hồi chỗ sâu, mơ hồ ẩn chứa một cố khó mà phỏng đoán bí lực. Hồng quân phỏng đoán, thân ở luân hồi hạch tâm đế giang, hắn thực lực đã có thể cùng mình sánh vai. Hồng quân trong lòng hơi động, trong chốc lát sinh ra cướp đoạt bộ phận luân hồi quyền hành suy nghĩ. Chỉ cần có thể trưởng khống một tia cửu nghiệp luân hồi quyền hành, hắn liền có thể nhờ vào đó phản chế đế giang, đem luân hồi đặt vào thiên đạo hệ thống. Nhưng mà ý niệm này vừa lên, liền bị hắn cấp tốc đè xuống. Bởi vì đế giang thân phận quá mức đặc thù, hắn không thể dùng mạnh như hắn mưu đồ luân hồi quyền hành. Đế giang cực khả năng trực tiếp yêu cầu thái cực đồ cùng bản cổ phiên cái loại này khai thiên trí bảo được không bù mất. Hồng quân than nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Luật quyền hành có thể ngắn ngủi áp chế, lại khả năng dẫn lửa tiêu thân, đến lúc đó hồng hoang đại loạn, ta cũng khó thoát kiếp số. Hắn chậm rãi nhắm mắt, nói niệm thu hồi, nhưng trong lòng đã định hạ quyết đoán, tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Đế giang tuy mạnh, nhưng thiên đạo tự có vận chuyển chi luật, luân hồi mặc dù lập, cuối cùng cần cùng thiên địa cùng tồn tại. Chỉ cần không đụng vào căn bản, hắn liền ung dung thản nhiên, chờ thời cơ chín muồi, lại định đoạt sau. Luân hồi đã lập, U Minh trật tự cần tiến một bước hoàn thiện. Đế giang tại U Minh Em Sơn phía dưới, lại lập một điện, tên là Diêm La Điện, cũng tại Bọc Hậu Thiết Hạ 18 tầng địa ngục, để mà trừng trị, tịnh hóa những cái kia tội ác tày trời, cần chịu cực hạn hình phạt mới có thể rửa sạch nghiệp lực sinh linh. Lập tức, Đế giang thần niệm truyền triệu, sẽ tại Bất Chu Sơn dốc lòng tu luyện Nhiên Đăng đạo nhân gọi đến trước người. Nhiên Đăng, ngươi thân phụ tịch diệt bản nguyên, cùng đất luân hồi phù hợp. Nay phong ngươi là Diêm La Điện chủ, chấp trưởng 18 tầng địa ngục, thẩm phán ác hồn, làm rõ âm dương tội phạt. Nhiên Đăng nghe vậy, trong lòng kích động, biết rõ đây là trách nhiệm cùng cơ duyên, lập tức không người lĩnh mệnh, cần tuân đại đế pháp chỉ. Tiếp lấy, Đế giang lại sắc phong Vong Xuyên đạo nhân, Tam Sinh đạo nhân, Hoàng Tuyền lão tổ, Âm Sơn đạo nhân, Bị Ngạn tiên tử, cái này làm bị U Minh tiên tiên thần thánh là U Minh giới ngũ vương hộ pháp thần, đưa về Nhiên Đăng dưới trướng, cộng đồng phụ tá quản lý Diêm La Điện, sóng vai gánh chịu bảo hộ U Minh giới an bình chi trách. Đến tận đây, U Minh MT hệ thống chính thức xác lập, cùng lúc trước thống ngự hồng hoang sông núi địa phủ cơ cấu hỗ trợ lẫn nhau, tiêu chí lấy hoàn chỉnh địa phủ hệ thống hoàn toàn xây thành. Cùng lúc đó, Đế giang xem kỹ hiện hữu địa phủ cơ cấu, phát hiện trước đó thiết lập công đức điện, từ Thanh Tùng đạo nhân cùng Thương Nham đạo nhân đảm nhiệm điện chủ. Mà bây giờ hai người bây giờ đại la kim tiên sơ kỳ tu vi, tại xử lý theo địa phủ quyền bính mở rộng mà ngày càng phức tạp sự vụ lúc, đã có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Mà từ năm vị đại vu cùng hình tiên tổ vu cộng đồng chấp trưởng tuần tra ti, quyền lực và trách nhiệm cũng có chỗ trung điểm, có vẻ hơi bừng hữu. Đế giang lúc này tiến hành điều chỉnh. Đầu tiên phong sắc luôn luôn tính cách nội liễm, nhu trí lo xa đại vu Tương Liễu là công đức điện tân nhiệm đế quân, chấp trưởng công đức điện, Thanh Tùng cùng Thương Nham chuyển thành phụ tá. sau đó đem tuần tra ti tiến hành tinh giản, chỉ để lại đại vu hậu nghệ phong làm độc nhất vô nhị tuần tra ti đế quân, phụ trách địa phủ nội bộ cùng hồng hoang đại địa trật tự tuần tra. Sau đó đế giang tiến hành một hệ liệt người trọng yếu sự tình điều động, phái đại vu cựu phượng tiến về nam hoang bất tử hỏa sơn, tiếp nhận hình thiên trở thành mới bất tử hỏa sơn sơn thần, tỏa chấn nam hoang, dùng cái này giải phóng hình thiên, nhường khả năng chuyên chú vào tu luyện, để sớm ngày chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên. Phong đại vu si vu là bạn thọ sơn thần, tọa chấn phương tây, quản lý cũng cường hóa phương tây đối lập yếu đối sơn thần hệ thống. Phong đại vu khoa phụ là bắc hoang tái thiên sơn thần, tọa chấn bắc hoang, vững chắc địa phủ tại phương bắc chi phối. Đến tận đây, địa phủ toàn bộ mới cao tầng cơ cấu chính thức thành hình, lấy đế giang là trí cao vô thượng hậu thổ đại đế, dưới trướng thiết lập bốn đại đế quân phụ tá, hòa vân là sơn xuyên ti đế quân, hậu nghệ là tuần tra ti đế quân, tương liễu là công đức điện đế quân, nhiên đăng là diêm la điện đế quân. Đồng thời, vạn thọ sơn sơn thần Simu, bất tử hỏa sơn sơn thần cửu phượng, tái thiên sơn sơn thần khoa phụ, cùng tây côn luân sơn thần tây vương mẫu, cái này tứ đại sơn thần địa vị tôn sùng, vị cùng bốn đại đế quân cộng đồng quản lý địa phủ cương vực. Bất quá tây vương mẫu quản lý đông hoang sơn thần hệ thống chưa hoàn toàn thống nhất, vẫn cần chờ đợi thời cơ chỉnh hợp. Địa phủ bốn đại đế quân, tứ đại sơn thần hoạch tâm quản lý hệ thống như vậy thành lập hoàn tất, từ đó quyền lực và trách nhiệm rõ ràng, mỗi người quản lý chức vụ của mình, cộng đồng duy trì lấy hồng hoang đại địa núi non sông ngòi cùng u minh luân hồi vận chuyển. Đề cử chuyển hot, bị hoa khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần phàm, bị nạo kiều hoa khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đổ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bảng, tiện tay chơi chút đổ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Nạo kiều hoa khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Nạo kiều hoa khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 111, tăng cường linh bảo, lĩnh hội Long Châu. Chương 111, tăng cường linh bảo, lĩnh hội Long Châu. Địa phủ sự tình hết thể đều kết thúc, Hình Thiên cũng tự Nam Hoàng trở về bản cổ thần điện tĩnh tâm tu luyện, muốn xung kích kia hôn nguyên đại la kim tiên chi cảnh. Đế Giang coi tu hành, phát hiện cái kia trôi nương theo chinh chiến nhiều năm Hình Thiên phủ, phẩm cấp đã khó mà gánh chịu Hình Thiên ngày càng tinh tiến chiến chi pháp tắc, không cách nào phát huy toàn bộ chiến đấu uy năng. Nếu như thế, liền giúp ngươi tiến thêm một bước. Đế Giang tâm niệm vừa động, đem kia trôi nổi tại ở giữa thần điện đã hóa thành không trung hoa viên đồng lai tiên đảo bên trên, tất cả thanh nén, thu thập mà đến tiên tiên linh bảo toàn bộ lấy ra. Tăng thêm chính mình nắm giữ thuật luyện khí sau luyện chế tiên tiên linh bảo, tổng cộng 43 kiện tiên tiên linh bảo trôi nổi tại không. Bảo quang lưu chuyển, trong đó chỉ có 5 kiện là thượng phẩm tiên tiên linh bảo, còn lại đều là trung phẩm cùng hạ phẩm. Đế Giang không chút gì keo kiệt, đưa tay ở giữa tế ra hỗn độn thần hỏa, đem nó toàn bộ đầu nhập trong ngọn lửa dung luyện. Chỉ thấy các loại bảo quang tại thần hỏa bên trong gào thét, tan rã, cuối cùng hóa thành tinh thuần nhất tiên tiên bất diệt linh quang cùng tiên tiên bản nguyên. Đế Giang lấy vô thượng phương pháp luyện khí, dẫn dắt cỗ này mênh mông linh bảo bản nguyên, toàn bộ quán chú dung nhập trôi này màu đỏ sẫm hình thiên phủ bên trong. Đúa thân ở quá trình dung hợp bên trong phát ra hương phấn bù bù, trên đó đạo văn càng thêm phức tạp thâm thúy, khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng kéo lên. Đợi cho tất cả bản nguyên dung hợp hết, thần hỏa dập tắt, một thanh hoàn toàn mới hình thiên phủ ngang nhiên xuất thế. Lưỡi búa hàn quang nứt hư không, đúa thân chiến ý ngút trời, trong đó ẩn chứa cấm chế thỉnh linh đạt đến 48 tầng, đã đưa thân cực phẩm tiên thiên linh bảo liệt kê. Thần binh lợi khí tuy nặng lớn, nhưng người tu hành căn bản ở chỗ tự thân. Vì để cho hình thiên chiến chi pháp tắc con đường có thể đi được càng thuận, thậm chí hoàn toàn viên mãn, Đế Giang thánh nhân thần niệm thần du thái hư, đem ngày xưa chiến chi ma viên vẫn lạc sau tản mát tại hồng hoang giữa thiên địa chiến chi pháp tắc bản nguyên thu hồi. Chiến chi pháp tắc chi bản nguyên phân tán ở tứ đại thần hầu. Giờ phút này, tứ đại linh hầu bên trong vẹn vẹn lục nhị di hầu đã xuất thế, Đế Giang chỉ lấy thể nội chiến chi pháp tắc bản nguyên, không bị thương tính mệnh mảy may. Còn lại thai nghén bên trong hầu tử cũng là như thế. Vì giải quyết xong này nhân quả, Đế Giang là tứ hầu lượng thân định chế một bộ có thể tu luyện đến hôn nguyên kim tiên công pháp, đánh vào huyết mạch bên trong. Sau đó Đế Giang đem thu thập tới 4 sợi ẩn chứa nguyên thủy nhất ý chí chiến đấu chiến chi ma viên bản nguyên, trực tiếp đánh vào hình thiên thể nội. Hình thiên trước được trọng bảo, lại lấy được như thế phù hợp tự thân vô thượng bản nguyên, chỉ cảm thấy thể nội chiến máu sôi trào, pháp tắc quanh minh, con đường phía trước rộng mở trong sáng. Hắn cầm thật chặt hoàn toàn mới hình thiên phủ, cảm nhận được trong đó cùng mình khí tức tương liên bàng bạc lực lượng, cùng thể nội kia tia dương cung mà không phát, đủ để lay động đất trời chiến ý bản nguyên, to lớn thích thú tràn ngập trong tim. Đối với Đế Giang trùng điệp cúi đầu, chợt không kịp chờ đợi lần nữa đầu nhập bế quan bên trong, thề phải nhờ vào đó cơ duyên, một lần hành động đột phá. Trợ hình tiên trùng luyện thần phủ, bù đắp bản nguyên về sau, Đế Giang lại lấy ra trước đây đoạt được mấy món trọng bảo, Thiên Hoàng Trượng, Kim Phượng Sai, Thuần Dương Kiếm, Tử Dương Lô, cùng kia U Minh giới bên trong thai nghén biến thành nhân thư. Mấy kiện bảo vật này tuy đều là cực phẩm tiên tiên linh bảo, nhưng tế sắt trong đó gần cấm chế, trừ nhân thư nắm giữ 46 tầng cấm chế, tiếp cận cực phẩm tiên tiên linh bảo đỉnh phong bên ngoài. Thiên Hoàng Trượng, Kim Phượng Sai, Thuần Dương Kiếm, Tử Dương Lô tứ bảo cấm chế số tầng đều tại 42 đến 45 tầng ở giữa, tại cực phẩm linh bảo bên trong chỉ có thể coi là bình thường, tính không được nhóm đứng đầu. Đế Giang tâm niệm vừa động, quanh thân thời gian pháp tắc chi lực chảy xuôi, thần niệm như là hạt cắt thời gian, vô cùng bất nhập rót vào cái này mấy món linh bảo hạch tâm trong cấm chế. Tại thời gian gia tốc vĩ lực hạng, vậy cần bình thường đại năng hao phí vô số nguyên hội khả năng luyện hóa tầng tầng cấm chế, với hắn mà nói, bất quá trong khoảnh khắc liền đã bị hoàn toàn nắm giữ, đánh lên độc thuộc với hắn là cấn. Luyện hóa về sau, Đế Giang đối cái này mấy món linh bảo căn nguyên cùng quyền hành hiệu dụng có rõ ràng hơn nhận biết, Thiên Hoàng Trượng cùng Kim Phượng Sai, này hai bảo ẩn chứa thượng cổ phượng tộc quyền hành cùng khí vận, tượng trưng cho phi cầm nhất tộc chí cao quyền uy. Nắm giữ bọn chúng, liền ngang ngửa với nắm giữ danh chính ngôn thuận thống ngự Hồng Hoang phi cầm tộc quần đại nghĩa danh phận, có thể nhờ vào đó tại bây giờ yêu tộc bên trong, nâng đỡ một vị mới phi cầm chi vương, phân hóa yêu tộc thế lực. Thuần Dương kiếm cùng Tử Dương lô, này hai bảo đều ẩn chứa tinh thuần thuần dương hoàng đạo chi khí, chính là đế vương quyền hành biểu tượng, cùng thân phụ đế vương mệnh cách người phù hợp nhất, tại trong tay có thể phát huy ra lớn nhất uy năng. Sinh tử bộ cùng phán quan bút, bảo vật này chính là u minh giới căn cơ sở tại, trọng yếu nhất công dụng cũng không phải là sát phạt, mà ở chỗ trấn áp địa phủ khí vận, gắn bó luân hồi trật tự, là địa phủ quyền bính, cụ tượng hóa. Rõ ràng công dụng sau, Đế Giang đem những này linh bảo từng cái thu hồi, mà đối đại tương lai thời cơ. Lập tức, hắn lật tay lại, lấy ra viên kia được từ trúc long long, ẩn chứa long tộc bản nguyên huyền bí tổ long châu. Đế Giang tập trung ý chí, đem thần niệm chìm vào cái này mai long tộc chí bảo bên trong, bắt đầu dốc lòng lĩnh hội trong đó bao hàm long tộc con đường tu luyện huyền diệu. Đề cử chuyên hot, khoa cử không dễ. Cựu tộc mù chữ ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữ ra phả viết còn phải đón mò. Bị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi báo cô. Ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên không dứt. Từ hắn môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực vả mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố như lệ cười nhạt, xin lỗi, gia phả dòng họ này từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép. Chương 112, nữ hoa minh ngộ, nhân tộc xuất thế. Chương 112, nữ hoa minh ngộ, nhân tộc xuất thế. Bất Chu Sơn bên ngoài, chứng kiến Đế Giang sáng lập luân hồi đến vô thượng công đức nữ hoa, trong mắt đông nhiên hiện lên một vệt minh ngộ chi quang, minh xác chính mình chứng đạo con đường, pháp tác chứng đạo không cửa, vậy liền đi kêu công đức chứng đạo phương pháp, thu hoạch vô lượng công đức lấy thành thánh. Về phần như thế nào thu hoạch cái này đủ để trèo chống thành thánh ngập trời công đức, nữ hoa trong lòng cũng có suy tính. Đã trúc long cùng Đế Giang lập nhất tộc nhưng phải đại khí vận, đại công đức, kia nàng liền cũng lập xuống nhất tộc. Thật là bình thường lập tộc, nhưng phải không đến đủ để đem hắn đẩy lên thánh vị công đức, cho nên nữ hoa muốn lập chi tộc, tuyệt không phải bình thường. Tộc này làm gánh chịu thiên địa khí vận, cùng thiên địa đặt song song, chung là tam tài, kỳ danh chính là người. Chỉ lần này danh hảo, liền không bàn mà hợp Hồng Hoang nhân đạo chân ý, trời sinh liền có thể chiếm cứ một phần vạn linh đứng đầu khổng lồ khí vận. Mà nàng tự thân chỗ chất trưởng, chính là kia ẩn chứa sinh mệnh bản nguyên tạo hóa đại đạo. Dùng cái này vô thượng đại đạo, tự tay sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới, tiềm lực vô tận chủng tộc, còn có so đây càng phù hợp nàng nói đồ công đức tiến hành sao? Này nhân tộc, nên từ ta đến sáng tạo. Quyết tâm cố định, nữ hoa liền bắt đầu thôi diễn nhân tộc hình thái. Nàng xem Hồng Hoang và linh, cuối cùng đưa ánh mắt về phía kia nhất phù hợp đại đạo, là vạn tộc biến hóa chỗ xu thế tiên tiên đạo thể. Này hình thái chính là bản cổ đại thần chi hình, ẩn chứa vô thượng huyền ảo, quanh thân 48.000 lỗ chân lông, chiếu rọi chu thiên quần tinh ác sát. 365 chỗ huyệt hiếu, đối ứng chu thiên tinh đấu số lượng. 24 tiết xương sống lưng, bên trên ứng 24 tiết khí, hạ hợp 24 sàn hướng. Thập nhị chính kinh, lưu chuyển như 12 giờ. Ngũ tạng ẩn ngũ hành, tứ thể hợp bốn mùa. Hai con ngươi đóng mở, chính là nhật nguyệt ngày đêm luân chuyển. Trong miệng 24 răng, trái 8 gõ thiên trùng, phải 8 gõ thiên thánh, bên trong 8 gõ thiên cổ, 3 gõ ở giữa, quán thông 24 khí. Này hình, có thể nói tuân theo thiên địa chí lý mà sinh, là gánh chịu thiên địa khí vận tốt nhất vật dẫn. Nữ hoa cảm xúc bành trướng, lúc này lấy tự thân bảng bạc tạo hóa chi khí làm cơ sở, vào hư không bên trong, ý theo cái này hoàn mỹ tiên thiên đạo thể bản gốc, cẩn thận từng ly từng tí tạo nên lên. Đạo vận lưu chuyển, linh quang hội tụ, không bao lâu, một bộ sinh động như thật nhân tộc thân thể liền xuất hiện ở trước mặt nàng, hình thể hoàn mỹ, không sai chút nào. Bất quá bộ thân thể này mặc dù cố hình, lại không có chút nào sinh cơ, ánh mắt trống rỗng, dường như chỉ là một tôn xảo đoạt thiên công tượng đất. Nữ hoa lập tức thôi động tạo hóa phát tắc, đem vô tận sinh cơ chi lực rót vào trong đó, làm thân thể kia bên trong sắp đạn sinh ra một kia yếu ớt linh trí hỏa hoa lúc. Phốc một tiếng vang nhỏ, kia hoàn mỹ nhân tộc thân thể lại như cùng lâu đài cắt gặp nước, trong nháy mắt sụp đổ, một lần nữa biến thành nguyên thủy tạo hóa chi khí, tiêu tán ở không trung. Nữ hoa giật mình tại nguyên chỗ, minh bạch chỉ có vẻ ngoài còn thiếu rất nhiều. Muốn sáng tạo ra một cái có thể chân chính sống sót, sinh sôi chủng tộc, nhất định phải có đầy đủ cường đại tiên tiên chi vật xem như sinh mệnh căn cơ, nếu không, căn bản bất lực gánh chịu độc lập linh hồn cùng vững chắc sinh cơ. Nên đi nơi nào tìm kiếm cái loại này có thể gánh chịu nhất tộc chi cơ tiên tiên chi vật đâu? Nữ hoa nhìn qua trống rỗng lòng bàn tay, rơi vào trong trầm tư. Khổ tư không có kết quả phía dưới, nữ hoa quyết định tiến về Tử Tiêu cung tìm kiếm sư tôn Hồng Quân trợ giúp. Thánh nhân ý niệm khắp biết chu thiên, nữ hoa tâm tư này vừa khởi, ở xa Tam thập Tam thiên ngoại Hồng Quân liền đã minh bạch ý đồ kia. Không chờ nữ hoa khởi hành, một đạo bình thản thanh âm đạm mạc liền trực tiếp tại nàng trong tâm thần vang lên. Tạo hóa huyền cơ, quan tâm căn cơ, muốn lập nhất tộc, vật không tầm thường có thể nhận nó nặng. Hồng Quân vừa dứt tiếng, chỉ thấy hào quang lóe lên, hai kiện tản ra trước thiên đạo vận linh vật liền đã trôi nổi tại nữ hoa trước mặt, chính là kia tạo hóa thần vật Cửu Thiên Tức Ngưỡng, cùng ẩn chứa vô tận sinh cơ, có thể mọc lại thịt từ xương tam quang thần thủy. Này hai vật tuy là Hồng Hoang đáo vật hiếm thấy, nhưng cũng không những một phần, Hồng Quân thân làm đạo tổ, tự có cất giữ. Giờ phút này, bàn cổ thần điện bên trong Đế Giang phát giác được Tức Ngưỡng cùng thần thủy khí tức, hắn muốn cũng còn có những này linh vật, còn từng suy nghĩ phải chăng có thể mượn này cùng nữ hoa giao dịch đổi lấy chút chỗ tốt, bây giờ xem ra lại là chậm một bước. Nữ hoa thấy thế, mừng rỡ trong lòng, hướng phía Tử Tiêu cung phương hướng cung kính cúi đầu, đệ tử cảm ơn lão sư ban ân. Đến này tạo hóa chí bảo, nữ hoa lúc này tại Bất Chu Sơn chỗ tiếp theo linh khí giạt rào lòng chảo sông bắt đầu sáng tạo tiến hành. Lấy Cửu Thiên Tức Nhuyễn Vi cốt thịt căn cơ, lấy Tam Quang Thần Thủy điều hòa tạo hình, giao phó linh tính. Nữ hoa tố thủ tung bay ở giữa, bàng bạc tạo hóa đạo vận tràn ngập thiên địa, nguyên một đám tượng bùn hình thức ban đầu cấp tốc sinh ra. Cuối cùng, nàng hết thể tạo nên 129.600 nhân tộc hình thức ban đầu, này số không bàn mà hợp một nguyên đại đạo số lượng, giao phó tộc này tranh đoạt thiên địa bá chủ quyền hành tư cách. Hình thể đã thành, còn cần chân chính sinh mệnh là cấn. Nữ hoa sắc mặt trang nghiêm, chập ngón tay lại như dao, tại tự thân nơi ngực bức ra ba giọt bản mệnh tinh huyết. Lập tức dẫn động vô lượng tạo hóa pháp tắc, đem nó giao phó mỗi một cái nhân tộc hình thức ban đầu, vì đó đánh lên độc thuộc nàng nữ hoa là cấn, cũng coi đây là hải tâm, nhóm lửa vậy cuối cùng sinh mệnh chi hỏa. Theo nữ hoa động tác, toàn bộ Bất Chu Sơn khu vực đạo vận bị dẫn động tới cực hạn. Thiên đạo cùng nhân đạo ý chí lần nữa hiển hóa, xen lẫn tại lòng trảo sông trên không, cộng đồng chú ý cái này liên quan đến hồng hoang tương lai cách cục sáng thế tiến hành. Mà kia 129.600 nhân tộc hình thức ban đầu, khi lấy được nữ hoa tinh huyết cùng hoàn chỉnh tạo hóa chi lực quán chú sau, thân thể không còn là không có sự sống bùn đất, bắt đầu có chút chập trùng, nội bộ dựng dục ra bàng bạc sinh cơ, dường như sau một khắc liền muốn mở hai mắt ra, sống tới đồng dạng. Nhưng vào lúc này, Đế Giang lập tức đưa tay mở dẫn, một giọt sáng chói như ngân hà tinh huyết tự mi tâm chậm rãi tràn ra, đây là bản cổ huyết mạch trí cao truyền thừa. Giọt máu tươi này vô thanh vô tức bay xuống, xuyên việt tầng tầng thời không, lặng yên dung nhập nữ hoa chô tạo nên cái thứ nhất tượng đất bên trong. Đồng thời Đế Giang lấy thánh nhân vĩ lực cùng địa đạo chi lực, đem bản cổ huyết mạch ẩn giấu huyết mạch chỗ sâu, dù cho nữ hoa thành thánh, cũng sẽ không phát hiện mánh khóe, trừ phi tu vi của nàng vượt qua Đế Giang. Một màn này, phát sinh cực tinh cực bí, nữ hoa không cảm giác, vạn linh chưa phát giác. Chỉ có cao cư tử Tiêu Cung Hồng Quân, hai mắt hơi mở, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Hắn đã nhận ra kia tia nhỏ không thể thấy pháp tắc chấn động, nhưng lại chưa ra tay ngăn cản, bởi vì không còn kịp rồi. Đế Giang ra tay chi nhanh chóng, đã siêu việt thời gian lẽ thường. Nhân tộc xuất thế chính là thiên địa định số, Hồng Quân không cách nào gạt bỏ cái này nhân tộc, mà hắn cũng không thể giống trấn áp trúc long như vậy đối đại Đế Giang, cho nên tạm thời làm như không nhìn thấy. Ngược lại nhân tộc mặc dù gánh chịu thiên địa khí vận, nhưng cũng bị giới hạn giữa thiên địa, khó mà siêu thoát, ở thiên địa đại thế ảnh hưởng không lớn. Theo Đế Giang tinh huyết dung nhập, kia cái thứ nhất tượng đất quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra lóa mắt kỳ quang, khí tức như giang hà trào lên, liên tục tăng lên, trong nháy mắt liền bước lên đỉnh cao. Hắn là tất cả nhân tộc bên trong cái thứ nhất người thức tỉnh, hai con ngươi mở ra lúc, phảng phất có sao trời sinh diệt, thiên địa cộng minh. Bằng vào tổ vu thánh huyết vô thượng vĩ lực, hắn một lần hành động bước vào Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong chi cảnh. Chỉ cần rõ ràng tự thân đại đạo, liền có thể thành tựu đại la kim tiên, nhảy ra dòng sông thời gian, siêu thoát luân hồi bên ngoài. Người này chính là hồng hoang cái thứ nhất nhân tộc, Hoàng Thiên Thị. Đề cử chuyển hot, đơn giản hóa công pháp, theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thể năm đó, sở thanh chỉ là tên Lâu La. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm phương nền, chỉ biết phất cờ hò reo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng tịch khởi, long xả cùng lên. Như thế, ta, sở thanh, muốn tiên ngai đạp tận công cánh sương, đem nội khố đốt thành cầm tú bụi. Chương 113, nữ hoa thành thánh, không động bảo ấn. Chương 113, nữ hoa thành thánh, không động bảo ấn. Hoàng Thiên Thị xuất thế về sau, đối với nữ hoa cùng Bất Chu Sơn bản cổ thần điện các thi lễ, tiếng như kim ngọc, Hoàng Thiên Thị bái tạ thánh mẫu tạo hóa tri ân. Cùng lúc đó, Đế Giang xuất thủ lần nữa, đem Hoàng Thiên Thị câu kêu bái tạ phụ thần ban thưởng huyết chi đức ép vào đáy lòng, chưa từng đem nó nói ra miệng, hắn cùng mình quan hệ trước mắt còn không thể bại lộ. Hoàng Thiên Thị sinh ra, tựa như một đạo kinh lôi vạch phá hồng hoang yên lặng, theo hắn mở mắt đứng dậy, còn lại nhân tộc cũng lần lượt thức tỉnh. Nhưng mà cho dù bọn hắn đều là nữ hoa tự tay chỗ tạo, đến thiên đạo chiếu cố, lại cảnh giới so le, hoặc là thiên tiên, hoặc đạt huyền tiên, lại có chân tiên chi lưu, không một người bước vào kim tiên chi cảnh, Hoàng Thiên Thị tồn tại giống như hạt giữa bầy gà. Đối với cái này, nữ hoa cảm thấy vạn phần không hiểu, nhưng cũng không rõ ràng cho lắm. Chỉ coi là cái thứ nhất nhân tộc chịu thiên địa chiếu cố, cho nên có này tạo hóa mà Đế Giang cử động lần này, chính là muốn theo đầu nguồn trưởng không nhân tộc, đem tổ vu tinh huyết dung nhập nhân tộc thủy tổ. Hoàng Thiên Thị thân làm lãnh tụ, trong huyết mạch chảy xuôi chính là tổ vu chi lực, chỉ cần Hoàng Thiên Thị không vẫn lạc, tương lai nhân tộc hưng suy, khí vận lưu chuyển, đều đem cùng vu tộc cùng một nhịp thở, nắm giữ cùng Đế Giang chi thủ. Lúc này, cửu thiên phía trên mênh mông huyền hoàng công đức hoàn toàn ngưng tụ, vô lượng kim quang tự cửu thiên rủ xuống, như ngân hà chảy ngược, toàn bộ tràn vào nữ hoa chi thân. Nữ hoa tắm rửa đang cuộn trào công đức thánh quang bên trong, quanh thân hào quang vạn trượng, đạo vận lưu chuyển, tu vi đang nhanh chóng tăng lên. Theo nhân tộc sinh ra, thiên địa cộng minh, khí vận cuộn cuộn, dường như ước vạn sợi vô hình sợi tơ trong hư không xen lẫn thành mạng, hội tụ thành một đầu lao nhanh không thôi nhân tộc khí vận trường hạ. Ở xa Đông Hải Thâm Viên bế quan trúc long, đống nhiên cảm nhận được kia cố mênh mông mà ôn nhuận nhân đạo khí vận, giống như thủy triều quét sạch thiên địa, rốt cục viên mãn. Trúc long long đồng chậm rãi mở ra, trong chốc lát, hắn rốt cục hiểu đấu, chính mình sở dĩ chậm chạp chưa thể trở thành nhân đạo chân chính người phát ngôn, cũng không phải là đạo hạnh không đủ, cũng không phải yêu tộc khí vận không tốt, mà là thời cơ chưa đến. Bây giờ nhân tộc đã hiện, nhân đạo khí vận viên mãn như trăng, hắn xem như cái thứ nhất nhân đạo thánh nhân, hoàn toàn cảm nhận được nhân đạo quyền bính toàn bộ gia trì, trở thành chân chính nhân đạo đại ngôn nhân. Tại trúc long đắm chìm ở quyền hành gia thân cảm giác thiêng liêng thần thánh lúc, cũng phát hiện tới nhân tộc trên thân kia cố làm cho người kiêng kỵ tiềm lực. Cứ việc bây giờ nhân tộc yếu đuối, nhìn như tại vạn tộc san sát hồng hoang bên trong bất quá là kẻ như run rế, nhưng trúc long lại thấy được rõ ràng, nhân tộc chi yếu chỉ là biểu tượng, ý thế cũng đã chất chứa một nguyên viên mãn số lượng. nắm giữ tranh đoạt thiên địa bá chủ chi vị tư cách cùng mệnh cách. Tân sinh nhân tộc thủ lĩnh, Hoàng Thiên Thị, xuất thế thái ớt kim tiên đỉnh phong chi cảnh. Như thế tu vi, cho dù so ra kém giống nhau một nguyên viên mãn số lượng thượng cổ tam tộc thủ lĩnh, nhưng cũng có thể xưng kinh thế hai tụ. Trúc Long mắt rồng nhắm lại, hàn quang ẩn hiện. Nhân đạo quyền bính bản chất, cuối cùng hệ tại chủng tộc khí vận hương suy vinh đủ. Ai trưởng chủng tộc khí vận, ai chính là nhân đạo người phát ngôn. Mà bây giờ, nhân tộc mới sinh, khí vận nhỏ yếu, tương lai nếu thật có thể quật khởi tại hồng hoang vạn tộc chi lâm. Như vậy nữ hoa vị này nhân tộc thánh mẫu vô cùng có khả năng thuận thế mà lên, vô cùng có khả năng bằng vào nàng cùng nhân tộc huyết mạch nguồn gốc, trở thành mới nhân đạo đại ngôn nhân. Bởi vậy, Trúc Long trong lòng cảnh báo huy giải, đem nó coi là một cái tiềm lực vô tận, tương lai khó dò tiềm ẩn đại định. Một cái hôm nay còn có thể nhìn xuống nhỏ yếu chủng tộc, có lẽ ngày mai liền có thể lay động đất trời, sửa hồng hoang cách cục. Trúc Long suy tư tương lai ứng đối ra sao nhân tộc lúc, theo kia mênh mông vô biên huyền hoàng công đức kim quang chậm rãi tiêu tán, một cỗ hoàn toàn mới thánh đạo khí tức tự nữ hoa trên thân phóng lên tận trời, tạo hóa thánh uy quét sạch hồng hoang. Nàng, nữ hoa, cuối cùng lấy sáng tạo nhân tộc chi vô thượng công đức, chứng đạo thành thánh, trở thành kế hồng quân, đế giang, Trúc Long, tam thanh về sau, hồng hoang lại một vị thánh nhân. Nữ hoa thành thánh chi uy lướt qua tu di sơn lục, dãy núi rung động, bảo thụ chập chờn, tường quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ. Mặc dù nữ hoa cũng như đế giang đồng dạng cũng không tận lực uy áp tiếp dẫn, chuẩn đề hai người ngược lại lộ ra khoan dung. Có thể hai người trên mặt cay đắng càng lớn lúc trước, thần sắc cảm đạm. Nhìn qua Tử Tiêu cung ngày xưa đồng môn đều đã chứng đạo, duy chỉ có hai người bọn họ ngưng lại tại chuẩn thánh đỉnh phong. Nghĩ đến thánh đường xa vời, con đường phía trước không rõ, chuẩn đề không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Tử Tiêu cung môn nhân, lại còn sót lại huynh đệ của ta hai người, cái này thành thánh con đường, đến tột cùng ở phương nào? Thanh cựu thánh vị, nữ hoa đối con đường phía trước càng thêm sáng. Nàng quan sát dưới chân cái này 129.600 tên mới sinh nhân tộc, minh bạch này nhân tộc chính là tự thân thánh đạo căn cơ, liên quan đến tương lai con đường, tuyệt không cho phép có sai lầm. Lập tức tố thủ đung lên, thi triển thánh nhân thần thông, đem toàn thể nhân tộc toàn bộ thu hồi, lập tức hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, trực tiếp quay trở về đạo trường của nàng, Phượng Tê Sơn. Nàng cần hảo hảo an trí, dẫn đạo cái này tân sinh nhân tộc, bảo hộ bọn hắn vượt qua nhất yếu đối sơ kỳ. Cơ hội tại nữ hoa rời đi đồng thời, tòa trấn bản cổ thần điện đế giang, bằng vào thân làm bất chu sơn thần cùng địa đạo chi chủ đối hồng hoang lớn địa mạch lạc tuyệt đối cảm giác. Phát giác được hồng hoang đông vương, thủ dương sơn địa mạch chỗ sâu, có một cỗ đặc biệt tiên thiên linh cơ nương theo lấy nhân tộc sinh ra mà bừng bừng phân chấn, một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo đang ứng vận xuất thế. Cùng nhân tộc khí vận tương liên linh bảo a. Đế Giang tâm niệm vừa động, cách không lấy tay, không nhìn không gian khoảng cách, trực tiếp xuyên thấu qua địa mạch đem món kia bảo vật thu hút trong tay. Chỉ thấy một phương thần ấn rơi vào trong lòng bàn tay. Trên đó cựu long quay quanh, dưới có không động hai chữ đạo văn, tản mát ra thống ngự nhân tộc, đóng đô càn khôn vô thượng khí tức, chính là kia ứng nhân tộc khí vận mà thành chí bảo, không động ấn. Tốt, tốt một cái nhân tộc chí bảo. Đế Giang trong mắt tinh quang lóe lên, vui vô cùng, đến này không động ấn, liền tương đương giữ lại tương lai nhân tộc mệnh mạch khí vận, đã nắm giữ một nửa tiên cơ. Đế Giang dự định rời đi lúc, đồng thời phát hiện Thủ Dương Sơn bên trong địa mạch phun trào, Thủ Dương Sơn bên trong chi linh tài, Thủ Dương chi đồng. Một mảnh kéo dài ước vạn dặm mỏ đồng bên trong lại dựng dục ra một sợi linh cơ. Thủ Dương chi đồng, bản thân chính là hồng hoang hiếm thấy linh tài, mà sinh ra linh trí càng là trong đó càng thêm hí hữu đồng tình chi tủy. Đế Giang thấy thế, tâm niệm vừa động, liền quyết định thuận thế mà làm, lấy thánh nhân chi năng điểm hóa này đồng linh. Bấm tay gảy nhẹ, một đạo ẩn chứa kim chi pháp tắc thánh nhân đạo vận tự đầu ngón tay bắn ra, thẳng vào Thủ Dương Sơn hạ. Kia đồng tinh chi linh tại thánh đạo quang huy tẩy lễ hạ, trong nháy mắt linh quang đại phóng, ngưng tụ hình thể, hóa thành một tôn thân hình thẳng tắp, quanh thân hiện ra cổ đồng quang trạch sinh linh. Cái này sinh linh vừa xuất thế, liền đã thân có kim tiên tu vi, thần thức tươi sáng, gân cốt như lúc bằng đồng, khí huyết như giang hà trào lên, trong lúc giơ tay nhấc chân tự có lực lượng pháp tắc lưu chuyển. Đế Giang dự định đem nó phong sắc là Thủ Dương Sơn thần, dùng cái này đem Thủ Dương Sơn đặt vào địa phủ quản hạt bên trong. Bất quá mới sinh đồng linh căn cơ mặc dù kiên cố, nhưng đạo hạnh lại còn thấp, Thủ Dương Sơn chính là Hồng Hoang thần sơn, kim tiên tu vi khoảng cách chân chính có thể chấn thủ Thủ Dương Sơn chi thần vị vẫn lộ ra không đủ. Đế Giang chợt phất ống tay áo một cái, tự đồng lai tiên đảo bên trong lấy ra ba cái hoàng trung lý. Ba cái hoàng trung lý hóa thành ba đạo kim quang, không có vào kia sinh linh thể nội. Trong chốc lát, quanh thân đồng quang tăng gọn, kinh mạch tái tạo, nguyên thần ngưng thực, đạo vận tầng tầng lớp lớp nhập ra, tu vi như hồng lưu trào lên, một đường đột phá kim tiên gông cùng xiển xích, bay thẳng đại la kim tiên chi cảnh. Đế Giang thấy đã cỗ trấn áp thần sơn chi tư cách, liền lại lấy địa thư trong tay tâm triển khai. Sát phong Thủ Dương đồng linh là Thủ Dương sơn thần, trưởng núi này địa mạch, đồng tình chi nguyên, linh cơ vận chuyển, chấn thủ một phương, bảo hộ sinh linh, đại đi quyền. Địa thư kim quang lóe lên, phù chiếu thành hình, dung nhập kia sinh linh trong nguyên thần. Từ đó, hắn chính là Thủ Dương sơn chính thống sơn thần, cùng sơn cùng tồn, cùng đồng thọ, có thể thuyên chuyển sông núi chi lực, chấp trưởng địa mạch quyền hành. Kia tân tấn sơn thần cảm niệm Đế Giang đại ân, hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu ba bái, thanh âm âm vang, Thủ Dương sơn thần, bái tạ Đế Giang thánh nhân điểm hóa tri ân, phong sát chi đức. Từ đó về sau, tất nhiên lấy sơn nhạc làm cơ sở, lấy linh mạch làm mặt cho, chấn thủ đông vương, vĩnh viễn không vác thánh nhân kỳ vọng cao. Đế Giang khẽ bước cảm, thản nhiên nói, đi thôi, bảo vệ tốt núi này. Nói xong, Đế Giang ý chí như tản mắt đi, hóa thành một đạo hỗn độn lưu quang, trở về bất chu sơn. Trở lại bàn cổ thần điện về sau, Đế Giang lúc này đếm thử lấy tự thân thánh nhân chi lực luyện hóa bảo vật này. Nhưng mà, cho dù hắn tu vi thông thiên, lại phát hiện chỉ có thể ở không động ấn bên trong lưu lại là ấn, không cách nào giống luyện hóa cái khác linh bảo như vậy điều khiển như cánh tay, hoàn toàn trưởng khống hạch tâm cấm chế, luyện hóa bảo vật này. Đế Giang có chút nhíu mày, chợt vận chuyển pháp tắc tiến hành thôi diễn. Một lát sau, tâm hắn hạ không sai. Thì ra là thế, bảo vật này chính là nhân tộc quyền hành biểu tượng, cùng tân sinh nhân tộc vận mệnh vui buồn có nhau. Xem ra, không phải nhân tộc tự thân, hoặc thân phụ nhân tộc người có đại khí vận, khó mà chân chính đem luyện hóa, hoàn toàn chất trưởng. Minh bạch đoạn mấu chốt này, Đế Giang cũng không bắt buộc, phất tay đem không động ấn tạm thời thu hồi. Dù chưa có thể hoàn toàn luyện hóa, nhưng bảo vật này nơi tay, chính là một trường cực kỳ trọng yếu át chủ bài, đủ để trong tương lai liên quan đến nhân tộc đánh cờ bên trong, chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Đề cử chuyên hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm, Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào trường An Thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken. Túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken. Túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Vũ Tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục 12. Chương 114, dạy bảo nhân tộc, phát hiện dị thường chương 114, dạy bảo nhân tộc, phát hiện dị thường Phượng Tê Sơn chỗ sâu, hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ. Nữ hoa thánh nhân ống tay áo nhẹ phẩy, lấy vô thượng thần thông tại sơn dương mặt vạch ra một mảnh trung linh dục tú chi địa. Nơi đây linh tuyển dốc rách, gia đình một thành rừng, tiên thiên linh khí cũng là Phượng Tê Sơn bên trong nhất rồi rào chi địa. Nữ hoa cẩn thận đem 129.600 nhân tộc dàn xếp nơi này, bố trí xuống tiên thiên trận pháp bảo hộ. Nhìn qua những này mới sinh tộc nhân, nữ hoa thánh trong mắt toát ra từ ái chi sắc, bọn hắn tuy được tiên thiên đạo thể, lại như lúc sơ sinh anh hải giống như yếu ớt, cần tỉ mỉ dẫn đạo, mới có thể tại cái này nguy cơ tứ phía hồng hoang đại địa kéo dài nàng chứng đạo căn cơ. Dàn xếp đã chắc chắn, nữ hoa liền bắt đầu dẫn dắt nhân tộc phát triển giảng đạo. Nàng tại đám mây hiển hóa thánh nhân pháp tướng, thanh âm réo rắt như ngọc thạch tấn công, nhưng lại mang theo an ủi tâm linh ấm áp lực lượng. Theo cơ sở nhất thổ nạp linh khí, rèn luyện đạo thể, tới thâm ảo tiên đạo huyền diệu, thần thông biến hóa, nàng đem tiên đạo tu hành hoàn chỉnh hệ thống êm tai nói. Thánh nhân chi ngôn chữ chữ châu ngọc, hóa thành đầy trời phù văn màu vàng rơi xuống, dung nhập mỗi cái nhân tộc thần hồn chỗ sâu. Những này mới sinh nhân tộc tâm tính chất pháp không tì vết, tựa như chưa điêu khắc mỹ ngọc, nghe nói tiên đạo chân ngôn, lập tức như si như say. Trong sân gốc, đám người hoặc ngồi xếp bằng ngộ đạo, quanh thân linh khí vần quanh, hoặc khoa tay múa chân, thể ngộ tiên địa chí lý. Đạo vận tại giữa bọn hắn tự nhiên lưu chuyển, tu vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Vạn năm thời gian trong nháy mắt mà qua. Làm nữ hoa dừng giảng thời điểm, đa số nhân tộc đều đã rút đi non nớt, khí tức biến cường thịnh cô đọng. Nhất là làm cho người vui mừng chính là, tọa nhân thị, hữu xào thị, chi y thị ba người tư chất siêu tuyệt, lại nhờ vào đó cơ duyên một lần hành động đột phá bình cảnh, quanh thân kim quang lưu chuyển, đạo quả ngưng tụ, thình lình bước vào kim tiên chi cảnh, trở thành nhân tộc bên trong gần với hoàng thiên thị đỉnh tiêm chiến lực. Nữ hoa thấy thế, khoe môi khẽ nhếch, lộ ra một tia vui mừng ý cười. Sau khi nữ hoa ánh mắt chuyển hướng hoàng thiên thị lúc, thánh tâm lại nổi lên một tia gợn sóng. Vị này sớm nhất đản sinh nhân tộc thủ lĩnh tu vi đã tới thái ớt kim tiên đỉnh phong, theo lý thuyết vạn năm nghe giảng đủ để giúp đỡ đột phá đại la. Có thể giờ phút này coi khí tức, mặc dù càng thêm hùng hậu cô đọng, khoảng cách kia mấu chốt một bước nhưng thủy trùng trên lệch lấy mảy may. Chờ đám người tán đi, nữ hoa đem hoàng thiên thị đơn độc lưu tại vân đài trước đó. Thánh mắt nhìn chăm chú lên hắn, ôn hòa hỏi, hoàng thiên thị, ngươi tu vi đã tới thái ớt đỉnh phong, cách đại la vẹn vẹn cách xa một bước. Lần này giảng đạo, người khác đều có bổ ích, duy ngươi cảnh giới đình trệ. Thật là đối tiên đạo có gì không hiểu chỗ. Chi bằng nói tới. Hoàng Thiên Thị nội tâm khẽ nhúc nhích, trong cơ thể hắn ẩn chứa Đế Giang tổ vu tinh huyết, trời sinh thân cận khí huyết cùng lực lượng phát tác. Vạn năm nghe đạo, hắn rõ ràng cảm giác được thánh mâu truyền lại tiên đạo con đường mặc dù tinh diệu tuyệt luân, lại cùng tự thân căn bản cũng không phải là hoàn toàn phù hợp. Mỗi khi vận chuyển công pháp lúc, huyết mạch chỗ sâu tiểu gì cũng sẽ sinh ra một tia cực nhỏ vương hữu. Nhưng nhớ tới sinh ra mới bắt đầu Đế Giang chớ có bại lộ quan hệ khuyên bảo, hắn trên mặt không lộ mảy may, chỉ là cùng kính cúi đầu. Hồi bẩm thánh mẫu, hài nhi ngu dốt, tại tiên đạo chỗ tinh vi chưa có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, cho nên chưa thể đột phá, có vắt thánh mẫu kỳ vọng. Nữ hoa ngưng thần tế sát, nhưng thấy Hoàng Thiên Thị vẻ mặt kính cẩn, khí tức trầm ngưng như bực sâu, xác thực nhìn không ra rõ ràng sơ hở. Nàng ngón tay ngọc nhẹ giơ lên, một đạo tạo hóa chi khí lặng yên không một tiếng động đảo qua Hoàng Thiên Thị quanh thân, cảm giác được căn cơ hùng hậu đến vượt mức bình thường, trong huyết mạch mơ hồ lưu động một tia khó nói lên lời cổ lao khí tức, lại như trong xương nhìn hoa, khó mà rõ ràng nắm chắc. Có lẽ thật sự là cơ duyên chưa đến. Nữ hoa cảm thấy còn nghi vấn, nhưng cũng không trà cứu thêm nữa. Nàng lật tay lấy ra ba cái tử khí mở mịt tiên thiên linh quả cùng một bình lưu ly đan dược. Đây là Tử Văn Tiên Đạo cùng Cựu Truyền Huyền Nguyên Đan, có thể trợ ngươi cố bản bồi nguyên. Hảo hảo thể ngộ tiên đạo, không được đội vàng sao động. Tạ Thánh Mẫu ban ân. Hoàng Thiên Thị hai tay tiếp nhận linh vật, cung kính lui ra. Quay người lúc, hắn ấy mắt hiện lên một tia phức tạp, đã cảm niệm Thánh Mẫu ân đức, lại rõ ràng chính mình con đường đã định trước cùng người khác khác biệt. Nhìn qua Hoàng Thiên Thị đi xa bóng lưng, nữ hoa đôi mi thành tú cao lại. Lấy nàng thánh nhân chi tôn, càng nhìn không thấu một cái thái ớt kim tiên căn nguyên, cái này thực sự không tầm thường. Trong cõi u minh nàng cảm giác được, này nhân tộc thủ lĩnh trên thân dường như bao phủ một tầng mê vụ. Huyết mạch cùng nhân tộc bản nguyên có cực kỳ nhỏ khác biệt, giống như là bị một loại nào đó trí cao lực lượng cải tạo qua. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng, như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ lại là Đế Giang nữ hoa nhẹ nhàng lắc đầu, đem hỗn loạn suy nghĩ đè xuống. Đã dưới mắt nhìn không ra mánh khóe, lại Hoàng Thiên Thị đối nhân tộc từ đầu đến cuối tận tâm tận lực, liền không cần chấp nhất. Nàng ánh mắt chuyển hướng dưới núi vui vẻ phồn vinh nhân tộc bộ lạc, bắt đầu suy nghĩ lâu dài hơn quy hoạch, như thế nào nhường nhân tộc khỏe mạnh trưởng thành, như thế nào là nhân tộc mưu đồ đầy đủ không gian sinh tồn. Vạn dặm biển mây tại nàng dưới chân cuộn cuộn, thánh nhân ánh mắt đã xuyên việt thời không, thấy được xa xôi tương lai nhân tộc cường thịnh bộ dáng. Mà bây giờ muốn làm, chính là kia tương lai huy hoàng, lắt thành kiên cố nhất nền tảng. Đề cử chuyện hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên việt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cục, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thượng thần 7000 quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan Góc Phi thường Triệu Tử Long, thượng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tặc. Phong Lang Cư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 115, Đế Giang truyền đạo, nữ hoa ban thưởng bảo. Chương 115, Đế Giang truyền đạo, nữ hoa ban thưởng bảo. Ngay tại nữ hoa đối hoàng thiên thị tình trạng sinh lòng lo nghĩ nhưng lại không thể nào truy đến cùng thời điểm, ở xa bản cổ thần điện Đế Giang, sớm đã thông qua dọn kia dung nhập hoàng thiên thị tâm mạch tổ vu tinh huyết, tinh tưởng cảm giác được Phượng Tê Sơn phát sinh tất cả. Tiên đạo không hợp, thể chất trái ngược, xem ra cần ta tự thân vì ngươi chỉ rõ con đường phía trước. Đế Giang tâm niệm vừa động, thánh nhân thần niệm đã vượt qua vô tận không gian, lặng yên không một tiếng động dáng lâm Phượng Tê Sơn, trực tiếp ánh vào ngay tại trong tinh thất suy tư con đường phía trước hoàng thiên thị sâu trong thức hải. Cho dù là gần trong gang tấc nữ hoa, cũng không có thể phát giác mảy may. Hoàng thiên thị chỉ cảm thấy nguyên thần rung động, liền nhìn thấy Đế Giang kia vĩ nạn thân ảnh hiện hóa tại ý nghĩa biết không gian bên trong. Hắn đầu tiên là giật mình, lập tức vui mừng như điên, vội vàng lấy thần niệm cung kính hành lễ. Hoàng thiên thị, bái kiến phụ thần. Đế Giang hư ảnh khẽ bước cằm, xem như tiếp nhận hắn xưng hô, nhưng lại chưa nhiều lời. Hắn lần này đến đây, mục đích rõ ràng muốn trọng điểm bồi dưỡng hoàng thiên thị, khiến cho nắm giữ đủ để chân chính thống ngự nhân tộc, quán triệt chính mình ý chí thực lực cùng thủ đoạn. Đế Giang hư ảnh ánh mắt rủ xuống, đối với nó nói rằng: Tiên đạo tuy tốt, chưa hẳn là của ngươi đường về. Ngươi thân phụ nhân tộc mệnh cách, lúc có kỳ đạo. Hoàng thiên thị tâm thần rung động, biết đây là phụ thần muốn vì chính mình chỉ rõ phương hướng, càng thêm cung kính. Mời phụ thần chỉ thị. Nhân tộc mới sinh, thể phách yếu đuối, không sai tiên thiên đạo thể giấu giếm huyền cơ. Đế Giang cũng chỉ một chút, một đạo ẩn chứa vô tận khí huyết huyền ảo phù văn không có vào hoàng thiên thị nguyên thần. Đây là nhân tộc võ đạo, gen luyện khí huyết, khai phát huyết thiếu, từ ngoài vào trong, lấy lực chứng đạo. Hoàng thiên thị trong nháy mắt cảm nhận được thể nội khí huyết tùy theo sôi trào, vô số liên quan tới rèn luyện thể phách, chiến đấu chém giết cảm ngộ sông lên đầu. Nhân tộc võ đạo chính là Đế Giang lấy vu tộc luyện thể chi đạo làm bản gốc, kết hợp nhân tộc tiên thiên đạo thể đặc tính, thôi diễn sáng tạo ra một bộ chuyên môn luyện thể pháp môn. Không đợi hoàng thiên thị tinh tế thể ngộ, Đế Giang mở miệng lần nữa: Có võ đạo cũng cần có truyền thừa, có trật tự. Đế Giang tay áo vung lên, vô số lóe ra kim quang kỳ dị ký tự hiện hiện, mỗi một chữ dường như đều ẩn chứa thiên địa chí lý, lại cùng nhân tộc tâm niệm vô cùng phù hợp. Đây là nhân tộc đạo văn, là ngươi tộc ghi chép văn minh, truyền thừa trí tuệ, nương tụ ý chí căn cơ. Đem nó truyền xuống, nhân tộc mới là chân chính văn minh chi tộc, mà không phải ngây ngô chúng sinh. Hoàng thiên thị nhìn xem những văn tự này, càng thêm không kìm được vui mừng. Đế Giang nói tiếp: Võ đạo cùng văn tự, chính là ngươi là nhân tộc chỉ rõ con đường phía trước, nương tụ chính mình tại nhân tộc bên trong vô thượng khí vận cơ sở, bất quá, lực lượng cùng văn minh đều là bên ngoài lộ ra. Muốn chân chính siêu thoát, cần ngộ pháp tắc đại đạo. Tiếp lấy Đế Giang bắt đầu hướng Hoàng Thiên Thị kỹ càng trình bày pháp tắc cảm giác, lĩnh ngộ cùng trưởng khống chi đạo, là Hoàng Thiên Thị mở ra thông hướng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh đại môn. Ngươi là nhân tộc đứng đầu, thân phụ thống ngự chi trách, này sợi thuần dương chân ý ban thưởng ngươi, trợ ngươi đạp vào hoàng đạo pháp tắc con đường, chấp trưởng cả khôn, che chở tộc nhân. Một sợi chí dương chí cương, tản ra đường hoàng khí tức đế vương chân ý dung nhập Hoàng Thiên Thị thần hồn, nhường hắn trong nháy mắt đối chi phối, trật tự, che chở có bước đầu lý giải. Đến này tam trọng vô thượng truyền thừa, Hoàng Thiên Thị kích động đến khó mà tự kiềm chế, tại thức hải bên trong thật sâu bái phục xuống dưới. Phụ thần thụ nghiệp giải thích nghi hoặc tri ân, ban thưởng nói lập mệnh chi đức, Hoàng Thiên Thị vinh thế không quên. Tất nhiên không phụ phụ thần kỳ vọng cao. Đế Giang hư ảnh có chút hạ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, thân ảnh chậm rãi tiêu tán ở trong thức hải. Hoàng Thiên Thị trở về hiện thực, đóng chặt hai con ngươi đột nhiên mở ra, trong mắt lại không mê mang, chỉ có kiên định đạo tâm cùng rõ ràng phương hướng. Hoàng Thiên Thị đầu tiên là tại tộc nhân bên trong, bắt đầu đem Đế Giang chỗ thụ nhân tộc đạo văn, dốc lòng dạy bảo cho trong tộc đám người. Có thuộc về mình văn tự, nhân tộc có thể ghi chép kiến thức, truyền thừa tri thức, ký kết quy ước, giao lưu tư tưởng. Ngay sau đó, Hoàng Thiên Thị lại thông qua nhân tộc đạo văn hệ thống truyền thụ nhân tộc võ đạo. Đạo này không dựa vào phức tạp thổ nạp cùng nguyên thần cảm ngộ, càng nặng thực chiến cùng thể phách rèn luyện, đang thích hợp mới sinh nhân tộc nhanh chóng thu hoạch được sức tự vệ. Trong lúc nhất thời, tập võ chi phong đình hành, nhân tộc thực lực tổng hợp vững bước tăng lên. Bằng vào truyền võ cùng thụ văn cái này hai đại đặt vững nhân tộc vạn thế căn cơ sự nghiệp to lớn, Hoàng Thiên Thị tại nhân tộc bên trong uy vọng đạt đến đỉnh điểm. Hắn không còn bèn bèn hồng hoang cái thứ nhất nhân tộc, càng bị tất cả tộc nhân từ đáy lòng địa tôn phục làm văn tổ cùng vũ tổ trở thành danh xứng với thực, chúng vọng sở vi nhân tộc tộc trưởng. Cố này từ khai sáng văn minh, dẫn dắt tộc đàn mang đến khổng lồ khí vận, như là hồng lưu giống như gia trì tại Hoàng Thiên Thị trên thân. Trời xanh nhờ vào đó khí vận tôi động, đối Đế Giang ban cho kia sợi thuần dương chân ý luyện hóa tốc độ đột nhiên tăng nhanh, đối với nó bên trong chứa hoàng đạo pháp tắc cảm ngộ ngày càng tinh thâm. Rốt cục, nước chảy thành sông. Một cố đường hoàng chính đại, thống ngự bát phương pháp tắc khí tức tự thể nội phóng lên tận trời, hôn nguyên như nhất. Hoàng Thiên Thị thành công lấy hoàng đạo pháp tắc nhập môn, siêu thoát dòng sông thời gian, chứng được đại la kim tiên đạo quả. Phượng Tê Sơn chỗ sâu, một mực yên lặng chú ý nhân tộc phát triển nữ hoa, đem Hoàng Thiên Thị trôi động tác này cùng đột phá thu hết vào mắt. Nữ hoa gặp hắn không chỉ có thiên phú dị bẩm, càng năng lực nhân tộc khai sáng võ đạo, văn tự, dẫn dắt văn minh, trong lòng kia phần bởi vì hắn tu hành tiên đạo không khoé mà sinh ra lo nghĩ dần dần tiêu tán, ngược lại hóa thành một loại thưởng thức cùng vui mừng. Kẻ này, quả thật có lãnh tụ chi tư, tương lai bất khả hạn lượng. Nữ hoa thánh tâm khẽ nhúc nhích, đối đãi Hoàng Thiên thị ánh mắt, đã như là nhìn xem một cái vô cùng có tiền đồ văn bối, là giúp đỡ tốt hơn tu hành hoàng đạo, vững chắc nhân tộc. Nữ hoa lúc này thu thập hồng hoang tinh thiết thần đồng, dung hợp tự thân một tia thánh đạo khí tức, tự tay vì đó luyện chế ra một phương bảo ấn. Nữ hoa đem bảo ấn ban cho Hoàng Thiên thị, lời nói: "Ngươi là nhân tộc trưởng, bây giờ càng là nắm giữ một tia hoàng đạo pháp tắc, này nhân hoàng ấn ban thưởng ngươi, trợ ngươi lĩnh hội pháp tắc, thống ngự tộc đàn." Hoàng Thiên thị cung kính tiếp nhận phương này thượng phẩm hậu thiên linh bảo cấp bậc nhân hoàng ấn, chỉ cảm thấy này ấn cùng tự thân hoàng đạo pháp tắc vô cùng phù hợp, như là đo thân mà làm, trong lòng đối nữ hoa cảm kích càng lớn, lần nữa bái tạ. Đề cử chuyển hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyên na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu tiêu chu thiên kiếm treo lên đánh hạo thiên chủ y, vạn long chi tổ nghiền ép lam điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường Tam ám ký vô song. Tiếp Tam một kiếm lại nói: Bị đông thẹn thùng, Vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, Lạc Vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ tương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 116, Long Châu huyền bí, pháp tắc con đường. Chương 116, Long Châu huyền bí, pháp tắc con đường. Bản cổ thần điện, Đế Giang ánh mắt xuyên thấu tầng tầng hư không, nhìn chăm chú lên Phượng Tề Sơn. Chỉ thấy Hoàng Thiên thị quanh thân nhân tộc khí vận hội tụ, kia cũng ngưng tụ vào một thân mênh mông khí vận, đã đem hắn đẩy lên nhân tổ chi vị, về sau trở thành nhân hoàng, cũng là danh chính ngôn thuận, không thể tranh luận. Đế Giang nhìn chăm chú một lát, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, lập tức chậm rãi thu hồi ánh mắt. Cùng lúc đó, hắn đối nữ hoa âm thầm là Hoàng Thiên thị luyện bảo sự tình, cũng là thấy rõ, lòng dạ biết rõ. Kiếp trước nữ hoa thân làm yêu tộc thánh nhân, mặc dù lấy tức nhưỡng tạo ra con người, lại đối nhân tộc trải qua thời gian dài khai thác chẳng quan tâm, gần như coi thường thái độ, bởi vì cũng không phải là vô tình, mà là thân hãm cảnh lưỡng nan. Lúc đó yêu tộc chấp trưởng thiên đỉnh, uy trấn hùng hoàng, mà nhân tộc xuất thế chính là vì thay thế Vu yêu nhị tộc, gánh chịu thiên địa khí vận. Nữ hoa thân làm yêu tộc chi thánh, như toàn lực nâng đỡ nhân tộc, chính là ruồng bỏ yêu tộc. Như áp chế nhân tộc, cũng là đả kích tự thân khí vận, trở ngại thánh đồ. Yêu tộc thánh nhân cùng nhân tộc thánh mẫu song trọng thân phận, hết sức khó xử. Kẹp ở hai tộc ở giữa, nàng chỉ có thể lựa chọn sống chết mà bay, thở lạnh nhạt yêu tộc khí vận suy bại, nhân tộc tự nhiên mà vậy tiếp nhận nó trở thành thiên địa bá chủ. Bây giờ thế cục đã biến, nữ hoa cũng không đưa về yêu tộc hệ thống, kể từ đó, nàng không cố kỵ nữa, tự nhiên muốn toàn lực nâng đỡ nhân tộc, tăng tốc quá trình này. Một, nhân tộc hưng thịnh, khí vận như biển, có thể trợ nàng đúng chắc thánh vị, tăng cường đạo quả. Hai người, dù sao mình tự tay chỗ tạo, sớm chiều làm bạn, trong lòng chung quy còn có một tia ôn nhu cùng thương tiếc. Thứ ba, bồi dưỡng nhân tộc, cũng là vì chính mình bồi dưỡng đáng tin thế lực. Đế Giang đem đây hết thể nhân quả nhìn thấu qua, trong lòng không vui không buồn, chỉ là nhẹ nhàng thở dài, liền đem đối nữ hoa suy nghĩ toàn bộ buông xuống. Đế Giang quay người đi vào bản cổ thần điện chỗ sâu, ngồi tại đại điện chủ vị, lòng bàn tay nâng lên viên kia yên lặng vạn cổ tổ Long Châu. Nay châu toàn thân đủ làm, bên trong hình như có giang hà trào lên, hải triều khét đều, dường như phong ấn nguyên một phiến thái sơ chi hải. Trải qua vô số ngày đêm thôi diễn, Đế Giang rốt cục hoàn toàn phá giải tổ Long Châu bên trong ẩn dấu vô thượng huyền bí, đồng thời cũng nắm giữ Long tộc tu luyện đại đạo. Bình thường Long tộc luyện chi Long Châu, bất quá là một loại luyện bảo phương pháp, đem suốt đời tinh huyết, long khí, tu vi toàn bộ dung luyện tại châu bên trong, hóa thành bản mệnh pháp bảo, để mà công phạt ngăn địch. Như thế Long Châu, mặc dù uy lực bất phàm, trung quy là pháp bảo chi phạm chủ, không vào linh bảo chi môn. Nhưng tổ Long viên này Long Châu lại hoàn toàn khác biệt. Tại châu tâm bên trong, khắc rõ một đầu cũng không hoàn chỉnh thủy chi đại đạo. Là tổ Long sắp mở ngày sau di tồn tự thân thủy chi bản nguyên, một tia cô đọng, từng sợi đúc nóng mà thành đại đạo chi vật dẫn. Cái này cũng là một loại thế giới chứng đạo pháp. Bất quá, tổ Long phương pháp so với Tam Thanh, ngày sau tấn thăng muốn đơn giản một chút. Tổ Long không cực phẩm tiên tiên linh bảo, không cách nào như Tam Thanh như vậy mở đại thiên thế giới, thế là tổ Long mở ra lối riêng, đem Long Châu tế luyện là một phương đại thiên thế giới chi hình thức ban đầu. Viên này tổ Long Châu, trải qua vô số nguyên hội thai nghén cùng diễn hóa, không gian bên trong vững chắc, pháp tắc tuần hoàn, linh khí tự sinh, đã đạt đến có thể nhất niệm mở giới hạn trạng thái. Chỉ đợi một vị tu luyện thủy chi đại đạo tu sĩ đạt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, liền có thể mượn châu mở giới, chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nếu không phải tổ Long sớm vẫn tại Tam tộc chi kiếp, chưa thể hoàn thành cuối cùng thể biến, lấy viên này tổ Long Châu viên mãn trình độ, hắn chưa hẳn không thể bước ra kia một bước cuối cùng, chứng được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đế Giang hiểu thấu đáo cái loại này Long tộc phương pháp tu luyện, nhưng lại chưa lựa chọn lại tu luyện đầu này thế giới chứng đạo con đường. Đế Giang hai con ngươi khép hở, thần thức chìm vào bản thân, cảm ngộ tự thân kia thuần túy mà cuồng bạo pháp tắc bản nguyên. Mở thế giới, ý thác tự thân đại đạo. Trên bản chất vẫn là pháp tắc tu luyện, bất quá là đem tu hành đạo trưởng từ trong ra ngoài, chuyển di đến mở độc lập thế giới bên trong. Ở đằng kia phương thiên địa bên trong, đại đạo tự minh, pháp tắc hiển hóa, người tu hành có thể trong đó diễn hóa vật vật, trưởng khống sinh diệt, từ đó không ngừng thăng hoa đạo quả. Nhưng phương pháp này có chí mạng gông cùng xiềng xích, như người tu hành không cách nào đem mở thế giới hoàn toàn luyện hóa về thân, khiến cho cùng nhục thân, nguyên thần, huyết mạch hoàn toàn dung hợp, hóa thành tự thân đạo thể một bộ phận, như vậy cái này khi thế giới trung quy là ngoại vật. Cho dù thế giới mênh mông như ngân hà, pháp tắc viên mãn như thiên đạo, người tu hành cũng như có được núi vàng bảo khố phu ông, lại không phải những tài phú này bản thân. Như thế, cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể dừng bước tại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Cửu Trọng Thiên chi đỉnh, khó mà bước ra kia siêu thoát thế giới, đang lâm đại đạo một bước. Tam Thanh lấy cực phẩm tiên tiên linh bảo mở thế giới, so với lấy tự thân Long Châu mở thế giới Tổ Long, dung hợp độ khó cao hơn bên trên rất nhiều, cho nên theo lâu dài mà nói, Tổ Long phương pháp càng cao minh hơn. Nhưng thế giới là bên ngoài, đã thân làm bên trong. Nếu không thể nạp thế giới tại bản thân, liền vĩnh viễn tại đạo ngoại bồi hồi. Cuối cùng vẫn muốn đi lên Hỗn Độn Ma Thần pháp tắc con đường. Đế Giang chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt pháp tắc như ngân hà nổ tung, khí thế bằng bạc, Hỗn Độn Ma Thần chi đạo, không mượn vật ngoài, không mượn thế giới, mới là chính độ. Đề cử chuyên hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu viêm. Vân Lam Tông tràn ngập hướng sư nghịch đồ dình mò vân vận, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá Mỹ Đô Toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giác vực giết Hàn Phong, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu viêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại thịt mũi coi thường, làm tiêu viêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 117, tới thăm Tu Di, khế ước tương lai. Chương 117, tới thăm Tu Di, khế ước tương lai. Đế Giang chậm rãi đem viên kia chất chứa thủy chi đại đạo tổ Long Châu thu nhập trong tay áo. Ánh mắt như thái cổ tinh hà rủ xuống, nhìn về phía Hồng Hoang Tây Phương đại địa. Kia phiến ngày xưa từ La Hầu tự bạo mà bị thương đất nghèo, bây giờ đã ở chính mình bày ra tụ linh đại trận cùng địa phủ sơn thần, Hà Bá trấn thủ vận chuyển hạ, dần dần khôi phục sinh cơ. Linh mạch nối lại, có cây nảy mầm, dòng suối dốc rách, đại địa trọng hoán sinh cơ, dường như bệnh lâu người dần dần thức tỉnh chuyển. Nhưng mà, cho dù địa mạch khôi phục, khí vận dần dần lên, phương Tây vẫn là không có một vị thánh nhân. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai người vẫn xếp bằng ở Tu Di Sơn bên trong cực lạc tịnh thổ thế giới, hai người lông mi khóa chặt, đạo tâm bị long đong, bọn hắn vẫn như cũ chưa tìm được chứng đạo chi môn kính. Đế Giang thấy thế, khóe môi khẽ nhếch, trong con ngươi lướt qua một tia thấm nhuần thiên cơ ánh sáng lạnh. Cũng có trách hai người còn chưa chứng đạo, một thế này, Tam Thanh cũng không lập giáo thành thánh, chưa tại huyền môn bên trong khác mở đường thống, tiếp dẫn Chuẩn Đề hai người không có đường mà theo, không tấm gương có thể hiệu, dù có thiên tư, cũng như người mù sờ voi. Đế Giang đứng chắc tay, tâm niệm vừa động, đã biết cơ duyên đã tới. Hắn muốn cùng tiếp dẫn Chuẩn Đề làm một cọc mua bán lớn. Thời gian không đợi người, làm đi đại sự. Nói xong, Đế Giang bước ra một bước, không gian pháp tắc vận chuyển, trong nháy mắt hiển hóa chân thân tại Tu Di Sơn cực lạc thế giới bên trong. Trong chốc lát, cực lạc tịnh thổ phong vân ngưng trệ, ước vạn phương Tây đệ tử cảm nhận được một cô vô thượng uy áp. Đế Giang hai mắt như nhật nguyệt lên không, chiếu khắp mảnh này phương Tây tịnh thổ. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai người ngay tại đau khổ lĩnh hội Hỗn Nguyên Đại La chi đạo, đông cảm thấy cực lạc thế giới bên trong thiên địa bị chấn, thần thức quét qua, hai người không dám có chút chần chờ, đội vàng làm áo vượt quan, túi người quỳ lạy, cùng kêu lên hô to, tham kiến Đế Giang thánh nhân. Không biết thánh gia giáng lâm, có chuyện gì quan trọng? Đế Giang tay áo nhẹ phẩy, tiếng như hùng trung, quanh quần cực lạc tịnh thổ. Miễn lễ, các ngươi không cần sợ hãi, bản tọa xem hai người các ngươi bỏ bao công sức, khốn tại Hỗn Nguyên Đại La ngoài cửa lâu vậy, không đành lòng, hôm nay đến đây, riêng các ngươi đưa tới một tuyến thành thánh cơ hội. Tiếp dẫn Chuẩn Đề hai người nghe vậy, như nghe kinh lôi, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy rung động cùng vui mừng như điên. Tiếp dẫn run giọng lại cung kính cúi đầu, nói rằng: "Đế Giang thánh nhân, lời ấy coi là thật. Sư minh đệ ta khốn tại Thánh Đạo Vạn Cổ Tuyết Nguyệt, lĩnh hội vô số nguyên hội, từ đầu đến cuối không được nó cửa mà vào. Như thật có thành thánh phương pháp, cho dù sông pha khói lửa, xương vỡ dương hôi, cũng sẽ không tiếc." Chuẩn Đề cũng dập đầu đến, thanh âm kiên định. Nhìn Đế Giang thánh nhân từ bi, mở ta hai người sai lầm, chỉ chúng ta thánh đạo. Đế Giang mắt sáng như đuốc, chậm rãi nói: "Thánh nhân chi đạo không khó, các ngươi thiếu một người, không phải tư chất, không phải cơ duyên, chính là công đức cùng tán thành. Hai người các ngươi muốn chứng thánh nhân, lấy bản tọa quan trì, làm đi công đức thành thánh chi lộ. Phương pháp này đơn giản nhất, cũng ổn thỏa nhất, không sai không phải đại nghị lực, lớn người hy sinh không thể làm chi. Chỉ cần tích lũy đầy đủ công đức, làm ra nhường Hồng Hoang Thiên Địa tán thành sự tình liền có thể. Xin hỏi Đế Giang thánh nhân, như thế nào tích lũy công đức? Thì làm sao thiên địa tán thành?" Hai người cùng kêu lên hỏi. "Thiên địa tán thành phương pháp, đạo vô số. Trên đó người, hai người các ngươi có thể bắt chước các ngươi sư tôn Hồng Quân đạo tổ, tại Hồng Hoang lập xuống một giáo. Chuyên đạo thụ nghiệp, giáo hóa chúng sinh, lấy đạo pháp chân bóng bản linh, lấy đức hạnh cảm giác thông thiên địa. Như thế, thiên địa tự hạ tường thụy, tán thành hai người các ngươi tiến hành." Tiếp dẫn, Chuẩn Đề nghe vậy, sắc mặt đột biến, lập tức lấy thần niệm bắt đầu giao lưu. Tiếp dẫn trước khi nói ra: "Sư đệ, chúng ta chính là huyền môn ký danh đệ tử, như sáng lập giáo phái, há chẳng phải dồn bỏ huyền môn? Sợ gây nhân quả phản vệ, đạo tâm bất ổn." Chuẩn Đề cũng lo lắng nói rằng: "Hồng Quân đạo tổ dù chưa mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ ta hai người tự lập môn hộ, không sai này cuối cùng là đại nghịch bất đạo, sợ bị ly hận." Thấy hai người thật lâu không thể quyết định, Đế Giang cũng là đã nhìn ra hai người lo lắng, cười lạnh một tiếng, âm thanh chấn hư không: "Các ngươi bất quá Hồng Quân ký danh chi đồ, không vào huyền môn hạch tâm, không được chân truyền, khác lập một giáo tiến hành, nói gì rời bỏ? Hồng Quân đạo tổ cũng từng nói, đạo pháp tự nhiên, các chọn đường. Các ngươi như thật có chí lớn, lúc này lấy thánh đạo làm đầu, há có thể bởi vì hư danh mà vây nốt tự thân? Nếu ngay cả điểm này quyết đoán đều không có, còn nói thế nào chứng đạo thành thánh? Lại như thế nào chấn hưng phương Tây?" Hai người nghe vậy, thần niệm lại là cấp tốc giao lưu, thật lâu, cuối cùng là cắn răng dập đầu. Đế Giang thánh nhân nói cực phải. "Chúng ta nguyện vứt bỏ tiểu nghĩa mà cầu đại đạo, nhưng thánh nhân minh dám, lập giáo có thể đến thiên địa tán thành, không sai kia vô lượng công đức, từ đâu mà đến? Ta tu di cằn cỗi, thực sự khó mà tích lũy như thế công đức. Đế Giang nhếch miệng lên, chờ đợi chính là cái này vấn đề. Công đức đi, nếu ngươi hai người lập xuống giáo phái, bản tọa tự nhiên có thể mượn cho hai người các ngươi.
Cái gì?
Tiếp dẫn chuẩn đề cơ hồ không thể tin vào tai của mình.
Thiên đạo công đức lại có thể mượn cho?
Là cực, mượn cho hai người các ngươi thiên đạo công đức.
Hai người các ngươi có bằng lòng hay không?
Xin hỏi thánh nhân, như thế nào mượn cho?
Tiếp dẫn hỏi.
Đế Giang không nói, chỉ là tay áo vung lên, lòng bàn tay liền hiện hiện một quyển thượng phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc thẻ tre. Nay giản chính là hắn lấy một tiết khổ trúc nhánh luyện chế, toàn thân kim hoàng, phù văn như máu, đạo vận sừng sững, mơ hồ có thiên địa khí hơi thở lưu chuyển trên đó, gánh chịu nhân quả.
Các ngươi nhưng cùng bản tọa lập xuống thiên đạo khế ước, bản tọa có thể tự ban cho các ngươi đầy đủ chi thiên đạo công đức, trợ các ngươi viên mãn thành thánh chi cơ.
Nay khế một thành, thiên địa trung giám, nhân quả khóa chặt, không thể đổi ý.
Hai người thấy thế, trong lòng kịch chấn, nhìn chăm chú một cái.
Đế Giang cũng là từ đó thấy được hai người tham lam cùng sợ hãi xen lẫn ánh mắt.
Ngay sau đó, tiếp dẫn cẩn thận từng ly từng tí hỏi:
"Xin hỏi thánh nhân, có thể để cho ta hai người nhìn xem khế ước?"
Lại đi quyết đoán.
Đế Giang thần niệm khẽ động, thẻ tre tự động triển khai một nửa, kim quang hiện hiện, chiếu rọi hư không.
Đầu thứ nhất khế ước con đường, lấy bảo vật đổi công đức.
Tiếp dẫn chuẩn đề hai người cần đem Tu Di Sơn, Thất Bảo Diệu Thụ, công đức Kim Liên, toàn bộ giao cho Đế Giang.
Đế Giang lập tức ban thưởng thành thánh cần thiết chi vô lượng công đức, từ đây xong hết mọi chuyện, vĩnh viễn không hậu hoạn.
Tiếp dẫn, chuẩn đề thấy này, sắc mặt đại biến, cùng nhau lắc đầu, cơ hồ trăm miệng một lời: "Đế Giang thánh nhân, phương pháp này không thể.
Tu Di Sơn chính là ta phương Tây thánh sơn, khí vận chỗ hệ, nếu như mất núi này, phương Tây dùng cái gì đặt chân?
Còn nữa, công đức Kim Liên chính là lập giáo trấn vận chi bảo.
Nếu như mất chi, giáo môn chưa lập, khí vận chức tán, nói gì giáo hóa?
Thất Bảo Diệu Thụ càng là chúng ta chứng đạo chi cơ, há có thể nhẹ cho?
Đường này đoạn không thể được."
Thấy này, Đế Giang không giận không buồn, chỉ nhẹ nhàng một chỉ, thẻ tre mở ra hoàn toàn, hiện ra đầu thứ hai khế ước.
Thứ hai đường, lấy bảo vật làm vật thế chấp, mượn công đức còn lợi tức.
Tiếp dẫn chuẩn đề hai người có thể tạm thời cư trú ở Tu Di Sơn.
Thất Bảo Diệu Thụ, công đức Kim Liên cũng là chi trường khống, không sai cần dùng cái này tam bảo làm vật thế chấp, hướng Đế Giang mượn thiên đạo công đức.
Đương nhiên, mượn có lợi tức, còn phải đúng hạn trả lại, quá hạn không trả, lợi tức tăng gấp bội, kéo càng lâu, còn phải càng nhiều.
Như ba lượng kiếp bên trong chưa thể trả hết nợ, tam bảo tận về Đế Giang tất cả, lại hai người lập chi giáo cửa, tính cả hồng mông tử khí, cũng cần hướng Đế Giang dâng lên.
Như trái với điều ước không trả, hoặc có ý nghĩ gian dối, thì thánh vị tự tiêu, hình thần câu diện, vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi, không được siêu sinh.
Này khế vừa ra, cực lạc tỉnh thổ đống nhiên yên tĩnh, liền phong thanh đều đã dừng.
Tiếp dẫn, chuẩn đề hai người lập tức mồ hôi lạnh như mưa, toàn thân run rẩy,
gắt gao nhìn chằm chằm kia thẻ tre, dường như nhìn thấy một tòa vô hình thiên ngục đặt ở trong lòng.
Này khế ước chi hà khắc, trước này chưa từng có.
Nếu như không thể đúng hạn trả hết nợ công đức, Đế Giang không chỉ có đoạt hai bọn họ chi bảo vật, trưởng hai bọn họ chi giáo phái, thậm chí ngay cả đại biểu thánh vị hồng mông tử khí đều trở thành Đế Giang vật trong bàn tay.
Chuẩn đề thanh âm khẽ run, đối với tiếp dẫn nói rằng: "Sư minh, nếu là còn không lên, cái này há chẳng phải đem chúng ta tất cả toàn bộ như thế?"
Tiếp dẫn nhắm mắt thật lâu, cuối cùng là mở hai mắt ra, trong ánh mắt lộ ra quyết tuyệt:
"Sư đệ, lời tuy như thế, nhưng nếu không thành thánh, huynh đệ của ta hai người vĩnh là sâu kiến, cùng nó vây chết, không bằng đọ sức một chút hy vọng sống.
Ba cái lượng kiếp,
có lẽ chúng ta có thể ở ba lượng kiếp bên trong trả hết nợ."
Hai người lại lần nữa thần niệm giao lưu, thật lâu, rốt cục cắn răng dập đầu:
"Đế Giang thánh nhân, ta hai người nguyện ý này khế."
"Thiện."
Đế Giang khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy ý cười,
đầu ngón tay điểm nhẹ, thẻ tre bay tới hai người trước mặt.
Tiếp dẫn, chuẩn đề liếc nhau, riêng phần mình cắn nát đầu ngón tay, lấy tinh huyết làm mực, tại trên thẻ trúc trịnh trọng ký tên thần.
Trong chốc lát, thiên đạo cộng minh, phù văn lập lòe, khế ước thành hình, nhân quả khóa chặt, công đức Kim Liên, Thất Bảo Diệu Thụ chi khí tức đã bị Đế Giang cảm giác, liên đối Tu Di Sơn liên hệ cùng thân mật mấy phần.
Ký xong khế ước về sau, tiếp dẫn hỏi:
"Không biết Đế Giang thánh nhân, cái này công đức như thế nào giao phó?"
"Cái này không khó, bản tọa cái này cho hai người các ngươi."
Đế Giang chậm rãi nâng tay phải lên,
trong lòng bàn tay một cái cổ phát đồng tiền chậm rãi hiện hiện.
Tiền tài phía trên hiện ra một tòa vô hình thiên bình, một mặt nâng lên kia thẻ che khế ước, một chỗ khác Đế Giang chậm rãi dẫn xuất tự thân châu góp nhặt thiên địa công đức.
Kia công đức mênh mông vô biên, Đế Giang trực tiếp phân ra một nửa, rót vào thiên bình.
Thẳng đến ngày đó bình hai đầu đạt thành vi diệu cân bằng, lạc bảo kim tiền phát ra từng tiếng càng vang lên, Đế Giang vừa rồi đình chỉ.
Chính mình tích lũy một nửa công đức, đủ để trèo chống hai vị công đức thánh nhân sinh ra.
Với anh, lạc bảo kim tiền quang hoa đại tác, thiên đạo cộng minh, khế ước hoàn toàn kích hoạt.
Thẻ tre thu nhập Đế Giang trong tay áo, mà kia mênh mông công đức, như giang hà vào biển, toàn bộ tràn vào tiếp dẫn, chuẩn đề thể nội.
Hai người chỉ cảm thấy đạo tâm thanh minh, pháp tác tự minh, dường như đã có thánh đạo chi môn phía trước mở ra.
Việc này đã xong, Đế Giang thu hồi lạc bảo kim tiền, quay người muốn về Bất Chu Sơn, trước khi chuẩn bị đi thản nhiên nói:
"Các ngươi tự giải quyết cho tốt.
Ba lượng tiếp kỳ hạn, bản tọa lặng chờ tin lành.
Đừng quên khế ước, chớ làm trái thiên đạo."
Nói xong, Đế Giang thân hình thoát một cái, đã biến mất tại Tu Di Sơn bên trong, duy dư không gian liên ý chậm rãi tán đi.
Tiếp dẫn, chuẩn đề hai người đứng ở cực lạc tịnh thổ, cảm thụ được thể nội mênh mông công đức chi lực, nhìn qua vắng vẻ hư không, thật lâu không nói gì.
"Sư minh, chúng ta thật đi đến thành thánh con đường sao?"
Tiếp dẫn nhìn qua tây phương thiên tế, ánh mắt phức tạp, tự hỉ tự bi.
"Là đi lên, có thể con đường này, sợ là so với pháp tắc chứng đạo cũng đơn giản không đến vậy đi.
Ba cái lượng kiếp, chúng ta nhất định phải thành công. Hai người thu liễm tâm tư, bắt đầu thương nghị kia lập giáo sự tình nghi. Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu cơn cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại tịnh thân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 118, tam thanh tách rời, hữu giáo vô loại. Chương 118, tam thanh tách rời, hữu giáo vô loại. Đế Giang làm xong cùng phương Tây hai người giao dịch, trở lại bản cổ thần điện, quan sát hồng hoang đại cục, tự giác rất nhiều mưu đồ đã sơ bộ hoàn thành. Dưới mắt quan trọng nhất chính là tăng lên thực lực bản thân, để sớm ngày đạt tới cùng hồng quân sóng vai cấp độ, mới có thể tại cái này càng thêm phức tạp thánh nhân thế cuộc bên trong nắm giữ tuyệt đối chủ động. Cùng lúc đó, ở xa Côn Luân Sơn tam thanh thánh nhân cũng gặp phải một cái hiện thực vấn đề. Đông Côn Luân tuy là vạn sơn tổ mạch, linh khí vô tận, nhưng cùng lúc gánh chịu ba vị thánh nhân khí vận, vẫn như cũ có vẻ hơi lực bất tòng tâm, dãy núi linh cơ đã có không chịu nổi gánh nặng chi tượng. Thêm nữa bây giờ hồng hoang đại địa vẫn là yêu tộc phồn thịnh, bọn hắn tuyên dương huyền môn chính thống đại đạo lý niệm, tại yêu tộc bên trong phổ biến đến cũng không thuận lợi, lực cản không nhỏ. Vì riêng phần mình đạo thống lâu dài so đo, cũng vì không cho Côn Luân tổ mạch tạo thành không thể nghịch tổn thương, tam thanh thương nghị một phen về sau, quyết định tạm thời tách rời, các tìm đạo trận. Kể từ đó có thể chia ra chuyên đạo, mở rộng huyền môn hình bóng vang. Thứ hai cũng có thể giảm bớt Côn Luân phụ tải. Một ngày này, tam thanh tụ tại Đông Côn Luân phía dưới. Xem như minh trưởng thái thanh trước tiên mở miệng, vẻ mặt hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt siêu thoát, hai vị hiền đệ, Côn Luân tuy tốt, không sai một núi khó chứa tam thánh chi khí vận. Vì huynh thân làm trưởng giả, nên rời đi, thay đạo trường, cái này Côn Luân tổ địa, liền giữ lại cùng các ngươi hai người. Thái Thanh đã tỏ thái độ, Thượng Thanh cũng tùy theo mở miệng. Đại huynh đã nhường cho, tiểu đệ há có thể lại cùng nhị huynh tranh chấp. Cái này Côn Luân, hẳn là từ nhị huynh chấp trưởng. Ta cũng làm rời đi, tìm cái khác cơ duyên, chuyển ta đại đạo. Bây giờ, vậy liền đa tạ đại huynh tam đệ thành toàn. Ngọc Thanh chắp tay thi lễ, cũng không làm bộ làm tịch, hào phóng tiếp nhận hai song đề nghị. Như thế rất tốt, vi huynh đi đây. Đại huynh bảo trọng. Nhị huynh, ta cũng đi. Huynh đệ ba người nhìn nhau ở giữa từng cái chào từ biệt, tuy có phân biệt chi khái, lại càng nhiều là đối lẫn nhau con đường chúc phúc. Thái Thanh cùng Thượng Thanh khởi hành rời đi thai nghén bọn hắn vô số nguyên hội Côn Luân Sơn. Ngọc Thanh lưu thủ Côn Luân, tại trong núi Tường Thụy hội tụ chỗ, thành lập Ngọc Hư Cung, xem như tự thân đạo thống căn bản. Đồng thời lại mở sân môn, giảng đạo thu đồ. Nghe đạo người vô số, nhưng phần lớn là một chút yêu tộc, Ngọc Thanh đạo nhân cho rằng yêu tộc căn tính hỗn tạp, khó mà gánh chịu huyền môn tinh vi ảo diệu chi chính thống đại đạo, cuối cùng lần này giảng đạo chỉ nhận lấy Vân Trung Tử một người. Bất quá, Ngọc Thanh vẫn là tại Côn Luân lưu lại một chút phẩm tính ưu lương chi yêu tộc, dù chưa thu đồ, nhưng cũng cho phép bọn hắn nghe nói chính mình tuyên truyền giảng giải chi đại đạo. Cũng tại Côn Luân tu luyện, Thái Thanh thì du lịch hồng hoang, cuối cùng chọn định một tòa khác rất có nổi danh thần sơn Thủ Dương Sơn, nơi này mở đạo trường, lập bát cảnh cung. Thái Thanh cùng Ngọc Thanh thu đồ lý niệm gần, đều cho rằng yêu tộc căn tính hỗn tạp, khó mà gánh chịu huyền môn tinh vi ảo diệu chi chính thống đại đạo. Cho nên Thái Thanh lập xuống đạo trường sau, cũng không dám chống thua chiêng đất rộng thu môn đồ. Thái Thanh có chính mình suy tính, tiên tiên sinh linh đều có rất ít nhập cách khác mắt người, càng không cần nói yêu tộc. Cho nên Thái Thanh đạo nhân lấy nền móng, phúc duyên, tâm tính làm lý do, từ chối vô số đến đây Thủ Dương Sơn ý đồ bái sư sinh linh, linh quyết vô lạc. Hắn muốn tìm là có thể gánh chịu huyền môn thủ đồ một mạch chân chính chức trách lớn đệ tử, cho nên thu đồ chi điều kiện cũng là hà khắc nhất. Thượng Thanh thì không phải vậy. Hắn rời đi Côn Luân, một đường đi tới Đông Hoang đại địa, mặc dù thấy nhiều linh sơn thắng cảnh, nhưng luôn luôn cảm thấy cũng không phải là lý tưởng chi đạo trận. Hắn mang trong lòng lấy ra một chút hy vọng sống ý niệm, chân tâm muốn đem huyền môn đại đạo truyền khắp hồng hoang, trạch bị bát linh, bất luận xuất thân theo hầu. Thấy hồng hoang đại địa yêu tộc thế lớn, hắn tâm niệm nhất chuyển, trực tiếp đi tới yêu tộc phồn thịnh nhất, vạn loại hỗn tạp Đông Hải. Tại kia sóng lớn của trào, muôn hình vạn trạng Đông Hải phía trên, mở ra một phương treo ở hải ngoại tiên gia thánh địa, Kim Ngao đảo, cũng tại ở trên đảo thành lập Bích Du cung. Cửa cung mở rộng, lập xuống hưu giáo vô loại chi quy, muốn vì thiên hạ tất cả có lòng hướng đạo chi sinh linh, lấy ra kia một tuyến siêu thoát cơ hội. Vô số khát vọng đại đạo, lại cù nải phương pháp tu sĩ yêu tộc nghe hỏi, đều là ngao ngoe muốn động. Một vị thánh nhân đạo trường ngay tại cửa nhà, công khai giảng đạo, không thiết cánh cửa. Đây là như thế nào hấp dẫn cực lớn. Đông Hải phía trên, quần quần sóng ngầm, không biết nhiều ít ánh mắt nhìn về phía tòa kia hải ngoại tiên đảo. Nhưng mà, tâm động vi tâm động, lại chậm chạp không có yêu tộc dám dẫn đầu đặt chân Kim Ngao đảo. Bởi vì Đông Hải thậm chí tứ hải trên danh nghĩa vẫn là Long tộc phạm vi thế lực, mà Long tộc phía sau đứng đây bị kia đã thành thánh yêu tộc tộc trưởng, thánh nhân chi uy đủ để cho những này bình thường yêu tộc sinh lòng sợ hãi, do dự không tiến. Đông Hải chỗ sâu, Trúc Long tự nhiên cũng trước tiên biết được thông thiên tiến hành, mắt rồng bên trong lôi quang lấp lóe, hiện lộ ra rõ ràng không vui. Khá lắm Thượng Thanh, càng đem tay trực tiếp rời khỏi ta Đông Hải, ý muốn lung lay yêu tộc căn cơ. Trúc Long trong lòng tức giận, thông thiên cử động lần này không khác tại hắn ngay dưới mắt đảo chân tường. Cứ thế mãi, Đông Hải yêu tộc tâm hướng huyền môn, hắn vị này yêu tộc thánh nhân, Long tộc chi chủ uy nghiêm ở đâu? Nhưng giận thì giận, Trúc Long nhưng lại chưa động thủ. Tam thanh một thể, đồng khí liên chi, đối phó một cái Thượng Thanh, rất có thể dẫn tới Thái Thanh, Ngọc Thanh hai vị thánh nhân liên thủ phản kích. Lấy trước mắt hắn tu vi, đồng thời đối mặt ba vị thánh nhân, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Cưỡng chế lửa giận, Trúc Long khai thác càng thêm mịt mờ áp chế thủ đoạn. Một đạo thánh nhân pháp chỉ truyền khắp tứ hải yêu tộc. Phàm ta yêu tộc tử đệ, làm cẩn thủ bản phận, dốc lòng tu hành, không được ngông cuồng bái nhập bên ngoài giáo, làm bẩn huyết mạch. kẻ trái lệnh coi là phản tộc. Đạo mệnh lệnh này cũng không minh chỉ Kim Ngao đảo, nhưng tất cả yêu tộc đều lòng dạ biết rõ, đây chính là tại cấm chỉ bọn hắn chủ động bái sư Bích Du Cung. Trong lúc nhất thời, Đông Hải yêu tộc sao động bị cưỡng ép áp chế xuống, càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bích Du Cung bên trong, Thượng Thanh đối với Trúc Long lệnh cấm cùng ngoài cửa quận cũng é, lại là không thèm để ý chút nào. Hắn vẫn như cũ mở rộng sân môn, định kỳ tuyên truyền giảng giải đại đạo, huyền diệu đạo âm tại Đông Hải phía trên quân quần, không e dè. Hắn tin tưởng vững chắc, chân chính hướng đạo chi tâm, tuyệt không phải một tờ lệnh cấm có khả năng ngăn cản. Chỉ cần hắn duy trì liên tục giảng đạo, thể hiện ra Thượng Thanh đạo pháp vô thượng huyền diệu, sớm muộn sẽ có can đảm tránh thoát trói buộc, một lòng cầu đạo yêu tộc sinh linh đến đây tìm nơi nương tựa. Hắn chờ được. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 119, Phương Tây Hai Thánh, nhập chủ Thiên Đình. Chương 119, Phương Tây Hai Thánh, nhập chủ Thiên Đình Phương Tây, Tu Di Sơn. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề trải qua lâu dài thương nghị cùng chuẩn bị, rốt cục thương nghị xong lập giáo công việc, cũng làm xong rất nhiều chuẩn bị, một ngày này, hai người thần sắc trang nghiêm, lấy nguyên thần khai thông trong cõi u minh thiên đạo, phát hạ hùng vi lời thể, thiên đạo ở trên. Này ta tiếp dẫn, chuẩn đề, cảm giác phương Tây cằn cỗi, chúng sinh khó khăn, nguyện lập một giáo, tên là Phật. Nạp 800 bản môn, diễn tam thừa diệu pháp, giáo hóa chúng sinh, độ hóa vạn linh, sớm thoát bể khổ, đến sinh cực lạc. Lấy thập nhị phẩm công đức kim liên trấn áp đại giáo khí vận. Phật giáo, lập. Lời thề đã ra, trong lòng hai người lại là mười phần thấp thỏm. Bởi vì bọn hắn tin tưởng, thiên đạo đại ngôn nhân đúng là bọn họ lao sư Hồng Quân. Cử động lần này tuy là thành thánh, nhưng lại có thoát ly huyền môn, khắc lập môn hộ chi ngại, không biết Hồng Quân lão sư sẽ làm phản ứng gì. Tam thập tam tiên ngoại, Tử Tiêu cung bên trong. Hồng Quân tự nhiên trước tiên liền cảm giác được đây hết thảy. Hắn trong mắt nhìn lại, thấy tiếp dẫn chuẩn đề lập Phật giáo thành thánh, giáo nghĩa mặc dù cùng huyền môn có chỗ khác biệt, nhưng chung quy là giáo hóa chúng sinh, tại thiên đạo vận chuyển cũng không có khớp ổn, thậm chí có thể bù đắp phương Tây, cân bằng độ vận. Nhưng là, hắn lập tức thôi diễn ra, hai người thoát ly huyền môn thời cơ dường như hơi sớm. Tâm niệm vừa động, Hồng Quân vận chuyển thiên đạo quyền bính tiến hành thôi diễn, thiên cơ lập tức rõ ràng, là Đế Giang đem tự thân công đức bán cho hai người, cũng xúi dục bọn hắn dùng phương pháp này bội phản huyền môn, sớm lập giáo. Lại là Đế Giang Hồng Quân trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, Đế Giang thân làm địa đạo chi chủ, bản cổ chính tông, thực lực cùng căn cơ tuyệt không phải Trúc Long có thể so sánh, mình quả thật không thể bắt hắn như thế nào. Thú hồ, đây là Dương Lưu, tiếp dẫn chuẩn đề cũng là tự nguyện. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía phương Tây hai vị kia ký danh đệ tử, Hồng Quân đã dự kiến bọn họ kết cục, gánh vác lấy Đế Giang cái kia có thể xưng kinh khủng lợi tức công đức nợ nần, hai người chỉ sợ rất khó chân chính trả hết nợ. Bất quá nghĩ lại, hai người này vốn là chính mình vì hoàn lại phương Tây nhân quả mới thánh vị, bây giờ đã phóng ra một bước này, liền do bọn hắn tự hành gánh chịu hậu quả. A Hồng Quân liền không còn can thiệp, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tu Di Sơn bên trên, tiếp dẫn chuẩn đề tại thấp thỏm bên trong chờ đợi hồi lâu, rốt cục thiên đạo ý chí giáng lâm, công nhận bọn hắn lập giáo lời thể cùng nguyện. Hai người lập tức mừng rỡ như điên. Đồng thời, tiếp dẫn mặt hướng hỗn độn bên trong, cung kính làm một đại lễ. Đệ tử tiếp dẫn, bái tạ lao sư ngày xưa Tử Tiêu cung truyền đạo thụ nghiệp tri ân đức. Tình này vĩnh minh tại tâm. Vô luận như thế nào, Hồng Quân giảng đạo tri ân là thật sự, tiếp dẫn cảm thấy giờ phút này nhất định phải giải quyết xong lần này nhân quả, mới có thể an tâm. Chuẩn đề thấy thế, cũng là lập tức đi theo, giống nhau cung kính bái tạ. Lần này cử động, xem như hoàn toàn lại cùng huyền môn sư đồ danh phận cùng ngày xưa nhân quả. Lập tức, hai người dẫn động nguyên thần chỗ sâu hồng mông tử khí, cùng kia bay mượn mà đến mênh mông công đức cầm vang dung hợp. Ta vì tiếp dẫn Phật tổ, chuẩn đề Phật tổ, hôm nay chứng đạo thành thánh. Hai đạo hoàn toàn mới, mang theo từ bi cùng siêu thoát ý vị thánh nhân uy áp phóng lên tận trời, quét sạch hồng hoang. Phương Tây cuối cùng cũng có thánh nhân xuất thế. Chư vị thánh nhân cùng hồng hoang đại năng đối với cái này phản ứng khác nhau, tâm tư lưu động. Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung. Thái Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ là ngước mắt nhìn một cái phương Tây, liền tiếp theo nhắm mắt thần du. Hắn thân làm huyền môn đại sư mình, đối với chuyện này tất nhiên là biết được, nhưng đã sư tôn Hồng Quân cũng không thêm ngăn cản, ngầm cho phép việc này, hắn tự nhiên cũng không ra mặt can thiệp, chỉ sống chết mà bay. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Ngọc Thanh sắc mặt hơi trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia không vui. Đối tiếp dẫn, chuẩn đề cái loại này bội phản sư môn, khắc lập môn hộ tiến hành, trong lòng có chút xem thường, thầm nghĩ, hai người này quả thật vô sỉ, vong ân phụ nghĩa. Đông Hải, Kim Ngao đảo. Thượng Thanh đối với chuyện này phản ứng thì bình thản được nhiều. Hắn đang chuyên chú vào cái kia hữu giáo vô loại đại nghiệp, phương Tây hai thánh phải chăng thoát ly huyền môn, với hắn mà nói, cũng không bản thân lợi hại quan hệ, cho nên cũng không thèm để ý Phượng Tê Sơn, nữ hoa cùng nữ hoa tâm hệ nhân tộc phát triển, tự nhiên cũng sẽ không để ý việc này. Đông Hải hải tàng. Trúc Long tự bế quan bên trong mở ra mắt rồng, cảm thụ được kia mang theo từ bi siêu thoát ý vị thánh nhân khí tức. Diệu, diệu a. Trúc Long trong lòng tính toán, chẳng những không có không vui, ngược lại râu rồng khẽ nhếch. Đến một lần, hai người này thoát ly huyền môn, đồng đẳng với Lột Hồng Quân một phương bộ phận tiềm ẩn trợ lực, tại Trúc Long có lợi. Thứ hai, cái này Phật giáo giáo nghĩa nhìn như siêu thoát, kỳ thực tu nạp bản môn, trong đó phần lớn tín đồ căn cơ vẫn là yêu tộc, cùng yêu tộc khí vận vốn là mơ hồ tương liên. Chỉ cần Phật giáo có thể truyền bá ra, khí vận hưng thịnh, yêu tộc chỉnh thể khí vận cũng sẽ như diều gặp gió. Đối với Trúc Long mà nói là song hỷ lâm môn. Tam thập tam trọng thiên, Lang Tiêu bảo điện. Thiên Đế Đế Tuấn theo lĩnh hội vạn yêu đồ lục trạng thái bên trong bừng tỉnh, cảm giác được phương Tây chuyển đến hai đạo lạ lâm thánh uy cùng kia lập giáo hành nguyện, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trong mắt tinh quang lóe lên, lại lộ ra mỉm cười. Đây là điểm tốt. Hai người thoát ly huyền môn, tự thành một phái, liền cùng Tam Thanh bọn người có ngăn cách. Bọn hắn căn cơ tại phương Tây, thế đơn lực bạc, ngày sau mong muốn tại Đông Phương truyền đạo hoặc đứng đủ, không thiếu được muốn cùng ta Thiên Đình hợp tác. Bọn hắn cùng Thiên Đình quan hệ chỉ có thể càng ngày càng sâu, đối Thiên Đình mà nói, chính là một sự giúp đỡ lớn. Đế Tuấn lúc này điều động Thiên tướng Phục Hy cùng yêu tướng Bạch Trạch, mang theo trọng lễ tiến về Tu Di Sơn, chúc mừng tiếp dẫn, chuẩn đề hai người chứng được thánh vị. Tu Di Sơn cực lạc thế giới bên trong, Tân Tân tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân thấy Thiên Đình sứ giả đến đây, tất nhiên là lễ phép tiếp đãi. Nhưng mà, thánh nhân uy nghi tự nhiên bộc lộ, cho dù hai người cố ý thu liễm, kia Hỗn Nguyên vô thượng đạo vận vẫn như cũ nhường chỉ là chuẩn thánh hậu kỳ tu vi Phục Hy cảm thấy lớn lao áp lực, nói chuyện hành động càng thêm cung kính cẩn thận. Song phương khách sáo hàn huyên, Thiên Đình biểu đạt thiện ý cùng chúc mừng, phương Tây cũng trở về lấy cấp bậc lễ nghĩa, bầu không khí cũng là hòa thuận. Tiếp dẫn chuẩn đề thành thánh sau hàng đầu mục tiêu, là mau chóng hoàn lại thiếu đế giang ngập trời công đức nợ nần. Nhìn quanh hồng hoang, bây giờ nơi nào có thể ổn định thu hoạch đại lượng thiên đạo công đức? Ngoại trừ địa phủ chấp trưởng sông núi luân hồi, công đức liên tục không ngừng bên ngoài, cũng chỉ có thống ngự chu thiên, trải bước âm dương thiên đỉnh. Địa phủ chính là đế giang địa bàn, bọn hắn đương nhiên sẽ không tiến đến tự chui đầu vào lưới, vì đó làm công. Như vậy, lựa chọn duy nhất chính là thiên đỉnh. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có mượn nhờ thiên đỉnh quyền hành, đi thuận theo thiên đạo sự tình, mới có thể nhanh chóng tích lũy công đức. Tiếp dẫn trên mặt đau khổ, ngữ khí lại hết sức kiên định. Sư Minh nói cực phải, chúng ta tự mình tiến về thiên đỉnh tọa trấn, lấy thánh nhân thần thông giúp đỡ điều trị căn khôn, thiên đỉnh càng thêm hưng thịnh, thiên đạo hạ xuống công đức tự nhiên càng nhiều, đây là cả hai cùng có lợi tiến hành. Chuẩn đề trong mắt tinh quang lấp lóe, kết quả là hai người đi theo tới chơi Phục Hy hai người, cùng nhau đi tới thiên đỉnh. Đế Tuấn thấy hai người đích thân đến, trong lòng càng là vui mừng quá đỗi, lập tức lấy tối cao quy cách đó lấy, cũng dâng lên tôn vị. Từ đó, thiên đỉnh thình lình nắm giữ tiếp dẫn, chuẩn đề hai tôn thiên đạo thánh nhân tọa trấn. Hắn thực lực cùng nội tình, trong nháy mắt tăng vọt, viễn siêu trước kia. Thiên đỉnh uy nghi, bắt đầu chân chính uy áp hùng hoàng, khí vận càng thêm kéo dài hạo đãng. Tiếp dẫn, chuẩn đề hai người cũng bằng vào thánh nhân chi tôn cùng thiên đạo quyền bính, tự mình ra tay điều tiết bốn mùa luân chuyển, trải bước chu thiên tinh thần quy tích, khiến cho thiên tượng càng thêm hài hòa, vạn vật sinh trưởng ra tự. Những này đều là thuận theo thiên đạo, lợi cho hồng hoang công đức tiến hành, thiên đạo cảm ứng, tất nhiên là hạ xuống không ít công đức cho hai người. Tại bọn hắn trợ lực hạ, thiên đình vận chuyển càng thêm hiệu suất cao thông thuận, bày biện ra một phái phát triển không ngừng khí tượng. Mà tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng ở trong quá trình này, hướng phía hoàn lại kia kết sủ công đức mục tiêu, bước ra bước đầu tiên. Đề cử chuyến hót, bước ta thoát khỏi đội, mang bốn con chó một dạng đánh. Lâm Dương thức tỉnh chức nghiệp phú năng giả chuyên bờ UFF đồng đội để nhận phản hồi sức mạnh. Gần thi đại học, bốn tên đồng đội Bạch Nhãn Lang trở mặt đá hắn khỏi tim vì chê sủ phế, kéo thấp điểm số. Lúc hưởng bờ UFF thì sướng, giờ ăn xong quần bỏ. Lâm Dương cười lạnh, trực tiếp khế đất với bốn con chó. Hắn muốn chứng minh chân lý, ông đây thả gánh bốn con chó còn hơn gánh bọn bây. Hành trình vả mặt bắt đầu, xem chó thần càn quét bảng xếp hạng.